Chương 115, chiến hậu xử lý chương 115, chiến hậu xử lý. Một đầu đi đường run run rẩy rẩy xài lang nhân từ trong sơn động đi ra, trên thân có chút trắng bệnh, lông tóc rơi không sai biệt lắm, tăng thêm che kín da rẻ nhăn nheo, xem ra tuổi tác hẳn là rất lớn. Lão xài lang nhân mặt mũi tràn đầy kiên quyết, tay cầm một cây tương tự cây khô ma trượng, hất lên ra thú, phần cổ mặc một con sói nha dây chuyền. Liên châu hỏa cầu ma trượng trên không, 6-7 đoàn ma pháp hỏa diễm bay về phía cùng xài lang nhân chiến đấu binh sĩ cùng lính đánh thuê, tạo thành nhất định thương vong. Song trọng địa thứ thuật trên mặt đất buốc lên mười mấy cây địa thứ, đâm xuyên một đám nhân loại binh sĩ lòng bàn chân cùng đùi. Ở hậu phương bắn tên cung binh còn tốt, che lấy đùi thống khổ trốn đi, phía trước chiến đấu thuẫn binh thì bị xài lang nhân man binh thừa cơ đập nát đầu. Đột ngột xuất hiện một thi pháp giả, cách đó không xa Jolen kỵ sĩ thấy thế, cầm lên xài lang nhân thủ lĩnh rơi xuống đất lang nha liên truy. Nhắm chuẩn xài lang nhân xa mạn, một trận máy xay gió vung vẩy về sau, đem hơn 100 bang nặng liên truy văng ra ngoài. Hưu tiên tổ tí hộ xài lang nhân xa mạn thi pháp, nhất đạo màu đỏ nhạt hộ thuẫn bao phủ thân thể. Đáng tiếc chính là xà mạn hộ thuẫn cũng không phải là không gì không phá. Gào thét bay tới lang nha liên truy lôi cuốn lấy to lớn lực phá hoại, trực tiếp đập nát ma pháp hộ thuẫn. Jolen ném không có gì chính xác, bất quá vẫn là đập trúng lao xài lang nhân xà mạn bà bay. Lệch cạch. Lao ra hỏa bị đập bay ra ngoài, trên thân lốp bốp rung động, nửa người xương cốt đứt gãy, mắt nhìn thấy là mất mạng. Theo Enzo kỵ sĩ cùng Jolen lần nữa gia nhập chiến trường, trang chiến dịch này rất nhanh liền tiến vào hồi cuối. Cho dù là nhị giai xài lang nhân man binh cũng vô pháp ngăn cản hai tên bạch ngân kỵ sĩ. Ngoại bộ tiêu trừ đến không sai biệt lắm. Jolen dẫn theo đằng đằng sát khí hai tên đại đội trưởng men cùng cát, xông vào trong huyệt động. Cẩn thận từng ly từng tí trải qua một phen tìm kiếm. Quả nhiên, tao thúi trong huyệt động chỉ có một ít xài lang nhân con non, về phần già yếu tàn tật xài lang nhân, sớm đã sung làm thức ăn của bọn họ. Chỉ có cao cỡ nửa người xài lang nhân con non nhóm hướng phía Jolen chờ binh sĩ nhe răng trợn mắt. Jolen bị chọc cười, lộ ra trong miệng bén nhọn ngân sắc lao nhà, cùng cát, nguyên một trận chém lung tung đem 20-30 đầu con non cái này chém thành tàn chi mảnh vỡ. Mùi máu tươi nháy mắt trong huyệt động lan tràn ra. Đây là cái gì? Sơn động chỗ sâu, cắt một đôi bạch đồng, nhìn thấy phát ra thải sắc quang mang vật. Đây là hắn lần thứ nhất mở ra bạch đồng về sau, nhìn thấy trừ xám trắng bên ngoài vật phẩm, nhân loại thể nội đấu khí thuộc tính không tính. Đi đem ngăn chặn cửa hang, trước đừng để người tiến đến. Các bàn giao binh lính sau lưng. Thống lĩnh đại nhân, vật kia có gì đó quái lạ. Đây là một tòa khô cốt dựng thành tế đàn, phía trên có một cái tượng thần bộ dáng uy nghiêm, mấy người nhận không ra là vị nào thần chỉ. Bất quá suy đoán là xài lang nhân tín ngưỡng, yêu hận cùng tàn sát chi thần ý dệt đủ. Tế đàn bên trên còn có mới mẻ nhân loại cùng dã thú đầu lâu xem như tế phẩm. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Các bạch đồng trung, tượng thần màu sắc cùng phổ thông thạch điêu không có khác biệt quá lớn, bất quá Jolen bọn người cũng không dám bất kính. Cắt chỉ là phía dưới vật, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc xương đầu. Không phải nhân loại xương đầu, nhìn hình dạng hẳn là xài lang nhân xương đầu, bất quá không rõ ràng vì cái gì chỉ lớn chừng quả đấm. Ta cũng không biết là cái gì, dẫn đi cho lãnh chúa đại nhân nhìn xem. Jolen đầu tiên là cung kính hướng phía Ytes đủ tượng thần không mình hành lễ, sau đó mới lên trước gỡ xuống viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc xài lang nhân xương đầu. Cầm cái tiểu bao bố lắp đặt, thắt ở bên hông. Thống lĩnh đại nhân, nơi này có phát hiện. Ngân cùng binh sĩ tìm kiếm một chút hang động, đem Jolen chiêu đi qua. Đây là một cái hơi có vẻ cũ nát hòm gỗ, bên trong là một đống lớn hôn tạp tiền, ngân tệ cùng tiền đồng kim nhiều, kim tệ số lượng ít. Hẳn là xài lang nhân cướp đoạt đến, tất cả đều xung công. Dựa theo lệ cũ, sau đó có dân binh doanh một phần. Jolen đại khái đánh giá một chút, hòm gỗ bên trong tiền cộng lại nên cũng sẽ không vượt qua 200-300 mai kim tệ, có chút ít còn hơn không. Trừ cái đó ra, không còn có khác thu hoạch, Jolen lúc này mới dẫn người rời đi hang động. Ngoại bộ chiến đấu đã kết thúc. Doanh địa hỏa diễm cháy hừng hực. Jolen đi tới xài chiến mã ngã xuống đất địa phương, nhẹ nhàng đuốt ve nó phá toái đầu lâu. Chiến mã đầu lâu lom đi vào, huyết dịch chảy đầy đất, đã triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Cái này con chiến mã là lãnh chúa ban thưởng cho mình, đi theo mình đã chinh chiến thời gian 2 năm, hôm nay lại chiến tử tại trên phiến chiến trường này. Kỵ sĩ chiến mã chiến tử, Jolen ánh mắt bi thương, so tử nhân tình còn khó trôi qua nhiều. Tiêu phí một chút thời gian liệm thi thể, cứu chữa thương binh, sau đó một thanh đại hỏa đem xài lang nhân doanh địa triệt để đốt thành tro bụi. Binh sĩ tại doanh địa hậu phương còn tìm đến thương đội bị cướp đoạt xe bỏ cùng lương thực. Chờ bộ đội mang theo bỏ mình binh sĩ cùng lính đánh thuê trở lại trên trấn thời điểm, trời đã sáng. Lãnh chúa đại nhân, lần này giết địch 155 người, bất hạnh bỏ mình binh sĩ 12 tên, thụ thương 27 tên, bỏ mình lính đánh thuê 6 tên, đã toàn bộ dựa theo thương vong tiền trợ cấp cho. Chỉ mang về xài lang nhân thủ lĩnh thi thể, còn lại xài lang nhân thi thể tất cả đều thiêu hủy, giao nạp tài vật cộng lại có 244 kim tệ 6 ngân tệ 50 đồng tệ, còn có một thanh xài lang nhân xạ mạn sử dụng qua ma trượng. Vừa trở lại trên trấn, Jolen cùng Enzo ngựa không dừng vó đi tới lãnh chúa phủ đệ báo cáo tình hình chiến đấu. Tuy nói là một trận đại thắng, bất quá Jolen trên mặt không có vẻ vui mừng, bỏ mình 12 tên lính đều là dân binh doanh tay chân huynh đệ. Chỉ có thể nói trong chiến tranh hy sinh là không thể tránh được. Đủ lâu cũng là một đêm không ngủ, chờ đợi các binh sĩ trở về. Làm Jolen bọn người trở về sau mới lỏng ra một hơi. Đem đoạt lại kim tệ tất cả đều cầm đi cho binh sĩ phân đi, mặt khác anh dũng giết địch lính đánh thuê cũng phải tiến hành khen thưởng. Đủ lâu ra lệnh, đối cái này 200-300 mai kim tệ không thèm để ý chút nào. Tiếp nhận xài lang nhân xạ mạn ma trượng, Đủ Lồ vào tay nghiên cứu một chút, phát hiện là một thanh ma cung làm bằng gỗ thành thấp kém ma trượng. Lấy Đủ Lồ cấp bậc tự nhiên là trước mắt, giá trị còn không bằng một thanh chất lượng tốt bách đoán tinh cương vũ trang kiếm, chuẩn bị ném đến nơi giao dịch trùng bán cái tầm 10 mai kim tệ. Nhắc lên lính đánh thuê, Dỗ Len nghe vậy trên mặt lộ ra một tia tức giận, khinh thường nói, đám kia tham sống sợ chết lính đánh thuê, trên chiến trường đục nước béo cỏ, đối xài lang nhân tạo thành thương vòng còn chưa kịp binh sĩ 1/5. Enzo kỵ sĩ nhẹ gật đầu, khó được cùng Dỗ Len ý nghĩ nhất trí. Bọn hắn chỉ là vì lợi ích mà đến, đây cũng là xem như bình thường tình huống, mọi thứ còn phải dựa vào chính chúng ta, đối bọn hắn không cần quá mức để ý. Ngược lại là cờ Claudio Du chuẩn cùng tên kia bán tinh linh tiềm hành giả, lần này cũng coi như lập xuống đại công, muốn trọng thưởng lệ. Đủ lộ trấn an một chút hai người, chuẩn bị tiếp xuống chiến hậu làm việc. Sự tình cũng coi như có một kết thúc, hai tên kỵ sĩ cùng lãnh chúa hành lễ rời đi. Một lát sau, Dỗ Len đột ngột vòng trở lại, lén lén lút lút hướng biểu ca dâng lên một cái tiểu ba bố. Trong lòng có cái trực giác nói cho Dỗ Len, đây là cái rất có giá trị chân quý vật phẩm. Đại nhân, đây là đang xài lang nhân tế đàn tìm tới, đặt ở tượng thần phía dưới. Đủ lộ lấy ra trong bao vải lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc sắc xương đầu, đặt ở trong tay hiếu kỳ quan sát. A, hắc sắc có ánh mặt ngoài không quá giống sinh vật cốt cách, xúc cảm ôn nhuận như là ngọc thạch. Bên trong xương sọ bộ phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, so với linh hồn chi hỏa còn cao cấp hơn rất nhiều. Vật này ta lưu lại quan sát một chút, ngươi đi về trước đi. Được rồi đại nhân. Chương 116, ban thưởng, thuê chương 116, ban thưởng, thuê đủ lộ đến hào hứng, cũng không ngủ, mang theo hắc sắc xương đầu đến xuống đất phòng luyện kim trung tiến hành nghiên cứu. Sau một tiếng, sơ bộ xác định, yếu đất thần lực. Đủ lộ ánh mắt kinh hãi, khó được có chút thất thần. Hắc sát xương đầu trên 100 năm đến làm xài lang nhân tế phẩm, là xài lang nhân hướng thần chỉ cầu thông cầu đối. Trường kỳ gánh chịu thần niệm cùng thần lực, để xương đầu phẩm giai tại trong mấy trăm năm không ngừng tăng lên. Đồng thời bên trong xương sọ bộ tích chứa một tia yếu ớt thần lực, giá trị không thể đo lường, thường thường có tiền mà không mua được. Nếu như nhất định phải mở ra giá cả dùng để giao dịch, giá trị tuyệt đối không thấp hơn 3.000 mai sư thiếu kim tệ. Cầm đi công quốc vương thành giao dịch, tuyệt đối sẽ gây nên đại pháp sư nhóm cùng đại quý tộc tranh đoạt. Về phần hắc sát xương đầu cách dùng, có thể khảm nạm ở trên pháp trượng đầu trượng, để cao thi pháp tốc độ cùng ma pháp cường độ. Cũng có thể đem nó mài thành luyện kim một phấn, dung nhập tất cả dược tề bên trong, hoặc là vẽ cao đẳng pháp sư phù văn. Đây là đủ lộ làm dược tề sư cùng phù văn sư ý nghĩ đầu tiên. Đây là một loại vạn năng vật liệu, nếu để cho Dỗ Len đến chọn, tự nhiên là chế tạo áo giáp vũ khí thời điểm dung nhập, dùng để tăng lên phẩm giai. Ngày đó, trên trấn mấy nhà tiểu quán tất cả đều sinh ý bạ mãn, đầu bếp cùng tiểu bảo bận tối mày tối mặt, tính khí nóng nảy lên, ngược lại là lao bản một mặt cười ha hả. Dù sao cuối cùng lãnh chúa đại nhân lấy đi đại bộ phận ích lợi về sau, còn sẽ có một phần nhỏ tiến vào trong túi của mình. Các mạo hiểm giả chen tại trong tử quán, hướng người khác suy hư tối hôm qua tự mình kiến thức. Trong đó nhiệt nghị trình độ tối cao mấy cái, chính là Enzo kỵ sĩ cùng Jolene kỵ sĩ chiến trường biểu hiện, cùng Hắc Lâm trấn quân đội sức chiến đấu. Còn có Hắc Lâm trấn trên không ngẫu nhiên xuất hiện băng xương á long thân ảnh, cao giai ma vật đối với xài lang nhân nhóm chiến lược nghiền ép, một thanh xương hàn long tức liền diệt sát mười mấy đầu xài lang nhân ma binh. Thêm vào thảo luận những này, có thoái cốt giả vô ảnh tiễn vệ hồn pháp sư các danh hiệu mạo hiểm giả cũng là danh tiếng vang xa. Nương tựa theo trên chiến trường anh dũng biểu hiện được đến đại chúng tán thành, còn có dòng binh đoàn cùng mạo hiểm tiểu đội đối với mấy cái này xương hào người ném ra ngoài cảnh ô lưu, ý đồ chiêu mộ bọn hắn. Một trương tượng mộc trên bàn rượu, thoái cốt giả sam cùng bán hải nhân gạ lên phát sinh cãi lộn. Bán thú nhân Dương Dương đắc ý cùng đồng bạn suy hư mình đem qua biểu hiện, chung quanh mạo hiểm giả đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Cái này khiến gạ lên tức giận đến không được, trong lòng cho là mình cũng không so với đối phương kém. Làm sao định vị của mình là mạo hiểm trong tiểu đội thủ hộ giả, chiến trường biểu hiện lực vốn là không bằng anh dũng giết địch bán thú nhân. Bởi vậy gã hiện đến bây giờ còn không có thuộc về mình mạo hiểm giả xưng hào. Ngược lại là bạ dị đội trưởng lão gia hỏa này, tại trên trấn được một cái cước hoạt kiếm sĩ xưng hào, để trong tiểu đội người chế giễu vài ngày. Lão bạ dị ngược lại không cho là nhục, một bộ cho rằng làm vinh đắc ý bộ dáng. Bàn rượu đối diện bán tinh linh tỷ bội song sinh cũng lên một chút tranh chấp. Enzo kỵ sĩ từ sau đạo giết tới doanh địa đất chống thời điểm, những cái kia xài lang nhân căn bản ngăn cản không được một điểm, tất cả đều bị hắn ám viêm nhẹ nhõm giết chết, điểm này rõ ràng mạnh hơn Jolen kỵ sĩ một chút. Enzo kỵ sĩ đối mặt chỉ là phổ thông xài lang nhân, mà Jolene kỵ sĩ đối thủ thế nhưng là xài lang nhân thủ lĩnh, đối phó tự nhiên không có dễ dàng như vậy, cuối cùng không phải cũng thuận lợi giết chết cái kia thủ lĩnh. Đúng đúng đúng, ngay cả chiến mã đều tử kỵ sĩ. Helena cùng Selina đối chọi gay gắt, một bên bà dì cười cười, biết hai tỷ muội cùng hai tên kỵ sĩ bí mật tư mật quan hệ, đều là vì bảo hộ chính mình nhân tình thôi. Thằng đến nhất đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh tiến vào tử quán, mới khiến cho ồn ào tử quán yên tĩnh một chút. Người tới chính là người mặc kiên nghị ngân bản giáp Jolene kỵ sĩ. Đi tới tiểu quán là vì tìm kiếm cái kia bị cấp thương đội người phụ trách. Dỗ Len đứng tại trong tiểu quán ở giữa, ánh mắt tuần sát một vòng, cuối cùng tại nơi hẻo lánh nhìn thấy mập mạp thương đội người phụ trách, ngồi tại dòng binh đoàn trưởng cờ Claudio bên cạnh. Trực tiếp đi tới, Dỗ Len móc ra một cái túi túi tiền, ném cho cờ Claudio. Bên trong là 30 mai kim tệ, làm đối phương thuần dưỡng du chuẩn trinh sát ra xài lang nhân doanh địa khen thưởng. Dỗ ra rộng lớn bàn tay vỗ vỗ thương đội người phụ trách bà bay. Vận khí của ngươi rất tốt, tối hôm qua tại xài lang nhân trong doanh địa, tìm được ngươi cái kia bị cấp xe bỏ cùng hàng hóa. Chỉ bất quá có chút lương thực cái túi bị mở ra, bị xài lang nhân ăn hết một chút. Hiện tại ngươi hàng hóa tại dân binh doanh địa trùng, chính ngươi quá khứ lĩnh đi. Nghe vậy thương đội người phụ trách mừng rỡ, hai ngày này quả thực một ngày bằng một năm, vốn cho là mình chạy chuyến này xem như triệt để cắm, bây giờ cũng coi là một lần nữa giấy lên hy vọng. Cảm tạ Jolene đại nhân biệt thủ, cảm tạ Hắc Lâm trấn cùng lãnh chúa đại nhân. Thương đội người phụ trách đối Jolene điên cùng nói lời cảm tạ, lôi kéo hắn cánh tay, muốn mời hắn tọa hạ cùng một chỗ uống rượu ngon. Jolene nhẹ nhàng dùng sức liền tránh ra, khoát tay áo, ra hiệu không có gì. giữ gìn Hắc Lâm chấn thương mộ hoàn cảnh là hắn nên làm. Quay đầu liếc nhìn một vòng, không có phát hiện cái kia độc xà nữ sĩ, Jolen nhấc chân rời đi tử quán. Phiến đá trên đường phố, phòng ốc trong bóng tối, một thân ảnh mờ ảo lặng yên đi theo hắn. Khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn là để Jolen phát giác được, quay đầu nhìn thấy đứng tại 3 mét ngoại độc xà nữ sĩ. Jolen đại nhân, vậy ta khen thưởng đâu? Độc xà nữ sĩ một mặt cười tủm tỉm, ngữ khí 10 phần mập mờ. Đi lên phía trước, cây đuốc cay dáng người áp vào Jolen trên thân. Kỵ sĩ giải khai bên hông của túi tiền, giao đến trong tay nàng. Độc xà nữ sĩ nhìn cũng không nhìn túi tiền một chút, ngửa đầu trực câu câu nhìn chằm chằm kỵ sĩ khuôn mặt anh tuấn. Đại nhân, khen thưởng chỉ có những ngày sao? Jolen nhẹ nhàng thở ra một hơi, mình vừa kinh lịch đêm qua tàn khốc chiến đấu, hiện tại vừa bắt đầu một vòng mới bật lộn. Kỵ sĩ lộ ra một tia cười tà, liếm liếm môi khô ráo nói, ta biết chỗ tốt, đi theo ta. Tôn kính các tiên sinh, ngài thương mâu kỹ nghệ tại trên Hắc Lâm trấn xa gần nghe tiếng, ta lấy học viện viện trưởng danh nghĩa, chân thành tha thiết hướng ngài phát ra mời, muốn thuê ngài trở thành hộ tạc học viện thương mâu thuật giáo viên, chờ mong ngài hồi phục. Lạc quan người, hộ tạc viện trưởng, Đũ Lộ giờ dùng bọn. Lãnh chúa trong thư phòng, Đũ Lộ lấy đời thứ nhất viện trưởng thân phận, hướng các, Vân, Dụ Bèn, tại hạ án bọn người phát ra thông báo tuyển dụng mời. Trên bàn có 7-8 chương viết xong tấm da dê, Đũ Lộ từng cái gấp lại nhét vào tình mỹ phong thư, che lại sắp phòng, giao cho thị nữ. Trừ thông báo tuyển dụng giáo viên bên ngoài, Đũ Lộ còn hạ lệnh để nội chính quan Andy bắt đầu ở trên trấn tuyên bố tin tức. Hồ Tạt học viện sắp khai giảng, trên trấn 12-15 tuổi vừa độ tuổi thiếu niên đều có thể báo danh. Nhập học sau năm thứ nhất mở ra đại học khoa chia làm chiến đấu loại hình, công tượng loại hình hai chủng. Chiến đấu ngành học năm thứ nhất là rèn luyện thể năng, năm thứ hai mới chia làm cung thủ phân viện, trường mâu thủ phân viện, kiếm thuẫn thủ phân viện cùng kỵ binh phân viện, trong đó kỵ binh phân viện tiêu chuẩn là tối cao. Công tượng năm thứ nhất thì là biết chữ, năm thứ hai chia làm thợ rèn, thạch tượng, thợ mộc, thợ giày, tự tay đan trở tay nghề phân viện. Đối với chiến đấu ngành học học sinh, Đũ Lộ cũng không định chỉ đạo bọn hắn biết chữ dự định. Làm một nhân viên chiến đấu, chỉ cần hiểu được nghe lệnh liền tốt. Cuối cùng thì là học phí, lúc đầu Đũ Lộ ngay từ đầu ý nghĩ là miễn phí, đằng sau suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới quyết định thu lấy phí báo danh dùng. Cũng không phải là vì kiếm lấy điểm này lợi ích, mà là muốn để Hắc Lâm trấn các thiếu niên trong tiềm thức, hình thành hết thảy đều không có không làm mà hưởng ý nghĩ. Muốn thu hoạch được một vài thứ, liền phải trả giá đắt. Cái này cũng có thể để cho bọn hắn học được chân quý. Chương 117, đần độn thiếu nữ cùng Mỹ Diễm thư ký chương 117, đần độn thiếu nữ cùng Mỹ Diễm thư ký dân binh doanh địa trung, các hứng thú bừng bừng cầm tạo hình tinh mỹ màu trắng bạc phong thư, tìm tới ngay tại thao luyện binh sĩ men. Người cũng thu được rồi. Ngân nghĩ lại cũng coi như bình thường. Trước mắt Hắc Lâm trấn phải tìm ra cái dùng thương mâu so cắt lợi hại người, nhất thời thật đúng là không tìm ra được. Nguyên còn tưởng rằng cắt là đến khoe khoang, kết quả cắt vụng trộm đem hắn kéo đến một chỗ không người gián phòng. Ta không biết chữ, ngươi giúp ta niệm niệm chữ sao? Cắt gạt ra khuôn mặt tươi cười. Nguyên lúc này mới nhớ tới, cắt trước kia là nô lệ xuất thân, ngay cả đại bộ phận bình dân đều không biết chữ, thân là nô lệ hắn càng thêm không nhận ra. Tốt, cho ta. Người trước lau lau tay. Chờ Nguyên đem tay lau sạch sẽ về sau, cắt mới đem thuê tin giao cho hắn. Hai người mở ra sắp phong, Nguyên lấy ra giấy viết thư. Sau khi xem xong phát hiện cùng mình thu được thư tín nội dung không sai biệt lắm. Tôn kính cắt lạc của người, hồ tạc viện trưởng Đũ Lộ giờ dùng bọn. Chờ Nguyên niệm cho tới khi nào xong thôi, cắt mặt đỏ lên, thương vấn đến muốn nhảy dựng lên. Nguyên, tranh thủ thời gian giúp ta hồi âm, chậm chút mời ngươi đi tiểu quán ăn hầm thịt bò và rượu ngon. Cắt, ta phải đi cùng lãnh chúa đại nhân phản hồi một chút, để dân binh doanh trung đội trưởng tối thiểu đều học tập biết chữ. Đừng a, Nguyên. Hồ tạc học viện chiêu sinh sự tình, ở bên trong 2-3 ngày cái này gây nên trên trấn bình dân nhiệt nghị. Nô lệ trong doanh địa càng là sôi trào. Chỉ vì có đầu quy tắc, chỉ cần là tại Hồ Tạt học viện tốt nghiệp thiếu niên nô lệ, có thể gia nhập vào dân binh doanh, hoặc là trở thành công tượng vì lãnh địa làm việc, có thể trực tiếp miễn đi nô tịch. Còn có thiếu niên nô lệ không cần thanh toán báo danh học phí, mà bình dân cần, điểm này khiêu khích các bình dân bất mãn. Vì thế nội chính quan Andy hướng Đũ Lộ phản hồi dân ý, các bình dân hy vọng con của mình có thể được đến đồng dạng đãi ngộ. Đối này Đũ Lộ trả lời chắc chắn là, nô lệ là Hắc Lâm trấn tài sản riêng, bồi dưỡng những này nô lệ bản sự chỉ là vì về sau càng làm tốt hơn Hắc Lâm trấn làm việc, không hề giống bình dân hải tử. Tại Hắc Lâm học viện sau khi tốt nghiệp có thể tự chủ lựa chọn chỗ, thậm chí tại trên trấn tỉnh cầu mở mình cửa hàng. Học viên báo danh địa điểm ngay tại tòa thị chính, báo danh công tượng ngành học nhân số so chiến đấu ngành học người phải nhiều hơn không ít. Bởi vậy nội chính quan hạ đạt nhân số yêu cầu, hai cái ngành học báo danh nhân số cắt thu lấy một nửa. Dù sao thợ thủ công nhóm về sau có thể vượt qua bình ổn sinh hoạt, không dùng giống các binh sĩ đi tham gia chiến đấu, một khi bộc phát chiến tranh, lúc nào cũng có thể thụ thương thậm chí mất đi sinh mệnh. Cũng có một chút dã tâm bừng bừng thiếu niên, ý thức được muốn thoát ly bình dân giai tầng, thu hoạch được lãnh chúa đại nhân sắc phong trở thành kỵ sĩ là phương thức trực tiếp nhất. Cuối cùng tổng cộng có 360 người báo danh, tương đương với toàn bộ Hắc Lâm trấn thượng vừa độ tuổi thiếu niên thiếu nữ, tiếp cận 8-9 thành đều tham gia báo danh. Tòa thị chính bên ngoài đường đi, báo danh dậy sóng đã qua, lần nữa khôi phục vận cũ. Một trên trấn binh sĩ nắm muội một tay, có chút do dự không quyết đến nơi này. Binh sĩ tên là Dạo, mới 20 tuổi cũng đã là trên trấn 3 năm lão binh, trong nhà là Hắc Lâm trấn sinh trưởng ở địa phương nông hộ. Muội muội tên là Patimi, thân hình nhỏ gầy, một đầu khô héo tóc ngắn xem ra có chút dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt mọc đầy tàn nhang, năm nay vừa vặn 12 tuổi, đã đạt tới có thể báo danh tuổi tác. Bất quá Dạo phụ mẫu cũng không hy vọng nữ nhi bạ tỉ mỉ đi báo danh Hắc Lâm học viện. Nguyên nhân đầu tiên là muốn tiết kiệm hàng năm một mai kim tệ cao học phí. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì bạ tỉ mỉ tính cách không bình thường, không hề chỉ là phụ mẫu người nhà cho rằng như vậy, hàng xóm cũng đều cho là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Tỷ Mị liền không quá ưa thích nói chuyện, luôn luôn thích một người lặng lặng ngẩn người. Nhà hàng xóm đều nói nàng là một nhược trí, vì thế phụ mẫu cũng không có phản bác, trong lòng cũng cho là như vậy. Chỉ có ca ca Giảo thì không cho là như vậy, hắn cho là mình muội muội kỳ thật rất thông minh, chỉ là không quá ưa thích nói chuyện. Trên trấn cơ hồ tất cả thiếu niên thiếu nữ đều tại hộ tạc học viện báo danh, Giảo không hy vọng muội muội mình trở thành trong miệng người khác quái thai. Thế là lấy ra mình tư tàng kim tệ, nắm muội muội tay, Giảo mang theo nàng đi tới tòa thị chính. Cổng trực ban vệ binh thấy hắn hay không đeo vũ khí, lại mặc binh sĩ chế thức khinh khải giáp, nắm tay của thiếu nữ, lập tức liền minh bạch. Nhẹ gật đầu đứng hắn, không có hỏi thăm cái gì liền thả hai người đi vào. Đi vào coi như to lớn tòa thị chính bên trong, đi tới hoàn cảnh xa lạ Patimi, lỗ trống ánh mắt có một chút phản ứng, trở nên linh động một chút. Tại quan sát một lúc sau, một lần nữa hóa thành nguyên bản lỗ trống ánh mắt. Giảo không có chú ý tới muội muội dị dạng, mà là hỏi thăm một vị đi ngang qua nhân viên. Vị nữ sĩ này, xin hỏi hồ tạc học viện chỗ ghi danh ở đâu? Tên này nữ sĩ ăn mặc rất thời thượng, người mặc tinh mỹ váy dài, một đầu mềm mại màu đậm tóc dài đặc biệt hút con người, tăng thêm ngũ quan xinh xắn, để Giảo có chút mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng nàng. Tóc đen nữ sĩ quan sát một chút binh sĩ cùng thiếu nữ, gật đầu nói, vừa vặn chính là ta phụ trách, đi theo ta. Quá tốt, phiền phức ngài. Giảo binh sĩ lấy ra kim tệ, muốn giao cho nàng. Nữ sĩ nhẹ nhẹ cười cười, không có tiếp nhận kim tệ, chỉ là vây gọi ra hiệu hai người đuổi theo. Đi tới trong một gian phòng, tên này nữ sĩ lại có phòng làm việc của mình. Ngồi tại gia thú ghế sofa về sau, nữ sĩ bắt đầu tự giới thiệu. Ta gọi A Đình, là trấn trên thư ký, năm nay hổ tạc chiêu mộ học viên chính là ta phụ trách, sang năm cũng không phải là. A Đình lúc giới thiệu, ra hiệu hai người nhập tọa, đồng thời quan sát đến thiếu nữ Phạ Tỷ Mị. Đại đầu binh Giảo vỗ vô váy giáp thượng cho bụi, nắm muội muội có chút có quắp ngồi xuống. Ngày bình thường chung sống đều là dân binh doanh bên trong thô giáp hán tử, đối mặt giàu có khí tức ưu nhã xinh đẹp thư ký, nhất thời có chút chống đỡ không được. Thư ký đại nhân, ta là Giảo, đây là muội muội ta Phạ Tỷ Mị. Binh sĩ nói chuyện có chút đứt quãng, nhìn ra được rất hồi hộp. Phạ Tỷ Mị, là ngươi muốn báo danh đúng không? Để ta đoán một chút, ngươi muốn trở thành một thợ thủ công đúng không? A Dín một mặt ôn nhu nói chuyện với Phạ Tỷ Mị, đem bên cạnh binh sĩ đều nhìn ngốc nhìn cứng rắn. Đúng vậy, thư ký đại nhân, ta muốn trở thành một thợ thủ công, tốt nhất là học tập một môn tự tay đan loại hình tay nghề. Trong bình thường không thích nói chuyện Phạ Tỷ Mị, trực giác của nàng kỳ thật phi thường linh mẫn, cảm thấy được đối phương thiện ý, khó được một lần tính nói ra nhiều lời như vậy, để một bên Kaka đều sửng sốt, mềm nhũn ra. Cái kia Phạ Tỷ Mị, ngươi biết chữ sao? Thư ký A Dín theo thường lệ hỏi thăm. Nàng không biết chữ. Ta hội. Huynh muội hai người gần như đồng thời trả lời. Rất nhanh binh sĩ Giảo phản ứng lại, kinh ngạc nói, "Hạ Tỷ Mị, ngươi là lúc nào biết chữ?" "Không thể nói dối nha." Muội muội sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem A Dín nói, "Ta là thông qua cửa hàng thượng cùng bố cáo cột các nơi văn tự tự học." "Tự học biết chữ?" A Dín che miệng phát ra một tiếng cười khẽ, còn là lần đầu tiên nghe tới, cảm giác rất thú vị. Ý thức được mình thất lễ, A Dín đứng dậy, từ trên bàn cầm lấy một bản hơi mỏng thư tịch, phóng tới Hạ Tỷ Mị trước mặt. "Hạ Tỷ Mị, vậy ngươi đọc to một chút tờ thứ nhất." A Dín không cho rằng tạo hình thổ lý thổ khí thiếu nữ sẽ biết chữ, bất quá giáo dưỡng để nàng rất có kiên nhẫn, không có ngay lập tức liền hạ phán đoán, muốn khảo chứng một chút. Làm thiếu nữ mở sách tịch bắt đầu trôi chảy đọc thời điểm, rất độc tấu nhanh nhớ quan A Dín biểu lộ trở nên mười phần kinh ngạc. Mà ca ca Giảo thông qua thư ký sắc mặt, đánh giá ra muội muội thật không phải tại loạn độc, biểu lộ lập tức ngưng kết. Chương 118, học viện tân sinh chương 118, học viện tân sinh Phạ Tỷ Mị, ngươi vì cái gì không thích nói chuyện? Ta cho rằng bọn họ đều là đồ đần, không nghĩ nói chuyện cùng bọn họ. Bao quát người nhà của ngươi cũng là. Ừm. Tòa thị chính ba tầng, nội chính quan trong văn phòng. Đây là Andy nội chính quan cùng thiếu nữ Phạ Tỷ Mị đối thoại. Giảo cùng A Dín ở bên cùng đi. Vừa rồi thư ký A Dín xác định thiếu nữ không giống bình thường về sau, nhớ tới trước đó nội chính quan bàn giao, có thiếu niên đặc dị tình huống muốn dẫn đi gặp hắn. Thế là A Dín mang theo huynh muội hai người tìm tới Andy, mới có vài câu đối thoại cái này. Ca ca Giảo một mặt tan nát cõi lòng bộ dáng, nguyên lai muội muội trong nhà không thích nói chuyện, là đem trong nhà người xem như đồ đần. Bây giờ Andy cũng bất quá 19 tuổi, một bộ thanh niên bộ dáng, nghe vậy nở nụ cười. Loại trầm mặc này kiệm lời tính cách, cùng tự học biết chữ năng lực, hắn vừa vặn nhận biết một người. Đã như vậy, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút đồng loại đi. Phạ Tỷ Mị hơi nghi hoặc một chút nhìn xem hắn, không hiểu Andy trong miệng đồng loại là có ý gì. Muội muội của ngươi, rất có thể không cần đến liền độc hộ tạc học viện. Nội chính quan đứng dậy, mang theo hai huynh muội cùng vệ binh rời đi tòa thị chính, tự mình tiến về bên ngoài trấn lãnh chúa phủ đệ. Andy đã thật lâu không có tới lãnh chúa phủ đệ, dù là đủ lỗ cố ý lưu lại một gian phòng cho hắn. Bất quá vì tiết kiệm một chút thời gian, Andy đồng dạng đều là tại khoảng cách tòa thị chính không xa phòng ốc nghỉ ngơi. Thật lâu mới có thể một lần trở về. Andy tiểu quản gia đến để đủ lộ rất vui vẻ. Tại lãnh chúa trong thư phòng, hai người hàn huyên vài câu qua đi, Andy lúc này mới giới thiệu mang đến Giảo cùng Phạ Tỷ Mị huynh muội hai người. Giảo một mặt kích động, có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến nhà mình lãnh chúa. Lãnh chúa đủ lộ tại Hắc Lâm trấn có thể nói là thần bí đến cực điểm, trừ hàng năm phong thu tiết cầu nguyện cốc vật nữ thần lúc, sẽ gây băng xương á long lộ mặt ngoại, bình thường quanh năm suốt tháng, các binh sĩ đều không gặp được một hai diện. Giảo, ta nhớ được ngươi, ngươi là nhóm đầu tiên gia nhập dân binh doanh. Đủ lộ trí nhớ rất tốt, đối binh sĩ trên danh sách tất cả danh tự đều có ấn tượng. Đưa tay vô vô binh sĩ đầu vai, Giảo cảm thấy vô cùng vinh quang, quay đầu có thể cùng trong doanh địa tiểu đồng bọn nói khoát. Đủ lộ cúi đầu, cùng thiếu nữ Phạ Tỷ Mị ánh mắt đối mặt. Thiếu nữ ánh mắt hiếu kỳ, quan sát đến vị này thần bí lãnh chúa đại nhân. Đủ lộ một đôi con ngươi màu xanh lam che đậy nàng biết ngoáy bề ngoài, phản phất xuyên thấu qua ánh mắt xem thấu nội tâm của nàng. Sát thực có sát suất rất lớn. Ánh mắt của nàng không còn lỗ trống, trở nên linh động, tràn ngập tràn đầy tò mò, đúng là thuộc về đồng loại ánh mắt. Tay trái chiếc nhẫn lóe lên ánh bạc, trong tay nhiều một viên hôi sát thủy tinh cầu. Thân kỳ một màn để thiếu nữ ánh mắt sinh động hẳn lên, nhìn chằm chằm vào đủ lộ trong tay ma pháp trang sức. Nắm tay để lên. Thiếu nữ đem có chút thô ráp nhưng rất sạch sẽ hai tay thả đi lên, nháy mắt thủy tinh cầu phát ra sáng ngời. Quả nhiên, tinh thần lực 6.8, vượt qua người trưởng thành không ít. Về phần còn lại thuộc tính chính là nhân loại bình thường thiếu nữ, chỉ có 2-3 điểm. Atimi, nghe nói qua thi pháp giả sao? Ngươi muốn trở thành một thi pháp giả sao? Đủ lộ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa cầu bên không, chuyển ra nóng rực nhiệt độ. Mắt thấy thi pháp quá trình thiếu nữ liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập nồng đậm hứng thú. Huyền không hỏa cầu rơi xuống tại lòng bàn tay, đủ lộ tay phải bóp, hỏa cầu nháy mắt dập tắt hóa thành hư vô. Giao, muội muội của ngươi có không sai thi pháp giả thiên phú, ngươi đem nàng mang về sau, cùng cha mẹ của ngươi thuyết minh tình huống. Ngày mai lại đem nàng mang tới, lưu tại ta chỗ này học tập ma pháp, chuyện này tạm thời không nên tùy tiện tiết lộ cho người khác nghe. Đủ lộ chính miệng bàn giao, Giao sửng sốt một chút, không ngờ tới được xưng là nhược trí muội muội lại có thi pháp giả thiên phú. Được rồi, lãnh chúa đại nhân. Cái phản ứng binh sĩ một mặt hưng phấn. Chờ hai người rời đi về sau, Đủ lộ cùng Andy tọa hạ trò chuyện một chút trên chân chính vụ, cùng liên quan tới hồ tạt học viện công việc. Lao ra, học viện muốn lúc nào mở ra? Tự mình Andy càng thích xưng hô lãnh chúa vì Lao ra, lộ ra thân mật hơn chút. Hai ngày này sắp xếp cẩn thận các học viên tiến vào học viện, 3 ngày sau mở viện điện lễ, đến lúc đó ngươi bồi ta lộ một lần diện. Được rồi Lao ra. Lao ra, nữ nhi của ta tối hôm qua vừa ra đời, có thể hay không làm phiền ngài vì nàng lấy cái danh tự? Andy phát ra thỉnh cầu, hắn tại Hắc Lâm trấn ổn định lại về sau, đã kết hôn thời gian hơn 1 năm, hiện tại cũng có mình dòng dõi. Đủ lộ mỉm cười chúc mừng, sau đó suy tư một chút, cho nội chính quan nữ nhi lên cái tên dễ nghe. Nidhi Hans ngay kế tiếp, rào đúng giờ mang theo tạ tỉ mỉ tới lãnh chúa phủ đệ. Đủ lộ đem thiếu nữ giao cho học đồ Zobi chỉ đạo, mình lại dành thời gian cho hai người giải hoặc. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, trên trấn các thiếu niên thiếu nữ cáo biệt phụ mẫu, ở nhà người lưu luyến không rời trong ánh mắt, mang theo hành lý tiến vào to lớn hồ tạt học viện. Học viện là phong bế thức quản lý, trừ phong tu tiết sẽ thả một đoạn thời gian ngày nghỉ, thời gian còn lại các thiếu niên nhất định phải lưu tại học viện, phong tỏa tại cao cao trong tường đá. Vừa tiến vào học viện tiểu trấn các thiếu niên đối hoàn cảnh lạ lẫm rất là mâu thuẫn, cũng có một chút tính tình so sánh giá hùng hài tử đối học viện ở lại hoàn cảnh rất là hài lòng. 4 người một gian bằng đá phong ốc làm học viên ký túc xá, nói thật, so hơn phân nửa thiếu niên trong nhà hoàn cảnh phải tốt hơn nhiều. Nam nữ học viên ký túc xá tách ra 2 mảnh khu vực, ở giữa cách rất dài một khoảng cách. Trong học viện nghiêm cấm các học viên phát sinh trưởng thành hành vi, nếu như bị phát hiện, trực tiếp từ bỏ ra học viện, vĩnh viễn không trúng tuyển. Đủ lộ cũng không muốn học viện biến thành lãnh địa sinh dục cái nôi. Tại cái này 16 tuổi trưởng thành trong xã hội, 13-14 tuổi các thiếu niên đã cái gì đều hiểu, thậm chí có chút còn đi mỹ nhân cùng dã kê tiểu quán bên trong tiêu phí qua. Mà tiến vào thiếu niên kỳ nam sinh, thể chất hoàn toàn phản siêu nữ sinh rất nhiều, đủ để ép buộc các nàng tiến hành không tình nguyện hành vi. Bác địa dân phong lưu hãn, báo danh công tượng học viên ký túc xá coi như bình tĩnh, mà báo danh chiến đấu ngành học các thiếu niên, ngày kế phát sinh đánh nhau ẩu đả sự kiện không hạ mới lên. Bao quát các nữ đệ tử cũng là như thế. Trực ban binh sĩ phát hiện về sau, chỉ là miệng trách cứ một chút, sau đó thể phạt đánh nhau học viên, để bọn hắn dọc theo học viện bãi cỏ chạy, hoặc là tiến hành huấn luyện thân thể. Loại này nhẹ nhàng xử phạt phương thức mơ hồ đang khích lệ các học viên đánh nhau. Tạo thành ảnh hưởng chính là, ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong, các thiếu niên tại hoàn cảnh lạ lẫm ra tốc phát huy ra nhân loại sinh tồn bản năng, bắt đầu kéo bè kết phái, hình thành từng cái tiểu đoàn thể. Thân hình cao lớn, đánh nhau lợi hại học viên liền trở thành các tiểu đoàn thể tranh nhau chiêu mộ mục tiêu. Mà tại buổi tối ngày thứ 3, hơn 300 học viên liền bị đuổi tới học viện bữa ăn đường, chuẩn bị tham gia học viện giới thứ nhất mở viện điển lễ. Chương 119, mở viện điển lễ chương 119, mở viện điển lễ hồ tạt học viên bữa ăn đường, từ khối lớn hôi sắc trồng quặng đá xây mà thành, phong cách tương đối cổ phát, nặng nghề. Đủ để dung nạp hơn 1000 người đại sảnh chung, trưng bày từng dãy dài mảnh bàn gỗ cùng ghế gỗ. Đại sảnh chung cột đá nhóm lửa ngọn đèn, dài mảnh bàn ăn thượng cũng thắp sáng cây nến, chiếu sáng toàn bộ bữa ăn đường. Từng dãy bàn ăn thượng chất đầy phong phú đồ ăn, đủ loại kiểu dáng thịt nướng, cá nướng, rau quả súp nấm, cùng khoai tây, bắp ngô, bánh mì chờ món chính. Thời gian vừa đến, các học viên bắt đầu bị đuổi vào bữa ăn đường, vừa vào cửa liền bị mỹ thực chỗ bắt được. Trong không khí bay tới thơm ngọt mật ong bánh mì mùi, cùng thịt nướng tản mát ra mùi thơm. Các học viên nhập tọa về sau, không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt bị mỹ thực một mực hấp dẫn. Bữa ăn đường chung có 30 tên võ trang đầy đủ binh sĩ tại giám thị, cũng không có mắt thiếu niên thiếu nữ sẽ đi ăn vụng. Trong đó cá biệt mặt mũi bầm dập thiếu niên đối thức ăn trên bàn làm như không thấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cựu nhân, nếu không phải biết hôm nay tương đối đặc thủ, nói không chừng đã sớm động thủ. Viện trưởng đến. Andy nội chính quan đến. Cổng binh sĩ hô to, bữa ăn đường bên trong binh sĩ quỳ một gối xuống. Sớm đã căn dặn hoàn thành các thiếu niên cũng từ ghế gỗ thượng đứng dậy, cùng eo hành lễ. Đủ lộ đi tại phía trước nhất, nội chính quan cùng các, ngân, dù bèn 10 mấy tên chiến đấu cùng công tượng giáo viên nhóm đi theo hậu phương, đi vào bữa ăn đường. Tại bữa ăn đường chỗ sâu nhất, trên bậc thang có một cái tương đối cao đơn độc bàn ăn cùng chỗ ngồi. Ngồi trên vị trí kia, cơ hồ có thể quan sát toàn trường. Lại xuống đến một tầng bậc thang, cũng có một loạt bàn ăn, kia là thuộc về giáo viên nhóm bàn ăn. Đủ lộ đi đến tối cao vị trí, tuần sát một vòng về sau, vẫy vẫy tay. Các vị học viên, tất cả đều nhập tọa, hiện tại có thể dùng bữa ăn. Đủ Lộ biết hiện tại cũng không phải phát biểu thời cơ, các thiếu niên trong đầu đều là đồ ăn, nói lại nhiều cũng không nhớ được. Cầm lấy đơn độc bàn ăn tượng mỡ bò bánh mì, Đủ Lộ dẫn đầu gầm một cái sau liền để xuống, ra hiệu các học viên ăn cơm trước. Hoa phía dưới từng dãy bàn ăn bên trên, các thiếu niên bắt đầu điên cuồng giành ăn, tràn diện nhất thời có chút hỗn loạn cả lên. Ken 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 sĩ khí gõ vang đồng la âm thanh, mới khiến cho các thiếu niên thiếu nữ tỉnh táo một chút. Đủ Lộ ngồi tại cao vị thượng xem thưởng. Chờ các học viên đều ăn không sai biệt lắm thời điểm, Đủ Lộ giơ tay lên một cái, binh sĩ lần nữa gõ vang trên trống. Tất cả đều dừng lại. Binh sĩ phát ra chỉ lệnh, bụng căng phồng các thiếu niên đang ăn không hạ tình huống dưới còn hướng miệng bên trong nhiều nhét hai khối đồ ăn. Ánh mắt lửa nóng hướng chỗ cao nhất Hắc Lâm lĩnh chủ. Các vị hộ tạc các học viên, đêm an. Ta là học viện viện trưởng Đủ Lộ giờ dùng mọn, hoan nên các vị học viên đi tới hộ tạc, tiếp xuống để ta giới thiệu một chút các vị ưu tú giáo viên nhóm. Thành tích chắc tuyệt học viên nhưng tại sau khi tốt nghiệp tuyển chọn tiến vào tòa thị chính trung nhậm chức, cùng trở thành dân binh doanh địa đội trưởng, nếu là đen lâm chấn lập xuống công lao, về sau ban thưởng tuyệt đối sẽ không ít, thậm chí có cơ hội thu hoạch được bản lĩnh chủ sắc phong, trở thành Hắc Lâm chấn kỵ sĩ, tiến vào quý tộc giai tầng. Đủ Lộ đơn giản giới thiệu một chút giáo viên nhóm thân phận, sau đó lấy lợi ích, vinh dự cho các thiếu niên thiếu nữ họa bánh nướng. Không thể không nói, đối diện với mấy cái này tri thức thiếu thốn hài tử, thủ đoạn đơn giản lại hữu hiệu, thành công kích thích các học viên nhiệt tình. Tiếp xuống thuê giáo viên nhóm cũng nhất tự giới thiệu. Mở viện điển lễ như vậy thuận lợi kết thúc, Đủ Lộ đứng dậy dẫn đầu giáo viên nhóm rời đi. Tại hơn 300 tên tân sinh ánh mắt hạ, Đủ Lộ viện trưởng đi đến bữa ăn đường môn miệng thời điểm, phản phất nghĩ đến cái gì, đột ngột quay đầu, chỉ vào nấc thang kia thượng sắp xếp giáo viên vị trí kia cùng tối cao đơn độc bàn ăn. Các vị học viên, bình thường những cái kia ăn vị trí cũng có thể ngồi, sẽ không mạo phạm đến chúng ta. Lưu lại một câu như vậy không hiểu lời nói về sau, Đủ Lộ quay người rời đi, thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Ngày đông giá rét đến, Hắc Lâm trấn con đường lần nữa bị tuyết lớn phong tỏa, thành một tòa cô thành. Hồ Tạc học viện trung, số lớn thiếu niên huy động trong tay trói cùng một chỗ nhánh cây cây chổi, quét dọn lấy chuồng ngựa thượng tuyết động. Luột ngạt tiếng vó ngựa truyền đến, các thiếu niên ngựa đầu nhìn lại, đầy mắt đều là ao ước. Kia là kỵ sĩ học viện học viên, tay cầm gỗ thật kỵ thường, cưỡi tại cao lớn trên chiến mã thỏa thích rong ruổi. Nghe nói bọn hắn đã tại học viện huấn luyện 2 năm, chúng ta không phải giới thứ nhất học viên sao? Một thiếu niên đối đồng bạn thấp giọng nói, ngựa khí chua chua, rõ ràng mang theo một tia không phục. Thiếu niên này đi tới Hắc Lâm trấn không đến thời gian 1 năm, đối với trên trấn tình huống không hiểu rõ lắm. Mà đồng bọn của hắn, một tên khác thiếu niên ngựa khí hết sức phức tạp, bí mật mang theo hâm mộ và bất đắc dĩ, bọn hắn đều là 1-2 năm trước liền bị chọn lựa tiến vào, tại Hồ Tạc học viện còn chưa bắt đầu kiến thiết trước đó, liền đã bị xem như tương lai kỵ sĩ đại nhân nuôi dưỡng. Có câu nói thiếu niên không nói ra, hắn cũng từng tham gia 1 năm trước kỵ sĩ tùy tùng tuyển chọn, kết quả không có được chọn chúng. Nói rõ một chút chính là, kỵ binh phân viện tùy tùng nhóm đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, tương lai tại Hắc Lâm trấn địa vị có 9 thành xác suất cao hơn bọn hắn. Cùng những này vừa tiến vào học viện không đến 1 tháng thiếu niên khác biệt, huấn luyện 2 năm kỵ sĩ tùy tùng nhóm, có quá nửa đã trưởng thành. Sau khi thành niên bọn hắn, mặc dù bộ dáng còn có chút non nớt, bất quá thân cao đã đi tới người trưởng thành cao độ. Thể chất thiên phú ưu tú tùy tùng nhóm, thân cao đều cao hơn 1m8, thậm chí không thiếu 1m9, 2m cường tráng, cao lớn thân ảnh. Những này vừa nhập viện tân sinh đứng ở bên cạnh, vẫn chưa tới 1m7 các thiếu niên, không có huấn luyện như thế nào qua thân thể tựa như con gà con gầy yếu. Chuồng ngựa bên trên, mười mấy tên kỵ sĩ tùy tùng cưỡi tại trên chiến mã trải qua, có chút miệt thị nhìn xem những này quét dọn tuyết động tân sinh. Huấn luyện 2 năm bọn hắn, trừ không có trải qua sát lục tẩy lễ, đã coi như là một hợp cách kỵ sĩ trước nghiệp giả. Nói một cách khác, nếu như địch nhân là những này tân sinh thiếu niên, chỉ cần có vũ khí cùng chiến mã, sẽ là một trận đơn phương huyết tinh đổ sát. Bọn này kỵ sĩ tùy tùng bên trong ủng hộ lấy một vị khí khái hào hùng 10 phần thiếu niên cao lớn, mơ hồ là đầu mục nhóm người này. Dễ mẩn, nhìn thấy bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy 2 năm trước chính mình. Nị Cố Lô cùng hảo hữu của mình đáp lời. Bây giờ thợ săn chi tử Dậy Mẩn đã trở thành nhóm người này bên trong tuyệt đối hạch tâm. Sau khi nghe Dậy Mẩn cười cười, không, bọn hắn không bằng 2 năm trước chúng ta. Ở đây kỵ sĩ tùy tùng đều không chịu được ý cười, phát ra cởi mở tiếng cười. Trong tiếng cười tràn đầy thuộc về thiếu niên phóng đãng không bị trói buộc hào khí. Không ít quét dọn tuyết động thiếu niên nhịn không được nắm chặt nhánh cây cây chổi, cắn răng phát thệ năm thứ 2 muốn đi vào kỵ sĩ phân viện, không muốn phân phối đi trưởng cung thủ phân viện cùng thuận thủ phân viện. Chúng ngựa cửa vào, Dậy Mẩn bọn người chúng ngưng chiến mã, lặng lặng chờ đợi người nào. Theo nhất đạo cưỡi ngựa thân ảnh xuất hiện, Dậy Mẩn đám người trên mặt ý cười dần dần biến mất, trở nên nghiêm túc, đồng thời mơ hồ mang theo một tia địch ý đối mặt mười mấy con chiến mã ngăn cửa, người đến không sợ chút nào, tràn ngập ngây thơ tuổi trẻ khuôn mặt lộ ra khiêu khích tức tiêu dung. Tình cảnh lớn như vậy, là tại hoang nền ta sao? Dậy Mẩn cưỡi chiến mã tiến về phía trước một bước, trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, ánh mắt tràn ngập chiến ý. Đúng vậy à, nhận được tin tức nghe tới ngươi một tới, cố ý tới đón tiếp ngươi Liệu Lạc kỵ sĩ. Chương 120, luận võ, ngoài ý muốn. Chương 120, luận võ, ngoài ý muốn Liệu Lạc. Ẻn Dụ kỵ sĩ bên cạnh tên kia dễ dàng mắt đỏ thiếu niên tùy tùng, bây giờ cũng đã là một cao lớn thanh niên. Tuổi tác cùng kỵ sĩ phân viện tùy tùng không sai biệt lắm, cũng vừa vặn bước vào trưởng thành. Cái này trong vòng 1-2 năm, Ẻn Dụ kỵ sĩ càng ngày càng bận rộn, đã không có quá nhiều thời gian chỉ đạo hắn, đang hỏi thăm đến Hồ Tạc học viện bên trong có kỵ sĩ phân viện về sau, linh cơ khẽ động. Thông qua quan hệ, đem mình tùy tùng Liệu Lạc phân phối đến kỵ sĩ phân viện trung. Đồng thời còn cho Liệu Lạc ra lệnh, tại 1 năm rưỡi sau kỵ sĩ khi luận võ đoạt lấy quán quân. Sau đó lấy đi quán quân ban thưởng, bộ kia tinh phẩm kỵ sĩ bản giáp cùng song thủ đại kiếm. Enzo kỵ sĩ vì chính mình tùy tùng cân nhắc, vẹn vẹn là hai thứ này ban thưởng liền tối thiểu giá trị 670 mai kim tệ. Huống chi còn có lãnh chúa đại nhân làm ra hứa hẹn, luận võ quán quân sẽ đạt được hắn sắc phong, trở thành Hắc Lâm trấn thượng thủ vị được sách phong kỵ sĩ. Tiến tới nhảy lên trở thành quý tộc giai tầng, đây là tất cả kỵ sĩ tùy tùng mục tiêu. Bây giờ kỵ sĩ phân viện, ngầm thừa nhận ba vị người mạnh nhất chung, liền có một chỗ của dậy mẫn. Bây giờ thăm dò được lại tới một cái hữu lực người cạnh tranh, làm sao không để hắn trận địa sẵn sàng, dẫn theo mình tiểu đồng bọn gia nhiệt tình nên đón. Liễu Lạc vượt qua đám người, đi tới sân huấn luyện bên cạnh, cầm lấy kỵ thương cùng tấm thuẫn bắt đầu luyện tập công kích cùng công kích. Nhận Enzo kỵ sĩ dạy bảo, Liễu Lạc kỹ thuật cùng thương thuật các phương diện đều rất ưu tú, mỗi lần không chút phí sức công kích đều có thể phá hủy một khối hình người giá gỗ. Một bên quan sát dậy mẫn cùng tiểu đồng bọn sắc mặt nghiêm túc, thực lực của đối phương xem ra so kỵ sĩ phân viện ba tên người mạnh nhất không hề yếu. Dậy mẫn, ngươi có muốn hay không cùng hắn thử một chút? Hảo hữu Nỉ Cổ Lộ hỏi thăm. Dù sao chỉ xem là nhìn không quá ra thực lực sai biệt. Dậy mẫn gật gật đầu, chuẩn bị thăm dò một chút thực lực của đối phương sâu cạn. Cười trên chiến mã trước, đi tới Liễu Lạc bên cạnh kêu dừng hắn. Liễu Lạc, muốn hay không tỉ thí một chút? Liễu Lạc cười ha ha, làm sao so tài? Dậy mẫn mặt mày vẩy một cái, dựa theo đại hội luận võ quy tắc. Tốt. Tại chúng kỵ sĩ tùy tùng chen chúc hạ, hai người tới chuyên môn kỵ sĩ sân đấu võ điện. Nơi này ở giữa kết nối lấy một đầu dài trăm thước sà ngang, luận võ song phương đều cầm kỵ thương cùng tâm tuẫn, cách ở giữa sà ngang xa xa đối hướng công kích. Ai trước tiên đem đối thủ chọn xuống ngựa đến liền thừa nhận làm thắng lợi. Xuống ngựa một phương nếu như không phục, còn có thể hướng đối thủ nhấc lên bộ chiến quyết đấu. Bị khiêu chiến bên thắng phương có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ, không tiếp thụ khiêu chiến liền là vì đã đạt được thắng lợi. Tiếp nhận khiêu chiến, trước đó mã chiến kết quả hết hiệu lực, lấy bộ chiến làm tiêu chuẩn. Cho hay mở màn, không đơn thuần là kỵ sĩ tùy tùng bây quanh, những cái kia quét dọn chuồng ngựa tuyết động những học sinh mới cũng đi theo tới. Dây mần cùng Liễu Lạt đều cầm gỗ thật kỵ thương cùng dạy đặc kiên cố một thuẫn, người mặc Hắc Lâm trấn ngân sắc chế thức khinh khải giáp cùng mũ giáp. Không có khai phong kỵ thương không cách nào đối với song phương tạo thành chí mạng thương hại, bất quá bị chọn xuống ngựa về sau, xanh một miếng tử một khối thì là không cách nào tránh khỏi. Bắt đầu. Nỉ Cổ Lộ làm phán định, cao giọng la lên. Cốc cộc, cốc cộc nột ngạt tiếng vó ngựa vang lên, song phương cách ở giữa sà ngang cùng 100 mét cách rời đi bắt đầu đối hướng công kích. Song phương kỹ thuật đều rất nhuần nhuyễn, cưỡi chiến mã tốc độ tương xứng, tại sà ngang ở giữa giao thoa mà qua. Bành. Song phương đồng thời dùng trong tay kỵ thương đâm về đối phương, đồng thời dùng một thuẫn chống cự công kích của đối phương. Vang dội đầu gỗ tiếng va chạm vang lên, nhất đạo cao lớn thân ảnh bị đánh rơi ở dưới ngựa. Kẻ bại thế mà là kỵ sĩ phân viện một trong tam đại cường giả Dậy Mẫn, nháy mắt gây nên vây xem tùy tùng xôn xao. Dậy Mẫn khoanh tay cánh tay đứng người lên, chiến mã ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Sắc mặt của hắn tràn đầy khắc phục, từ chiến mã một bên rút ra bao khỏa thiết bị kiếm gỗ, xa xa chỉ hướng nơi xa Liễu Lạc. Rất rõ ràng, đây là Dậy Mẫn làm ra bộ chiến mời. Đây chỉ là một trận luận võ luận bàn, không phải chính thức luận võ, bởi vậy Liễu Lạc không có cự tuyệt, xoay người xuống ngựa, rút ra một dạng bọc sắt kiếm gỗ. Lại có trò hay nhìn, kế tiếp là càng thêm kích thích cận thân chiến đấu, tùy tùng cùng tân sinh đều tuôn ra tiếng hoan hô. Dậy Mẫn dùng thụ thương cánh tay ấn xuống sà ngang, tay kia rút kiếm, mà khinh khải giáp còn có thể lấy một cái cực kỳ tiêu sái tư thế lật lại. Song phương bắt đầu so đấu kiếm thuật, Dậy Mẫn nhanh chân vọt tới trước, ngay sau đó một cái trọng lực chém vào. Thân hình thượng Dậy Mẫn muốn so đối phương cao hơn nửa cái đầu, đạt tới 1m9 cao độ, lấy hiện tại tuổi tác, về sau nói không chừng có thể dài đến 2m. Liễu Lạc thì là chỉ có 1m8, thoạt nhìn không có đối phương cường tráng như vậy, quả quyết lui ra phía sau một bước tránh khỏi hắn trọng kích. Huy kiếm phản công, Liễu Lạc tốc độ so với đối phương nhanh hơn một chút, Dậy Mẫn đồng dạng sử dụng kiếm gỗ đón đỡ ở song phương ngươi tới ta đi, biểu hiện ra vững chắc kỵ sĩ kiếm thuật cơ sở. Tại so đấu kiếm thuật quá trình bên trong, Liễu Lạc rõ ràng cảm giác được lực lượng của đối phương muốn vượt trên mình một đầu, thế là linh hoạt chuyển đổi phương thức chiến đấu. Trải qua nhiều lần thăm dò công kích về sau, kiếm gỗ tìm tới sơ hở của đối phương, gõ tại Dậy Mẫn cầm kiếm trên cổ tay. Đau đớn không thôi Dậy Mẫn cắn răng, mạnh mẽ bắt lấy kiếm gỗ, không để vũ khí của mình rơi xuống. Liễu Lạc sau đó nặng nề một kích gõ vào đối phương cái cằm, đem đối thủ nện té xuống đất. Một chân dẫm tại Dậy Mẫn trên cánh tay, kiếm gỗ chỉ vào đầu của hắn. Không hề nghi ngờ, trận này kỵ sĩ luận võ, vô luận là mã chiến vẫn là bộ chiến, Liễu Lạc đều chiến thắng đối thủ, không nói thêm gì quay người rời đi. Dậy Mẫn mặt mũi tràn đầy không cam tâm, dùng sức truy đánh một cái bãi cỏ. Tùy tùng đồng bạn đều chạy tới, Nỉ Cổ Lộ xuống ngựa đem Dậy Mẫn từ trên mặt đất kéo, một mặt vẻ ấy nấy. Trách ta, không nên nghĩ ý xấu, dù sao cũng là hắn giật dây Dậy Mẫn đi khiêu khích đối phương, vốn cho rằng có thể đạt được thắng lợi, không nghĩ tới hai trận so tài đều thua, để hảo hữu lớn ném mặt mũi. Việc này không trách ngươi, là thực lực của ta quá kém. Dậy Mẫn đầy bụi đất, trên thân còn dính lấy bụi cỏ bùn đất, cố nén tâm linh nhục thể thống khổ, vô vô Nỉ Cổ Lộ bả vai an ủi. Ngẩng đầu nhìn Liễu Lạc cưỡi ngựa bóng lưng rời đi, Dậy Mẫn trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tại 1 năm rưỡi sau kỵ sĩ khi luận võ báo thù đối phương. Rất nhanh Dậy Mẫn bị đánh bại tin tức liền truyền khắp toàn bộ kỵ sĩ phân viện, thậm chí ngay cả những học sinh mới đều biết chuyện này. Liễu Lạc cũng bị thừa nhận làm hổ tạt người mạnh nhất, tại bữa ăn đường ăn thời điểm, có thể ngồi vào cái kia địa vị cao nhất bên trên, quan sát cả tòa bữa ăn đường. Cùng lúc đó, Hắc Lâm Sơn mạch trong hầm mỏ đang có đại lượng nô lệ ở trong đó đào quáng. Bởi vì 2 năm này tinh thiết mỏ giá cả giá cao không hạn, cho Hắc Lâm trấn mang đến phong phú lợi nhuận. Nội chính quan ra lệnh một tiếng, phái ra hơn mấy chục tên nô lệ gấp rút đào quáng. Ầm ầm hầm mỏ nội bộ liên tục không ngừng đổ sụp âm thanh truyền đến. Các nô lệ mau từ trong hầm mỏ trốn thoát. Đợi đến an tĩnh lại về sau, gác lại nửa ngày, khoáng mạch doanh địa người phụ trách này mới khiến người đi vào cẩn thận quan sát. phát hiện là trong đó một cái thông đạo đổ sụp, có 7-8 tên nô lệ không thể trốn tới. Một lần nữa đào thông về sau, phát hiện cái này mấy tên nô lệ thi thể, tất cả đều chưa thể may mắn thoát khỏi, sớm đã mất đi hô hấp. Chuyện này cũng không phải cái đại sự gì, bất quá ngay tại vài ngày sau, trong hầm mỏ mơ hồ có quái sự truyền ra. Chương 121, vong hồn, nguyện vọng. Chương 121, vong hồn, nguyện vọng. Lãnh chúa đại nhân, hai ngày này trong hầm mỏ phát hiện một kiện quái sự, dọa đến các nô lệ cũng không chịu đi vào đào quáng. Khoáng mạch người phụ trách phong trần mệt mỏi đi tới lãnh chúa phủ đệ cầu kiến Đủ Lô. Roi da của các ngươi là dùng đến bài trí sao? Đủ Lô ngồi tại bàn đọc sách sau cũng không ngẩng đầu lên, tay cầm bút lông chim dính vào ma pháp bụi, tại trong sổ vẽ mới lục mang tinh pháp trận. Đại nhân, đã quật, bọn hắn vẫn là không dám đi vào. Người phụ trách trên thân vô cùng bẩn, thật không dám tới gần. Ồ, là cái gì quái sự? Đủ Lô để bút xuống, hiếu kỳ nhìn sang. Là vong hồn, có nô lệ tiến vào quặng mỏ về sau, đều nói nhìn thấy vong hồn, có điểm giống là hai ngày trước bởi vì đường hầm mỏ đổ sụp mà tử vong nô lệ thợ mỏ. Vong hồn. Tốt, ta biết, ngươi đi xuống trước đi, để các nô lệ nghỉ ngơi một ngày. Đủ Lô lần này là thật đến hào hứng, vong hồn thuộc về vong linh sinh vật một loại, phổ thông vong hồn rất khó đối với nhân loại tạo thành uy hiếp, chỉ có một ít năm xưa lão âm hồn mới có năng lực như thế, Đủ Lô ngược lại là chưa từng gặp qua. Người tới, đem Jolene gọi tới. Hàn Phong gào thét, bí mật mang theo bông tuyết. Mã Phu bước lên phong tuyết, cưỡi tạo hình tinh mỹ xe ngựa đi tới Quang Minh Tu đạo viện. Rộng lớn trong buồng xe, chính là Đủ Lô cùng Jolene hai huynh đệ. Trong mỏ quặng nô lệ vong hồn, lấy Đủ Lô đại pháp sư thực lực, phất phất tay liền có thể đem bọn hắn diệt, thậm chí để Jolene dẫn động lôi đỉnh chi lực cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt. Bất quá dù nói thế nào, bọn hắn đều là vì mình làm việc nô lệ, tại không có phạm sai lầm tình huống dưới bởi vì công tử vong. Đủ Lô lạnh lùng đến đâu vẫn là có điểm mấu chốt, không đến mức xông đi vào rào tán bọn hắn linh hồn chi hỏa. Siêu độ vong linh là Quang Minh giáo hội sở trường cho hay, bởi vậy Đủ Lô ngay lập tức liền nghĩ đến tu đạo viện xin giúp đỡ. Đại nhân, đến. Hai người chui ra toa xe xuống xe ngựa, Jolene còn muốn nâng một chút Đủ Lô, đổi lấy một cái liếc mắt. Ta còn không có như vậy mảnh mai. Kỵ sĩ gượng cười một tiếng. Buổi trưa tu đạo viện đã qua cùng truyền giáo sĩ cùng nhau cầu nguyện thời gian, bất quá vẫn là sẽ có mê mang tín đồ đi tới giáo đường một mình cầu nguyện. Đủ Lô hai người đi vào tu đạo viện. Trong tu đạo viện cũng không phải là chỉ có truyền giáo sĩ cùng thánh kỵ sĩ hai người, trải qua mấy ngày nay cũng chiêu mộ một chút trên trấn thành kính thiếu nữ làm tu nữ. Đáng nhắc tới chính là, những này thành kính thiếu nữ hình dạng đều rất không sai. Dựa theo giáo đình giáo nghĩa, hình dạng xuất chúng ngọt ngào người, tỷ lệ lớn sẽ là tâm địa thiện lương người, tương phản diện mạo bặm mẹo, có khả năng rất lớn là tà ác người. Theo Đủ Lô, loại thuyết pháp này cũng không tuyệt đối, bất quá cũng có nhất định đạo lý, tướng do tâm sinh. Đương nhiên cũng có khả năng giáo đình chỉ là vì giữ thể diện mới có thể tuyển ra những này mỹ mạo người. Jolene kỵ sĩ mở miệng gọi lại một đứa lưng về phía hai người, người mặc hắc sắc tu nữ bảo thiếu nữ. Đỏ gì tu nữ, Anna giáo sĩ ở đây sao? Tu nữ xoay người qua, phát hiện là Jolene, thái độ khách khí trả lời, giáo sĩ đại nhân tại hậu viện, ta cái này liền đi thông báo nàng. Người cùng Anna giáo sĩ nói rõ ràng, là nam tước đại nhân đến. Chờ tu nữ sau khi đi, Đủ Lô trêu kẹo nói, xem ra nơi này mỗi cái nữ ngươi đều biết. Còn không phải là vì nghe theo phân phó của đại nhân, chấp hành kế hoạch của chúng ta. Jolene một mặt tự đắc nhíu mày. Cũng không lâu lắm, tu nữ lại xuất hiện, phất tay ra hiệu để hai người đuổi theo. Từ giáo đường bên cạnh hành lang thông đạo đi qua, ba người đi tới hậu viện đại khách sảnh, xinh đẹp Anna nữ sĩ cùng mạ tệ ổ thánh kỵ sĩ đã tại chờ lấy. Đỏ gì tu nữ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, giáo sĩ đại nhân. Phái đi tu nữ về sau, Anna nữ sĩ tiến lên, có chút không mình hành lễ. Nam tước đại nhân, Jolene kỵ sĩ, chưa an. Anna giáo sĩ, mạ tệ ổ thánh kỵ sĩ, chưa an. Song phương lẫn nhau vấn an, sau đó Anna cùng Đủ Lô mới ngồi xuống. Hai tên kỵ sĩ các đứng ở phía sau. Đủ Lô đánh giá đại khách sảnh bên trong tinh mỹ trang trí, nhìn thấy không ít vàng bạc chế phẩm, trong lòng không khỏi cảm khái giáo đình là thật giàu có. Khách sáo vài câu về sau, Đủ Lô giảng thuật quặng mỏ đổ sụp, cuối cùng mới nói ra ý đồ đến. Lần này tới là muốn phiền phức Anna nữ sĩ sử dụng thần thuật, siêu độ một chút cái kia trong hầm mỏ vô tội vong hồn. Anna nữ sĩ biểu lộ hơi có chút ngoài ý muốn. Nam tước đại nhân, ngài thật sự là một vị nhân từ lãnh chúa, dựa theo giáo đình quy củ, sử dụng hết thảy thần thuật cũng có đại giới, siêu độ vong hồn cần 10 mai kim tệ. Đủ Lô biểu lộ không thay đổi, với tay ra hiệu sau lưng Jolene bỏ tiền. Trong lòng thì là hơi có chút hối hận, sớm biết trực tiếp sử dụng ma pháp đem cái kia mấy đầu vong hồn diệt. Chẳng qua hiện nay cậu nhà giàu lãnh chúa cũng không quan tâm cái này tiểu tiểu 10 mai kim tệ, vẫn là mặt của mình trọng yếu. Nếu như Anna giáo sĩ hiện tại có rảnh rỗi, chúng ta liền lên đường đi. Bốn người rời đi tu đạo viện, đi tới bên cạnh xe ngựa, Jolene hảo tâm đỡ lấy Anna lên ngựa. Anna hừ một chút, bất quá ngược lại là không có cự tuyệt, nắm tay đưa tới. Rộng rãi toa xe tỏa hạ hai tên thi pháp giả cùng hai tên kỵ sĩ tráng hán cũng không hiện trên chút, chính là kéo xe vãn mã xem ra có chút phí sức. Giá Mã Phu điều khiển xe ngựa hướng Hát Thủy Hà phương hướng tiến đến, chỉ cần dọc theo Hát Thủy Hà bên bờ đi lên, liền có thể đến ngoài dãy núi vây khoáng mạch doanh địa. Trên đường, Đủ Lô cơ hồ không làm sao nói, bởi vì thánh kỵ sĩ ở đây, Jolene cũng không tiện đi treo chọc Anna, ngậm miệng lại. U ám trong hầm mỏ, một đôi con ngươi màu xanh lam, hai đôi đồng tử màu vàng, một đôi con ngươi màu bạc sáng lên. Đồng hành bốn người vậy mà đều có được khan hiếm hắc ám tầm mắt, ngược lại tiết kiệm Đủ Lô sử dụng quang lượng thuật ma lực. Jolene kỵ sĩ trước kia là không có hắc ám tầm mắt, là mấy năm này phục dụng huyết mạch dược tề sau mới tiến hóa ra. Đi tại gồ ghề nhấp nhô trong hầm mỏ, Đỗ Lô có thể cảm giác được một cô âm hàn năng lượng chiếm cứ tại phía trước. Phía trước là một cái ngã ba đường, dựa theo khoáng mạch người phụ trách tuyết pháp, vong hồn là tại tay trái bên cạnh mỏ huyệt xuất hiện. Dọc theo đường hầm mỏ xâm nhập, mấy người nhìn thấy có mấy đạo hư ảo thân ảnh tại mỏ trong huyệt du đãng, chính là cái kia bởi vì đổ sụp mà tử vong nô lệ. Vừa tử vong bọn hắn tử linh khí tức 10 phần yếu kém, dấu ở vong hồn thể nội linh hồn chi hỏa lung lay sắp đổ dáng vẻ, chỉ cần một ma pháp học đồ là có thể giải quyết bọn hắn. Vong hồn nhóm bảo lưu lấy trước khi chết bộ dáng, ngơ ngơ ngác ngác ai khổ biểu lộ, cảm ứng được sinh linh khí tức bay về sau đi qua. Đủ lô nội tâm phức tạp, đây đều là đen lâm chấn đảo quáng mà tử vong nô lệ. Anna giáo sĩ, động thủ đi. Sau khi nghe Anna mở ra hai tay thi triển thần thuật, Nguyễn Quang Minh tịnh hóa linh hồn của bọn hắn, đời sau không còn gặp cực khổ. Quang Minh tịnh hóa một tầng nhàn nhạt nhu hòa thánh quang từ trên người Anna sáng lên, dần dần bao phủ toàn bộ mỏ huyệt. Nhận thánh quang chiếu rọi vong hồn nhóm rốt cục có phản ứng, sắc mặt thống khổ hướng phía mỏ huyệt chỗ sâu lướt tới. Thánh quang giam cầm 7-8 đạo thánh quang xiềng xích từ Anna trường bảo trung rối ra, sắp vong hồn một mực buộc lại nguyên địa. Tại thánh quang tịnh hóa hạ, vong hồn nhóm phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, thể nội hắc sắc tử linh chi khí phiêu dật mà ra. Hư ảo thân hình cũng dần dần trở nên trong suốt, ánh mắt linh động rất nhiều. Lãnh chúa đại nhân, một đầu bộ dáng giản mùa trung niên nô lệ vong hồn đột nhiên khôi phục ý thức, đối Đủ Lộ phát ra cầu khẩn thanh âm. Ngươi còn có hay không chưa hoàn thành nguyện vọng? Đủ Lộ cho đáp lại. À tổ giả hệ giờ, nữ nhi của ta. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Vong hồn nhóm khuôn mặt trở nên năng tưởng, thân ảnh tại thánh quang trung bị triệt để tịnh hóa, biến thành một mảnh hư vô. Chương 122, à tổ giả hệ giờ chương 122, à tổ giả hệ giờ à tổ giả, ngươi hôm nay thời gian huấn luyện vượt qua 2 giờ, nên để cho mình nghỉ ngơi một chút. Không sao, ta cảm giác vẫn được. Học viện sân huấn luyện, tại mảng lớn trên đồng cỏ tiến hành chạy cự ly dài huấn luyện thân thể ạt tổ ra đầu đầy mồ hôi, có một đầu như là nam sinh màu trắng tóc ngắn, còn một cặp khác hẳn với nhân loại thai nhọn. 14 tuổi thiếu nữ thân hình cao gầy, cùng trưởng thành nữ tính tiếp cận, nàng ngũ quan tinh xảo, đặc thù nhất chính là một đôi màu hổ phách hai con người, tại trời chiều chiếu rọi xuống phản xạ ra từng kia hào quang và nóng. DS. Cảm tạ nhân vật lâu thư hữu duy trì, hổ tạt học viện trùng, đại bộ phận thiếu nữ đều sẽ lựa chọn báo danh tượng nhân học khoa, học tập tự tay đan, thảo dược, thợ dây loại hình tay nghề sống. Chỉ có cực ít bộ phận mới có thể lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp. Từ nhỏ đến lớn ạt tổ dạ cảm giác mình rất khỏe mạnh, động tác lênh lẹ, thị lực cũng rất ưu tú, thế là quả quyết lựa chọn chiến đấu nghề nghiệp, muốn phát huy đầy đủ ra bản thân tiềm lực ưu thế. Chỉ cần có thể tại học viện tốt nghiệp lúc thu hoạch được tốt thứ tự, nhất định có thể thu được đại nhân coi trọng, để phụ thân cũng tận nhanh thoát ly nô lệ giai tầng. Trở thành dân tự do về sau, liền không cần lại đi tối tăm không mặt trời trong hầm mộ đào quáng. Đây chính là ạt tổ dạ nội tâm ý nghĩ. Tại nô lệ doanh địa lúc, mặc dù nam nữ nô lệ tách ra ở lại, bất quá ạt tổ dạ phụ thân căn dặn nàng, nhất định phải ẩn giấu tốt chính mình bề ngoài. Thế là nàng tại nô lệ doanh lúc thường xuyên đem mình làm cho vô cùng bận, đem mình trang điểm thành nam hải tử đồng dạng. Thằng đến tiến vào học viện về sau, rốt cục có thể hảo hảo quản lý mình, cho thấy nguyên bản nên có mỹ mạo. Rất nhiều nam học viên lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc đều sẽ thất thần, không dám tưởng tượng đợi nàng xúc lên mái tóc dài màu trắng, chừng 2 năm nữa, sau khi thành niên lại nên là loại nào kinh diễm sắc đẹp. Ạt tổ dạ, dừng lại. Một tên binh lính đi tới sân huấn luyện, hô ngừng huấn luyện trung thiếu nữ tóc ngắn. Đại nhân, có chuyện gì sao? Thiếu nữ thở hồng hộc đi tới, hỏi thăm binh sĩ. Có đại nhân tìm ngươi. Binh sĩ sau khi nói xong quay người rời đi, thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Trên đường, thiếu nữ còn đang suy nghĩ là vị nào đại nhân sẽ tìm được chính mình. Đi theo binh sĩ đi tới một tòa 3 tầng cao học viện lâu, trong phòng, ạt tổ dạ nhìn thấy một không tưởng được đại nhân vật. Hắc Lâm trấn nội chính quan Andy Hàn đại nhân. Nội chính quan đại nhân, chưa. Đêm an. Thiếu nữ hành lễ về sau, phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối, vội vàng đổi giọng. Andy sắc mặt nghiêm túc, quan sát một chút thiếu nữ. Ạt tổ dạ, lão dạ đồn là người thế nào của ngươi? Hắn là phụ thân của ta. Căn cứ điều tra, ạt tổ dạ là lão dạ đồn duy nhất người nhà. Andy xác nhận không sai về sau, liền muốn nói cho phụ thân nàng bất hạnh qua đời tin tức. Kết quả há hốc mồm về sau, nhưng lại không biết phải làm sao nói ra miệng. Thiện lương nội chính quan không dám tưởng tượng thiếu nữ phải làm sao tiếp nhận cái này đả kích cực lớn. Ạt tổ dạ, lỗ thai của ngươi là chuyện gì xảy ra? Andy rời chủ đề. Thiếu nữ sờ sờ mình huyết mạch phản tổ thai nhọn, có chút câu nệ giải thích nói, nội chính quan đại nhân, tổ thượng của ta có một tia tinh linh huyết mạch, lúc đầu đã rất mỏng manh, không biết làm sao đến nơi này của ta liền trở nên rõ ràng. Ừm. Gian phòng một chút lâm vào yên tĩnh. Lại cạch. Sáng tỏ ánh đến chung, trên tường ngọn nến thiêu đốt đến tạp chất lúc phát ra tiếng vang bừng tỉnh Andy. Ạt tổ dạ, ta phải nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiếu nữ nhìn xem nội chính quan sắc mặt nghiêm túc, nguyên bản co quắp thần sắc trở nên hồi hộp, liên tưởng đến ngay từ đầu đối phương hỏi thăm cùng phụ thân quan hệ, nội tâm trở nên nôn nóng bất an. Ạt tổ dạ, phụ thân của ngươi lão dạ đồn hắn đang đào mỏ lúc khoáng mạch thông đạo phát sinh đổ sụp, chờ một lần nữa đào thông thời điểm, hắn cùng còn lại mấy tên tợ mỏ đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thiếu nữ sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt, không thấy một tia huyết sắc, nhớ lại phụ thân cho tới nay che chở, nước mắt xoát một chút từ trong hốc mắt chảy ra, thân thể sủi lơ ngồi trên mặt đất. Thiếu nữ che gương mặt, cố nén không phát ra tiếng khóc, tiến hành im ắng khóc nức nở. Đối mặt cái này bi thương một màn, Andy không biết làm sao mở miệng an ủi, chỉ có thể có chút thở dài. Một lát sau, thiếu nữ cảm xúc ổn định chút, từ trên mặt đất bò dậy, lau rơi lệ thủy, hai mắt đã trở nên đỏ bừng một mảnh. Lãnh chúa đại nhân lá tham gia lệnh đặc xá, hiện tại bắt đầu, ngươi thoát ly nô tịch, trở thành Hắc Lâm trấn dân tự do, chờ ngươi từ hổ tạt học viện sau khi tốt nghiệp, ngươi có thể tự do lựa chọn chỗ. đây cũng là lão già đồn nguyện vọng. Thiếu nữ nghe tới phụ thân danh tự, nước mắt nhịn không được lần nữa tràn mi mà ra, cố nén bi thương làm ra đáp lại. Cảm tạ nội chính quan đại nhân, ta có thể rời đi học viện nhìn một chút phụ thân ta gì thể sao? Thiếu nữ làm ra thỉnh cầu, thanh thúy thanh âm trở nên khàn khàn. Lão già đồn gì thể đã hạ táng. Andy cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, những nô lệ kia tử trạng khó coi, bị khoáng mạch người phụ trách đào cái hố to, chôn lại với nhau. Người đi về trước đi. Andy thông chi xong về sau, đem nàng đuổi ra ngoài, bí mật đã có bản giao giáo viên quan tâm nàng, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vô tình chia cắt thần xạ thủ ngay tại kết nối, đêm dài, đen nhánh dưới ánh trăng. Một đầu hắc sắc ma hóa cương bối dã chư vụng trộm trượt xuống sân mạch, đi tới hắc lâm trấn ngoại. Cương bối dã chư hình thể khổng lồ, vai cao 2m, thân dài 4m nhiều, như là nham thạch từng cục cơ bắp trắng như là một toàn núi nhỏ. Trên lưng lông bầm như là cương châm, trong miệng hai cây trưởng thành lớn bằng cánh tay lão nha lấp lóe hàn quang, mập mạp chư trên mông còn có nhất đạo không dễ dàng phát giác năm xưa mặt sẹo, tại mấy năm trước bị con nào đó đường lang bổ nhất đao sau vết thương sớm đã khép lại. Lúc này cương bối dã chư quay tròn lấy mắt nhỏ, đi tới cửa thành. Quả nhiên, cái này thành trấn luôn không đóng cửa. Hình thể khổng lồ cương bối dã chư thành thơi đung đưa mông lớn đi vào thành trấn, xe nhẹ đường quen hướng chăn nuôi khu phương hướng đi đến. Vừa nghĩ tới lại có thể sủng hạnh những cái kia nở nang da trắng mỹ nhân, cương bối dã chư cứng rắn, đi trên đường hất lên hất lên. Toàn vẹn không có chú ý tới, dựng tại trên tường thành tháp quan sát bên trong, mấy tên trực ban vệ binh sớm đã phát hiện nó. Đầu kia dã chư lại phát tỉnh. Vệ binh ao ước nhìn xem cương bối dã chư dưới hông hất lên sự tỉnh. Trong hai năm qua, đã nhớ không rõ đầu này mà vật vụn trộm tiến vào hắc lâm trấn bao nhiêu lần, mỗi lần đều là đến truyền bá một chút yêu cùng dòng dõi. Gieo hạt kết thúc sau ở trước khi trời sáng liền rời đi. Trước kia chất gỗ hàng rào là tu lại tu, về sau cao 7-8m, 4m dày bằng đá tường thành kiến tạo sau khi đứng lên, lãnh chúa đại nhân lo lắng nó đụng bất động, cố ý phê chuẩn không cho quan bế cái này cửa thành. Chỉ vì trong 2 năm qua, đầu này ma hóa dã chư lập xuống công lao, tại trong trấn đã sinh hạ mấy chục con hậu đại. Hắn hậu đại mặc dù không có ma lực, bất quá mỗi một đầu thuần dưỡng lớn lên dã chư chủng hình thể đều lớn không thể tưởng tượng nổi, so nuôi trong nhà heo lớn hơn mấy lần, thậm chí cùng chiến mã cùng châu nước so đều không kém chút nào, trừ 1-2 ngàn bang thể trọng. Dã chư chủng huyết nhục giàu có chức nghiệp giả thể nội chân quý nhất huyết khí, đã là các binh sĩ sau khi kết thúc huấn luyện bổ sung huyết khí chủ yếu con đường. Mỗi một đầu trưởng thành dã chư chủng đều có thể bán đến mười mấy mai kim tệ, so một thất chất lượng tốt chiến mã còn muốn đắt đỏ. Bởi vậy đầu này ma hóa cương bối dã chư tại lớn trong mắt mọi người, đã từ kiên cường phạm biến thành một con biết đẻ trứng vàng gà cảnh. Ngoài ra còn có cái tin tức ngầm. Trải qua kiểm tra về sau, phát hiện dã chư chủng thể trạng cường tráng, bởi vì từ tiểu thuần dưỡng, tính cách mặc dù táo bạo, bất quá phục tùng tính tốt đẹp, bây giờ lãnh chúa đại nhân đã hạ lệnh vụ trộm chuẩn bị đến thử bồi dưỡng một chi dã chư kỵ sĩ đoàn, cho nên các binh sĩ hiện tại đối với đầu này ma hóa cương bối dã chư đến đã tập mãi thành thói quen, dù sao trước khi trời sáng nó liền sẽ tự chủ rời đi. Chương 123, không may cương bối thú. Chương 123, không may cương bối thú. Lâm đông báo tuyết qua đi, sơn mạch bao trùm lấy thật dày tuyết động, như là phủ thêm một đỉnh tuyết đóng. Thu hàn khí ảnh hưởng, hắc lâm trung mê vụ khu vực sương mù càng thêm nồng đậm, tầm nhìn giảm xuống không ít. Đây có lẽ là các mạo hiểm giả tại trời đông không quá nguyện ý tiến vào hắc lâm nguyên nhân chí nhất. Mê vụ trong núi rừng, một đầu hình thể khổng lồ ma hóa cương bối dã chư ngay tại điên cuồng chạy trốn. Theo đạo lý đến nói, là ngoài dãy núi vây bá chủ chi nhất, vẫn luôn là cương bối thú tại đuổi lấy mạo hiểm giả hoặc là những dã thú khác chạy, bị phản truy lấy chạy tình huống vẫn là mười phần hiếm thấy. Mà tại trong sương mù dày đặc, một cái thể hình càng thêm to lớn sinh vật đi sát đằng sau lưng cương bối thú theo đuổi không bỏ. Hình thể của nó lớn nhỏ là cương bối thú gấp mấy lần, toàn thân màu băng lam thân thể cùng lân phiến, thô to sắc bén tứ chi lợi trảo, một đôi biên bức trạng dày đặc cánh bàng cùng phảng phất thần lằn giữ tợn đầu lâu. Chính là đủ lỗ nuôi dưỡng Á Long Nhi tử nị cơ dẻo. Hình thể càng lúc càng lớn, băng xương Á Long thường xuyên sẽ chạy đến Hắc Lâm Sơn mạch chung thêm đồ ăn, tiện thể phát tiết tàn bạo thiên tính trung sát lục dục vọng. Lần này vận khí rất tốt, vừa tiến vào Hắc Lâm không lâu liền gặp đầu này mấy ngàn bang nặng cương bối thú, chỉ cần bắt được, 2-3 ngày đều ăn không hết. Bất quá ma hóa cương bối dã chư bạo tỷ tức cũng không được đùa giỡn. Có lẽ là bị truy đuổi lâu, làm ngoại tầng khu vực bá chủ chi nhất cương bối thú rốt cục chịu không được, dừng lại chạy bộ pháp, quay người trực diện băng xương Á Long, phát ra lẩm bẩm gầm thét. Lần này ngược lại là đem nỉ cờ giật cả sẽ không, một đôi màu xanh trắng long đồng hiếu kỳ đánh giá trước mắt tiểu bất điểm. Cương bối thú khuấy động móng, lật lên trong rừng tuyết động cùng hắc sắc bùn đất, một đôi tinh hồng mắt nhỏ tràn đầy ngang ngược nộ hỏa. Tứ chi chạy như điên, túi đầu đem sắc bén dã chư lão nhà nhắm ngay băng xương Á Long, như phát cuồng đến sông đục tới. Chư đột manh tiến cương bối thú cường đại nhất phương thức công kích. Hắc lâm trung nồng đậm ma lực ô nhiễm nó ra thú thể phách, khiến cho nó thân thể trở nên càng thêm cường tráng. Trong miệng lão nhà càng thêm sắc bén, cốt cách càng thêm trắng kiện, cơ bắp như là nham thạch cứng rắn, dày đặc da lông đào thương bất nhập, đặc biệt là phần lưng lông bẩm như là thép nguội bén nhọn. Chưa từng có bất cứ sinh vật nào có thể ngăn cản nó chính diện va chạm. Cho tới bây giờ, không có. Phanh nhỉ cờ giật tráng kiện chân trước phát lực, long chảo trùng điệp vung hướng va chạm mà đến cương bối thú. Dã chư mấy ngàn bang thân thể bị lật tung, tại bùn đất mặt đất không ngừng lăn lộn mười mấy mét khoảng cách, thẳng đến va vào một cây đại thụ mới ngừng lại được. Lá rụng từ trên cây bay xuống, cương bối thú da lông dính đầy bụi cỏ, bùn đất cùng tuyết động, thân thể một bên mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào tư tư bốc lên huyết, cấp tốc thấm ướt da lông. Một lần nữa đứng dậy, cương bối thú ánh mắt trở nên thanh tịnh rất nhiều, lần nữa quay thân liền chạy. Con mắt quay tròn chuyển động, đối với khu vực bên ngoài cũng coi là quen biết cương bối thú, hướng phía cây cối cùng lùm cây dày đặc địa phương chạy tới. Nị cờ theo sát phía sau, giữ tận miệng lớn trung nhỏ xuống long sinh, không muốn sắp tới tay con mồi đào thoát, tiến hành điển cuồng truy kích. Cây cối càng ngày càng dày đặc, ảnh hưởng hình thể cực đại cương bối thú chạy trốn, bất quá đối với băng xương á long đến nói, càng thêm bị ngăn cản ngăn tại hậu phương. Từng cây tráng kiện cây cối bị va sụp, thừa dịp phiến rừng rậm này khu vực, cương bối thú thành công hất ra sau lưng á long, hướng mình dã chư xảo huyệt phương hướng chạy tới. Nhờ vào ma hóa cương bối dã chư cường đại sinh mệnh lực, vết thương huyết dịch đã chậm rãi ngừng lại, bất quá chảy máu quá nhiều nó đã vô cùng hư nhược. Sau lưng núi rừng bên trong truyền đến á long phẫn nộ tiếng giống, cương bối thú lẩm bẩm, may mắn mình thành công chạy thoát. Toàn vẹn không có chú ý tới lần thứ hai nguy hiểm đã tới gần nó. Hư nhược nó ngửi được một cỗ thuộc về nhân loại mùi, nháy mắt để nó cảnh giác. Đội vàng dừng bước lại, quay đầu nhìn chung quanh. Đoàn trưởng, xem ra nó phát hiện chúng ta. Như thế lớn cương bối thú cũng không thấy nhiều, nó xem ra bị thương rất nghiêm trọng. Nhân loại thanh âm truyền đến, để cương bối thú rất là bất an, hướng phía truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong sương mù dày đặc, hơn 30 đạo mặc dày đặc áo len nhân loại thân ảnh hiện hiện. Cương bối thú ý thức được hỏng bét, bây giờ hư nhược nó cũng không phải những nhân loại này đối thủ, vội vàng quay thân liền trốn. Nhưng đã tới không kịp, mấy trương to lớn túi lưới từ trên trời giáng xuống đem nó bao lại. Dựa theo di vãng, những này túi lưới căn bản là không có cách trói buộc chặt cương bối thú. Nhưng bây giờ nó vô cùng hư nhược, mấy lần dãy ruột đều không thể tránh thoát, bị 5-6 tầng cỡ lớn túi lưới tầng tầng lớp lớp trói lại. Cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh. Đoàn trưởng, đem nó giết cách rời rơi đi, mỗi người có 183 huyết đục cũng dễ dàng vận chuyển trở về. Không được, nhìn thấy nó vết thương trên người không có, kẻ bên này tuyệt đối có đại gia hỏa, vạn nhất mùi máu tươi đem nó treo chọc đến, vậy coi như khó làm. Hắc Lâm trấn hoàn chỉnh ma vật giá thu mua cũng tương đối cao, đem nó buộc chặt kéo về trên trấn, hôm nay chuyến này kiếm một phát. Dòng binh đoàn hoa mười mấy phút chế tác một cái đơn sơ cỡ lớn trượt tuyết, phí sức đem cương bối thú buộc đi lên. Sau đó lấy ra luyện kim la bàn, hướng phía Hắc Lâm trấn phương hướng kéo đi. Cửa thành, trực ban vệ binh bên trong mặc khinh khải giáp, bên ngoài còn khoác một kiện da thú áo khoác, cầm vũ khí trên tay mang theo ra hiệu găng tay, trốn ở cửa thành dưới đáy tránh né hàn phong. Nhìn thấy nơi xa thân ảnh lúc, mấy tên vệ binh trêu chọc nói, đám người này là ai à, trời lạnh như vậy còn tiến Hắc Lâm đi săn. La Hồng Thạch dòng binh đoàn nghe nói toàn bộ dòng binh đoàn có 40-50 người, là hiện tại trên trấn số người nhiều nhất dòng binh đoàn. Đoạn thời gian trước mới đi đến trên trấn, kết quả liên tục hạ mấy ngày báo tuyết qua đi liền ra không được. Đoàn trưởng của bọn hắn Tristan còn là một vị tam giai tinh linh du hiệp, một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa, có phong bạo thần xạ xưng hảo. Chỉ có thể chờ đợi phong thu thiết qua đi mới có thể rời đi. Cùng nhau trực ban vệ binh giải thích. Hồng Thạch dòng binh đoàn hơn 30 người kéo lấy trói chặt chẽ cương bối thú tiếp cận, bao trùm lên một tấm tuyết trắng, trong lúc nhất thời vệ binh còn không nhận ra được, trực tiếp cho qua. Chờ các dòng binh rời đi sau. Đại thu mạch đa vệ binh ánh mắt hâm mộ nói. A, không đúng. Ngươi nhìn kéo lấy chính là không phải đầu kia ma hóa cương bối dã chư a? Giống như còn thực sự là. Làm sao xử lý? Vệ binh biểu lộ có chút nghiêm trọng. Đây chính là trên trấn cây dụng tiền a, cái này liền bị giết rồi. Chi này dòng binh đoàn thực lực lợi hại như vậy, ngay cả đầu này cương bối thú đều có thể bắt được. Nhanh giao người. Can hệ trọng đại, trực ban vệ binh tiểu đội trưởng đội vàng hạ mệnh lệnh, để tháp quan sát thượng vệ binh thổi lên cái lệnh, cùng gõ vang trung đồng. Ô ô trong gió tuyết, nặng nề chiến tranh tiếng kèn vang lên, tại trong trấn quân quần. Đã tiến vào thành trấn Trung Hồng Thạch dòng binh đoàn nghe tới chiến tranh tiếng kèn âm, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Các thành viên đều đắc chí, hôm nay lấy không một số tiền lớn, phí sức lôi kéo như ngọn núi cương bồi thu tiến về nơi giao dịch. Thẳng đến một cưỡi mặc giáp chiến mã kỵ sĩ, dẫn theo một chi võ trang đầy đủ binh sĩ phương trận ngăn lại bọn hắn, này mới khiến bọn hắn cảnh giác. Trong tên binh sĩ vây quanh Hồng Thạch dòng binh đoàn, dựa theo chiến đấu trận hình sắp xếp. Hậu phương trưởng cung binh cũng bắt đầu kéo cung, bất quá không có nhắm ngay chi này dòng binh đoàn, mà là mũi tên chỉ hướng mặt đất, tùy thời có thể chuẩn bị xạ kích. Không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm. Dòng binh đoàn trưởng Tristan mồ hôi lạnh chảy ròng, giơ tay lên một cái ra hiệu sau lưng lính đánh thuê thành viên không cần thận trọng, không nên đi đụng vào vũ khí. Enzo đại nhân, đây là vì sao? Kỵ sĩ ánh mắt một mực nhìn chằm chằm lính đánh thuê sau lưng kéo lấy cương bối thú. Tristan nhìn thấy kỵ sĩ ánh mắt, nghĩ lầm đối phương xuất động tình cảnh lớn như vậy là muốn tới cướp đoạt con mồi, bình tĩnh nói, Enzo đại nhân coi trọng, đầu này cương bối thú liền hiến cho đại nhân. Trong lòng hơi có chút thở dài, như thế đại thể thép hình con thú cũng không thấy nhiều, tối thiểu 2-300 mai kim tệ bay đi, đây chính là một khoản tiền lớn. A chương 124, cứu chữa. Khế ước chương 124, cứu chữa, khế ước phong tuyết dần dần thu nhỏ. Lãnh chúa phủ lệnh ngoại, trên đường phố phiến đá mặt đất bị tuyết động bao trùm, đủ lộ cùng Jolene nắm một đầu hình thể khổng lồ nuôi trong nhà dã chư trùng. Đầu này dã chư trùng là cương bối thú hậu đại, hình thể mặc dù không có khoa trương như vậy, bất quá cũng so phổ thông heo lớn gấp mấy lần. Vài cao 1.6 mét, đến Jolene hạ ngược vị trí. Thân dài 3 mét ra mặt, hơn 1000 bang thể trọng cùng một đầu cỡ lớn chiến mã không sai biệt lắm. Trên lưng cũng không có cương bối thú cái kia mang tính tiêu chí cương thiết lâm bẩm, có leo yên cố ngồi cưỡi khả năng. So nuôi trong nhà heo tròn vo hình thể khác biệt, dã chư trùng mỡ ít hơn nhiều, toàn thân trên dưới đều là như là nham thạch cứng rắn cơ bắp, tăng thêm một đôi răng nanh sắc bén, xem ra khí tức 10 phần hung hãn. Thân thể cường tráng, an tạm, sinh mệnh lực mạnh, thiên sinh da dày, so dễ hỏng chiến mã dễ nuôi nhiều, mặc dù tốc độ, lực bộc phát so chiến mã muốn chậm một chút, bất quá sức chịu đựng cũng càng tốt, quả thực là hoàn mỹ tọa kỵ. Còn có chính là tính tình tương đối táo bạo, di chuyển cương bối thú trong huyết mạch hung tính. Đây đã là đủ lộ lần thứ 3 để người nếm thử, nhìn có thể hay không cưỡi dã chư trùng tiến hành chiến đấu. Hai lần trước đều thất bại, lần này mời đến toàn trấn kỹ thuật tốt nhất Jolene. Dã chư trùng bả vai chốt lấy đặc chế hắc sát thuộc da yên cố, cùng nó da lông màu sắc hòa làm một thể. Dỗ Len vô vô nó khỏe mạnh thân thể, một tay khẽ chống liền xoay người thượng tọa kỵ, tăng thêm áo giáp cùng dọc kiếm, chừng 4-500 bang thể trọng đè lên, giá chư trùng vững vững vàng vàng, thân thể không có một tia lắc lư. Tại đủ lộ chờ mong ánh mắt hạ, Dỗ Len tráng kiện đùi kẹp chặt bên người của nó, một bàn tay đập vào cái mông của nó bên trên, cộc 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 bị đau giá chư trùng hưu một chút liền xông ra ngoài, cái kia lực buộc phát để đủ lộ chừng lớn hai mắt, xem ra cũng không thể so chất lượng tốt chiến mã kém. Bởi vì là tại bên ngoài trấn, Dỗ Len điều khiển lấy phát cuồng giá chư trùng tại không có một hai trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng bước vào khu hoang dã vực. Đủ lộ tại nguyên chỗ đọc sách chờ đợi, hơn 20 phút sau, lần nữa nghe tới chạy như điên móng heo âm thanh. Dỗ Len điều khiển lấy giá chư trùng thuận lợi trở về, tại đủ lộ bên cạnh xoay người hạ tọa kỵ. Thế nào? Đủ lộ ngữ khí mang theo vẻ mong đợi. Dỗ Len trầm mặt một chút, vẫn lắc đầu một cái. Huynh trưởng, tùy tùng nhóm coi như huấn luyện cái 3-5 năm, cũng tuyệt đối không có ta tài nghệ này kỹ thuật, khó mà điều khiển nó, đồng thời, ta cảm giác còn khiếm khuyết một vài thứ. Dỗ Len chia sẻ mình ngồi cưới thể nghiệm. Khiếm khuyết thứ gì? Ta cảm giác là ăn ý. Đủ lộ ánh mắt có chút khó hiểu, trong miệng lẩm bẩm nói ăn ý. Mặc dù mình cũng sẽ kỹ thuật, bất quá trình độ ngay cả kỵ sĩ phân biệt bên trong tùy tùng cũng không sánh nổi, không thể nào hiểu được Dỗ Len trong miệng ăn ý là có ý gì. Lại nghĩ một chút biện pháp đi, có lẽ lại bồi dưỡng một hai đời liền có thể bồi dưỡng ra phù hợp. Đủ lộ làm ra kết luận. Dỗ Len gượng cười một tiếng, trong lòng vẫn là cho rằng rất không có khả năng, bất quá không dám phản bác biểu ca. Khảo thí kết thúc hai người quay người, vừa định về phủ đệ liền nghe tới một trận tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, Enzo kỵ sĩ cưỡi chiến mã, cùng các binh sĩ lôi kéo một bộ cỡ lớn trượt tuyết hướng bên này bước nhỏ chạy đến, trượt tuyết thượng còn có một bộ to lớn hắc sát ma vật thi thể. Thẳng đến các binh sĩ xích lại gần, hai người mới nhận ra đầu này cương bối thú. Đủ lộ mặt mày nhíu một cái, do hỏi, chết rồi. Nội trong lòng có chút đáng tiếc, dù sao đầu này ma vật trong thời gian 2 năm liền vì lãnh địa sinh hạ giá trị 5-600 mai kim tệ dòng dõi, không có công lao cũng có gì gì cực khổ. Đại nhân, còn chưa có chết, bất quá không sai biệt lắm. Đủ lộ để các binh sĩ giải khai cương bối thú trên thân trói chặt chẽ túi lưới cùng vải đầy thô dây thừng. Dù sao có Dỗ Len cùng Enzo ở bên cạnh, coi như đầu này cương bối thú phản công cũng không có khả năng thụ thương. Kiểm tra một hồi thương thế của nó, chỉ thấy nó thân thể một bên, mấy đạo sắc bén vết cào thật sâu xé mở bề ngoài của hắn cùng huyết đụng, vết thương hai bên cùng nội bộ có cô vung đi không được hàn khí, ngưng tụ thành băng xương. Dỗ Len nhíu mày, đây tuyệt đối là cao giai ma vật mới có thể đối cương bối thú tạo thành loại này tổn thương, ngoài dãy núi tầng lấy ở đầu cao giai ma vật, lại thêm cái này vết cào lớn nhỏ cùng khí tức giống như có chút nhìn quen mắt. Là nỉ cơ dẻo, nó bị nỉ cơ dẻo để mắt tới, thế mà còn chưa có chết. Các ngươi là thế nào phát hiện nó? Enzo kỵ sĩ nói ra trải qua, là từ hồng thạch dòng binh đoàn trên tay cướp tới. Dựa theo điều hòa giá cả, để Andy từ tài chính trung chi tiêu 200 mai kim tệ giao cho dòng binh đoàn, không muốn vì chỉ là 200 mai kim tệ để Hắc Lâm trấn thanh danh bị hao tổn. Mặt khác nhắc nhở một chút bọn hắn, là trấn trên nuôi dưỡng băng xương Á Long đem nó đả thương, bọn hắn mới có cơ hội bắt được, không phải tại Hắc Lâm bên trong, mấy chục tên lính đánh thuê nhưng ngăn không được nó. Enzo linh mệnh, mang theo một bộ phận tâm phúc binh sĩ rời đi. Đủ lộ xem xét cương bối thú thương thế về sau, lộ ra một tia may mắn mỉm cười, sinh mệnh lực mạnh đáng sợ, nhất thời bán hội còn không chết được. Dựa theo nguyên tắc, lúc đầu ngươi làm trong dãy núi ma vật, ta đã hạ lệnh để đi săn đội tránh đi ngươi, lần này lại là ngươi trước rơi xuống dòng binh đoàn trên tay, là ta trả giá đắt đem ngươi mệnh bảo vệ. Lần này ngươi cũng đừng nghĩ về dãy núi, thành thành thật thật lưu tại trên trấn heo hơi con. Đủ lộ tại hôn mê cương bối thú bên thai thấp giọng nói chuyện, sau đó để binh sĩ đem nó kéo vào trong phủ đệ. Lãnh chúa phủ đệ hậu viện, khối nham thạch lớn đắp lên mà thành Á Long trong xào huyệt, mặt đất hiện lên một tầng thật dày cỏ khô. Hôn mê 2-3 ngày cương bối thú mở hai mắt ra, thứ liếc mắt liền thấy nhìn quen mắt băng xương Á Long, lại bị dọa hôn mê bất tỉnh. Cương bối thú bên cạnh thân vết thương bị khâu lại, đã bắt đầu khép lại. Chờ nửa ngày sau lần nữa Tô lúc tỉnh, lại nhìn thấy đầu kia băng xương Á Long, phát ra hoảng sợ chứ gọi. Nị cơ phát ra hưng phấn tiếng giống, một đôi thô to long chảo ấn xuống nó, mặc cho hư nhược nó dễ dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ngay tại cương bối thú coi là muốn bị ăn hết thời điểm, nị cơ dẻo lại là đem nó cầm lên đến ném đến xào huyệt nơi hẻo lánh bên trong, dùng khổng lồ Á Long thân thể ngăn chặn đường đi của nó. Lãnh chúa trong thư phòng đủ lâu nghe tới nị cơ dẻo tiếng giống, thông qua tinh thần kết nối, song phương rất có ăn ý, có thể nghe ra trong tiếng hô ý tứ. Đứng dậy đi tới hậu viện dựng Á Long trong xào huyệt. Đủ lộ đến, nị cơ dẻo dịch chuyển khỏi vị trí, so với nhân loại hình thể còn lớn đầu lâu cọ sát đủ lộ cánh tay. Á Long chi dưới nằm lấy, chân trước chống lên nửa người trên, một đôi long đồng trực câu câu nhìn chằm chằm cương bối thú. Một khi nó dám công kích đủ lộ, nị cơ dẻo trực tiếp đem nó đầu bạn xuống tới. Người trí lực rất cao, ta biết ngươi nghe hiểu được lời ta nói. Đủ lộ tại khoảng cách cương bối thú 5-6 mét vị trí dừng bước, lại hướng phía trước quá mức nguy hiểm. Cương bối thú lẩm bẩm một chút, vẫn như cũ co lại trong góc không có nhúc nhích. Ta là một thi pháp giả, là ta cứu tính mạng của ngươi. Để báo đáp lại, ngươi phải cùng ta ký kết ma pháp khế ước, trở thành khế ước của ta ma sủng. Nếu như cự tuyệt, liền sẽ trở thành Á Long nữa tối. Cương bối thú phảng phất nghe hiểu, một đôi con mắt nhỏ từ quay tròn trực chuyển. Nhìn một chút đủ lộ, lại nhìn một chút phía sau hắn Á Long, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 125, Gen Đúc Đại Sư, mục tiêu chương 125, Gen Đúc Đại Sư, mục tiêu đủ lộ cười cười, đây cũng không phải là lựa chọn, mà là tất tuyển đề. Cương bối thú có thể không chọn, không chọn liền đi từ tốt, mặc dù sẽ khá là đáng tiếc. Khế ước đầu này ma vật ý nghĩ cũng là bởi vì coi nó là thành lợi ích công cụ. Chờ nó khôi phục khỏe mạnh về sau, Trên trấn trừ băng xương Á Long có thể bước vàng áp chế nó bên ngoài, cho dù là Jolene cùng Enzo, đối mặt một lòng chạy trốn nó cũng không có biện pháp có thể nói. Nhất biện pháp ổn thỏa chính là thông qua ma pháp khế ước đến cưỡng ép áp chế nó. Lấy bây giờ đủ lộ tinh thần cường độ, lúc đầu khế ước một đầu Á Long đã là no bạo, vừa xa khỏi tinh thần lực giới hạn. Cũng may lúc ấy khế ước thời điểm, Nhi Cơ Dẻo vẫn chỉ là một đầu tiểu tiểu con non, bởi vậy cũng sẽ không chiếm dụng đủ lộ bao nhiêu tinh thần lực. Đủ lộ hiện tại dư thừa lực lượng tinh thần, lại khế ước đầu này tại trung giai ma vật trùng cũng coi như cường đại cương bối thú cũng liền không sai biệt lắm chiếm hết. Ma pháp thư lơ lửng trước người, đủ lộ nhẹ nhàng nâng tay lật ra thư tịch. Thân thể nội màu lam ma năng chạy mà ra, đem toàn bộ Á Long xảo huyệt chiếu ra một mảnh đại dương màu xanh lam. Một viên tinh thần pháp sư phủ văn trong hư không chậm rãi cấu trúc thành hình, theo đủ lộ nhẹ nhàng một chỉ, dần dần trôi hướng xó xỉnh bên trong cương bối thú. Tinh thần phù văn cắm vào cương bối thú cực đại đầu heo trùng, khế ước quá trình cũng không thuận lợi, nó tinh thần ý chí tại chống cự lấy cái này mãi tinh thần phù văn. Đủ lộ sau lưng băng xương Á Long thông qua tinh thần kết nối, loáng thoáng cảm nhận được cương bối giã chư chống cự, đè nén không được nổ hỏa, phát ra một tiếng rung khắp xung quanh mấy chục cây số lôi mình gào thét. Hoang dã giã thú nghe tới cái này âm thanh long hống sau tranh thủ thời gian tránh về xào huyệt run lẩy bẩy. Hắc Lâm chấn thượng chăn nuôi lọt vào kinh hãi, các mạo hiểm giả cũng đưa ánh mắt về phía bên ngoài chấn, ánh mắt kinh nghi bất định. Gần trong gang tấc đủ lộ kèm chút bị cái này âm thanh nộ hỏa mười phần tiếng gầm gừ đánh gãy tinh thần khế ước quá trình, nương tựa theo cường đại tinh thần lực mới đứng vững. Cương bối thú nguyên bản ý chí chống cự nháy mắt tan rã, để đủ lộ tinh thần phù văn thuận lợi lạc ấn tại nó linh hồn thức hải bên trong. Khế ước thành công. Về sau đủ lộ có thể thông qua tinh thần phù văn thao túng, quấy nhiễu cương bối thú ý chí hành vi, chỉ cần không phải đối phương liều chết dãy rủa. Nếu như cương bối thú dám can đảm vi phạm đủ lộ ý chí, khắc ấn tại linh hồn thức hải tinh thần phù văn liền sẽ để nó cảm giác được khó mà chịu đựng linh hồn thống khổ. Đủ lộ tới gần xó xỉnh bên trong cương bối thú, khoảng cách gần như thế, chỉ cần đối phương sinh ra công kích suy nghĩ liền sẽ lập tức bị hắn cảm thấy được. Nhẹ nhàng dùng tay mỏ sờ đầu heo của nó, thô ráp lông tóc cào đến đủ lộ lòng bàn tay đau nhức, vội vàng dịch chuyển khỏi tay. Bạc Gùn cương tráng, hung mãnh, đa tử tự ngụ ý, đây là ta cho người đặt tên. Bạc Gùn, ta sẽ để cho người ở bên cạnh cho ngươi dựng một cái xào huyệt, ngươi phải thật tốt cùng Nhị Cơ Dẻo làm hàng xóm. Cương bối thú lẩm bẩm một chút, ý niệm chung rõ ràng truyền đến mãnh liệt kháng cự ý tứ, phản phất lo lắng cùng băng xương Á Long làm hàng xóm, lúc nào cũng có thể sẽ bị đói Á Long ăn hết. Đáng tiếc, kháng nghị vô hiệu. Bạc Gùn, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nghe lời, ta sẽ không để cho Nhị Cơ Dẻo tùy tiện ăn hết ngươi. Xào huyệt dựng đứng lên trước đó, ngươi trước hết ở đây hảo hảo dưỡng thương đi. Đủ lộ đe dọa thức địa an ủi một chút, dù sao cương bối thú giã tính khó thuần, để băng xương Á Long khoảng thời gian này hảo hảo áp chế một chút nó hung tính, để nó biết ai mới là lão đại. Chưa cắt, phong thu tiết rất nhanh đến. Đủ lộ dựa theo lệ cũ tại một ngày này, dẫn theo con dân hướng cấp vật nữ thần trộn tỷ tiến hành cầu nguyện cùng cầu nguyện, thuận lợi được đến nữ thần đáp lại. Cùng hoan qua đi, thời gian đi tới truy tinh lịch năm 877. Lâm Đông đã qua đời, mùa xuân đến. Bắc địa không khí vẫn như cũ rét lạnh, trên trấn bình dân cùng nô lệ không thể không phụ thêm dày đặc quần áo mới có khả năng sống. Bất quá làm băng phong con đường bắt đầu làm tan, dần dần có thương đội cùng mạo hiểm giả, lính đánh thuê đi tới trên trấn tìm kiếm sinh kế. Một chi chứa đầy hàng hóa cỡ lớn thương đội đi tới Hắc Lâm trấn, ở cửa thành tiếp nhận kiểm tra. Tùy hành mấy người cũng cùng thương đội người phụ trách từ biệt, dẫn đầu tiến vào trong trấn. Đây là một chi 7 người tiểu đội, trong đó 6 nhân thân hình cường tráng, đều là một chút chưa từng đón dâu người trẻ tuổi, nằm mấy đầu tứ chi tương đối thô ngắn văn mã. Loại này văn mã tốc độ chạy rất bình thường, bất quá sức chịu đựng cực dai, thân thể hai bên treo to to nhỏ nhỏ bá khỏa, lộ ra thiết một kiểu dáng tay cầm, không rõ ràng là vũ khí vẫn là cái gì công cụ. 6 người vây quanh ở giữa một thân hình gầy gò, khí tức trầm ổn trung niên nam nhân. Đạo sư, đây chính là cách Hắc Lâm Sơn mạch gần nhất tiểu trấn. Được xưng đạo sư trung niên nam nhân tóc cùng sợi râu trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, thất lên hoa lệ trường bào, ngoại hình cùng khí chất nhìn qua giống như là thần cư cao vị quý tộc hoặc học giả, ánh mắt để lộ ra cơ trí quan mang, phản phất nhìn tấu hết thảy. Ẩn ẩn trắng bệnh tóc cùng nơi khỏe mắt nếp nhăn, cho thấy người trung niên này học giả tuổi tác không hề giống bề ngoài còn trẻ như vậy. Tìm một chỗ ở lại đi, chúng ta khả năng muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài, nhìn xem trên trấn có hay không tòa thị chính, hỏi thăm một chút có thể hay không mua xuống một bộ viện tử cùng cửa hàng. Vâng, đạo sư. Một đoàn người tại trên trấn quấn một vòng, trải qua trên đường phố hai nhà tiệm thợ rèn thời điểm, đều sẽ không tự chủ được thả chậm bước chân quan sát. Trung niên học giả bộ dáng đạo sư không có ngẩng đầu, nghe thấy đến truyền đến rèn sắt âm thanh tiết tấu liền khẽ lắc đầu, không có làm ra bất kỳ bày tỏ gì. Về phần bên cạnh 6 vị trắng hán, trên mặt càng là không khỏi lộ ra khinh thường thần sắc. Đạo sư, cái này Hắc Lâm chấn thợ rèn liền loại này rèn đúc trình độ, có chút lần. Nghe nói như thế đạo sư có chút không vui, bắt đầu gian dạy. Các ngươi đều là một bước như vậy bước tới, thu hồi các ngươi ngạo mạn, không thể đi chế nhạo người khác. Trung niên học giả không hài lòng lắm mấy tên học sinh ngạo mạn tự đại, đưa khí nghiêm túc. Mấy tên tráng hán lập tức thu liễm lại khinh miệt thần sắc, không dám đối đạo sư làm ra không chút nào kính cử động. Dù sao đừng nhìn đạo sư một bộ giàu có học giả khí chất dáng vẻ, trên thực tế thế nhưng là công quốc số lượng không nhiều rèn đúc đại sư. Joe Smith, DS. Cảm tạ nhân vật lâu thư hữu cung cấp, lấy đạo sư thân phận, vô luận đi đến công quốc cái kia tòa thành trấn, thậm chí đi đến sát vách thị xịt vương quốc, đều có thể trở thành các nơi đại lãnh chúa, đại quý tộc thượng khách. Đặc biệt là đạo sư rèn đúc thủ pháp, thế nhưng là sư thừa người lùn đại sư kỹ nghệ, thậm chí nắm giữ trong truyền thuyết phù văn chiến giáp kỹ thuật rèn đúc. Mà rèn đúc làm ra một bộ cao giai phù văn chiến giáp, cũng là trở thành rèn đúc đại sư giấy thông hành cùng yêu cầu tiêu chuẩn. Joe Smith, tại hơn một năm trước đó vẫn là tại Tân Thành Cả Mòn mở một nhà toàn thành nghe tiếng tiệm thợ rèn cùng tiệm vũ khí. Trải qua thú nhân quân đội xâm nhập, trực tiếp khiến cho Tân Thành bên trong bình dân cùng phú thương di chuyển. Bị buộc bất đắc dĩ Smith, chỉ có thể đuổi tại thú nhân quân đội phá thành trước đó, mang theo tiệm thợ rèn các học sinh chạy trốn, một đường lang bạt kỳ hồ. Có gia đình dòng dõi trung niên học sinh bao quát con của mình đều tại còn lại thành trấn An Gia. Chỉ có cái này 6 tên thanh niên là còn chưa đón dâu học sinh. Tại con đường tòa nào đó cỡ lớn thành trấn thời điểm, Smith mới tại một vị lao hữu miệng bên trong nghe tới một tin tức. Hắc Lâm Sơn mạch trung tồn tại Long Huyết Tinh Kim Khoáng, cũng không phải là một cái mạch khoáng, mà là lấy đặc thù hình thức giải rác tồn tại. Long Huyết Tinh Kim Khoáng chính là rèn đúc phù văn chiến giáp tài liệu chính chi nhất, đồng dạng thuộc về có tiền mà không mua được chi vật, là chân chân chính chính đỉnh giai rèn đúc vật liệu chí nhất. Vì thế Smith lại dẫn 6 tên trẻ tuổi học sinh đi tới cái này biên thủy chi địa, dự định ở đây ở lâu xuống tới, nhìn có cơ hội hay không được đến cái kia đỉnh giai vật liệu. Đừng nhìn Smith chỉ có một bộ trung niên bề ngoài, kỳ thật đã hơn 70 tuổi, ngay cả nhi tử cháu trai đều có, bây giờ rốt cục có thể không nhận gia đình cùng huyết mạch truyền thừa ước thúc, có thể một lòng truy cầu cái kia vô thượng kỹ thuật rèn nghệ cực hạn. Dù sao hơn 70 tuổi chính là phấn đấu tốt đẹp tuổi tác, chính bảo đang tuổi phơi phới. Chương 126, cho không, đưa đầu chương 126, cho không, đưa đầu tòa thị chính cổng, thỉnh thoảng sẽ có quần áo hoa lệ thương nhân ra vào, về phần bình dân, nếu như không có tình huống đặc biệt, đều sẽ bị trực ban vệ binh ngăn lại. Joe Smith mang theo mấy tên học sinh tìm đến nơi này, tại thị trấn nhỏ nơi biên giới nhìn thấy diện tích rộng lớn tòa thị chính, hơi có chút ngoài ý muốn. Mấy người các ngươi lưu lại, Logan đi theo ta. Smith đại sư mang lên một tương đối lớn tuổi học sinh đi hướng tòa thị chính, cậu vệ binh nhìn ra hắn khí độ bất phàm liền không có ngăn cản hỏi thăm, trực tiếp cho qua. Đi qua phiến đá tiểu viện, tiến vào đại sảnh trung, Logan tại hỏi thăm quầy hàng tiếp đại thiếu nữ. Mua bán cửa hàng cùng phòng ốc là có liền nghị viên phụ trách, tầng 2 xoay trái căn phòng thứ 3 ở giữa. Mỹ lệ nữ sĩ, cảm tạ. Hai người dọc theo thang đá đi đến tầng 2, căn phòng thứ 3 cửa không khóa, bất quá vẫn là lễ phép gõ vang cửa phòng. Cốc 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 tiến đến. Hai người đi vào rộng rãi gian phòng nội bộ trang trí đơn sơ, trẻ tuổi trấn nghị viên Colin ngồi tại bàn đọc sách về sau, đánh giá tiến vào thợ rèn đại sư cùng trắng hán. Từ trang phục cùng trang điểm liền có thể nhìn ra Smith đại sư thân phận không phú thì quý, Colin đứng dậy nên đón, chào hỏi. Chào hỏi hai người tại gia thú sofa ngồi xuống, không lâu lắm liền có người hầu bưng tới nước trà chiêu đãi. Trải qua thăm hỏi đơn giản, Logan cùng Colin nghị viên đưa ra ý đồ đến. Mua phòng ốc cùng cửa hàng sao? Không có vấn đề, hiện tại trên trấn bỏ trống không ít, vị trí đều rất không sai, có thể để các ngươi chọn lựa một chút. Trải qua đơn giản giao lưu, mặc dù Smith đại sư không có làm sao nói, có liền cũng đánh giá ra thân phận của hắn không tầm thường, ngựa khí càng thêm nhiệt tình. Xuất ra trên trấn ra dê địa đồ phô trên bàn, có liền hỏi thăm bọn họ muốn diện tích bao lớn cửa hàng cùng phòng ốc. Cửa hàng chúng ta cần 6 ở giữa cửa hàng, phòng ốc muốn mang trước sân sau tử, cao độ 3-4 tầng đều có thể, diện tích không thể ít hơn 2 mẫu đất. Nghe vậy có liền tay run một cái, ngẩng đầu nghiêm túc quan sát hai người biểu hiện trên mặt, phát hiện không phải đang nói đùa. Bây giờ trên trấn nhân khẩu số lượng so với trên trấn khuyết trương qua một lần rộng lớn diện tích đến nói vẫn là ít, không có người nào miệng mật độ có thể nói. Bởi vậy phòng ốc giá cả không tính quá đắt, cửa hàng càng là có nội chính quan sách lệnh nâng đỡ, có rất nhiều giá cả ưu đãi, dùng để hấp dẫn thương nhân cùng thợ thủ công nhóm vào ở. Bất quá muốn mua hạ đạt đến hai người điều kiện phòng ốc cùng cửa hàng, cộng lại tối thiểu cần 6-70 mai kim tệ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Có thể hay không mạo muội xin hỏi một chút, các hạ hai vị mua xuống những này cửa hàng là dự định đặt mua cái gì sinh ý? Có liền ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Logan quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh đạo sư, được đến hắn gật đầu ra hiệu về sau, mới lưỡn thẳng xuống lưng, mang theo tự hào ngựa khí nói, có liền nghị viên, ở trước mặt ngươi vị này là tới từ Tân Thành cả mòn rèn đúc đại sư Joe Smith, lúc trước chú mạn hầu tức gặp mặt ta đạo sư thời điểm đều khách khí. Cái này, có liền nghi hoặc nhìn đối phương một chút, hắn cũng không phải là không biết rèn đúc đại sư đại biểu cái gì ẩn ý, nếu như mặc lên chức nghiệp giả cấp bậc đến xem, tương đương với ngũ giai thánh vực kỵ sĩ, xuất hiện tại tiểu Hắc Lâm trấn, điều này có thể sao? Đem hỗn loạn suy nghĩ cả sửa lại một chút, có liền sắc mặt trở nên cung kính, Smith đại sư, chuyện này không thể coi thường, xin cho ta báo cáo nội. Lãnh chúa đại nhân. Có thể. Smith nhẹ gật đầu. Tính cách của hắn mặc dù điệu thấp, không thích trưng dương, bất quá đã muốn tại Hắc Lâm chấn đợi thời gian rất lâu, giấu cũng là giấu không được bao lâu, không bằng trực tiếp tuân ra thân phận. Tương phản tiếp xuống vì tìm kiếm cái kia Long Huyết Tinh Kim Quáng, tránh không được cần bản địa lãnh chúa hiệp trợ tìm kiếm. Hơn một giờ về sau, một nhóm 7 người đều bị khách khí mời đến lãnh chúa phủ đệ. Smith đại sư nhìn xem nôn nóng bất an vài thất vấn mã, ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Đủ lộ khách khí tiếp đãi Smith đại sư mấy người. Trải qua một phen trò chuyện về sau 6 ở giữa cửa hàng, đủ lộ muốn lấy tượng trưng một mai kim tệ giá cả bán ra cho đối phương. Về phần phòng ốc, Đũ Lô mở miệng trực tiếp đem mình trước kia tại trên trấn lãnh chúa phủ đệ đưa cho đối phương. Smith suy tư một chút, không có cự tuyệt, đáp ứng hảo ý của đối phương. Quyết định này để học sinh của hắn đều có chút ngoài ý muốn, đạo sư cũng không phải loại kia sẽ chiếm món lời nhỏ tính cách. Chẳng lẽ là bởi vì lần này là đại tiện nghi? Chỉ có đi theo Smith so sánh lâu học sinh Logan bao nhiêu có thể phỏng đoán ra đạo sư một chút ý nghĩ. Chia cắt, Sơn Câu Chi chủ y. Thợ rèn đại sư. Khẩu khí thật lớn, ta nhìn là lừa gạt. Cả si ô một mặt tức giận, cho rằng lãnh chúa nhận lừa đảo lừa gạt. Làm một thợ rèn. Cả sĩ ổ so bất luận kẻ nào đều biết đại sư cấp thợ rèn hàm kim lượng, ngay cả mình đạo sư lão man cách đại sư cấp xương hào đều cách xa và dặm. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Joe Smith tiệm thợ rèn Sơn Khâu Chi chủ y đã khai trường, tại mạo hiểm giả cùng trên trấn cư dân danh tiếng tiếng vọng không sai. Thậm chí rèn đúc đại sư tên tuổi cũng theo thương đội mậu dịch dần dần hướng còn lại thành trấn chuyển ra. Nghe tới tin tức này, cả sĩ ô 10 phần không phục, tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi trưa, ném thiết truy trong tay, mặc vào áo, rời đi trong tiệm hướng Sơn Khâu chi chủ y phương hướng đi đến. Đây đã là trên trấn thứ tư ra tiệm thợ rèn, ảnh hưởng nghiêm trọng cả sĩ ô cửa hàng sinh ý, thợ rèn đại sư tên tuổi càng làm cho cả sĩ ô phẫn nộ đến cực điểm, đây là một loại làm bẩn. Dùng rèn đúc đại sư tên tuổi đến đoạt mối làm ăn, loại này dơ bẩn thủ đoạn quả thực không thể tha thứ. Sơn Câu chi chủ y tiệm thợ rèn mở tại trên trấn đường phố chính chỗ góc cua 6 ở giữa mặt tiền cửa hàng tương liên cùng một chỗ, chiếm cứ rất bắt mắt một mảnh vị trí. Trong đó tiệm thợ rèn ba gian mặt tiền cửa hàng, tiệm vũ khí ba gian. Vừa gây dựng không lâu, sinh ý xem ra đã rất không sai, có không ít mạo hiểm giả ra bảo, rời đi thời điểm trên thân đều sẽ nhiều hơn một hai kiện vũ khí. Cái này khiến cả CEO càng thêm tức giận. Tiệm vũ khí vừa chiêu mấy tên hỏa kế, cả CEO không có vào cửa liền náo sự, mà là mặt xú xú. Hắc. Đại thúc, muốn chút gì? Vũ khí vẫn là phòng cũ. Trong tiệm đều là tinh phẩm. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Hỏa kế tiến lên đón gạt ra khuôn mặt tươi cười. Mới hơn 20 tuổi, cả sĩ ổ cả ngày đối mặt rèn đúc lò luyện, thô ráp gương mặt tăng thêm cằm chỗ không có tu bổ râu quai nón, bị trong tiệm hỏa kế tưởng lầm là trung niên đại thúc. Chính ta nhìn một chút, không cần để ý ta. Cả sĩ ổ đuổi hỏa kế, mình tại trong tiệm bắt đầu đi dạo. Chỉ cần để ta tìm tới chất lượng tầm thường, ta nhất định phải lớn tiếng ồn ào lên, sau đó vạch trần thợ rèn đại sư dối trá mặt nạ, làm xấu thanh danh của bọn hắn. Thương chiến chính là như thế giản dị tự nhiên. Tiện tay tại bên tường cầm lấy một thanh còn chưa mở lưỡi thủ bản kiếm. Bởi vì chiều dài cùng trọng lượng xen vào đan thủ kiếm cùng song thủ đại kiếm mà gọi tên thủ bản kiếm, có thể dùng đến một tay cầm nắm chiến đấu, cũng có thể hai tay sử dụng tăng cường uy lực công kích, là một loại rất phổ biến cũng rất được hoan nghênh vũ khí. Đây là một thanh chiều dài tại 1.2m thủ bản kiếm, tạo hình giản lược, phối hợp thập tự kiếm cách hộ thủ, chính là một thanh phổ thông ngân nhận. Dùng thô giáp chỉ con gậy một cái, truyền ra một tiếng lột ngạt kiếm ngân vang âm thanh. Ông cả sĩ ổ xích lại gần lỗ tai lắng nghe, chuẩn bị hung hăng công kích khuyết điểm của nó. Vật liệu rất bình thường nha, bất quá tay người này giống như cũng không tệ lắm. Bất quá liền cái này rèn đúc trình độ cũng dám xưng đại sư. Chương 127, muốn trọng sư. Người sống sót chương 127, muốn trọng sư. Người sống sót trẻ tuổi thợ rèn một lần nữa nhấc lên một thanh đầu đinh truy, thanh này truy là dùng hắc lâm trấn sản xuất ngân thạch mỏ chế tạo, đầu đúa khảm nạm lấy từng khỏa bén nhọn hình nón đinh thép. Tạo hình 10 phần có sát khí, phá giáp năng lực nhất lưu, coi như không đánh tan được giáp lưới cũng có thể nhẹ nhõm đánh gãy phòng cụ hạ xương cốt. Chỉnh thể tương đương nặng nghề, chừng hơn 30 bàng, nắm tay phối hữu hình vuông phối trọng cầu, không phải cường tráng nghề nghiệp chiến sĩ người khó mà một tay nhẹ nhõm huy động. Cả sĩ ô lực cánh tay vẫn là có, vung đẩy mấy lần, nhíu mày. Đầu đinh truy loại vũ khí này, cũng không phải là chỉ cần chế tạo ra tạo hình là được, còn phải cân nhắc chỉnh thể phối trọng cùng vũ khí trọng tâm, dạng này mới có thể mượn vùng đánh chi thế phát huy ra vũ khí cường đại lực phá hoại. Mà trong tay thanh này hoa dâm chế đầu đinh truy, sử dụng tương đương thuật tay. Tinh tế xem xét rèn đúc thủ pháp, đường nét tạo hình đều cực kỳ trôi chảy, không có để lại quá nhiều rèn đúc vết tích. Có chút thực lực, không nhiều. Cả sĩ ô vẫn từ miệng cứng rắn, trong lòng không nguyện ý thừa nhận cái này hai thanh vũ khí rèn đúc trình độ rõ ràng cao hơn mình một tuyến. Lại lần nữa lật một chút khác vũ khí cùng phòng cụ, kỹ thuật rèn đúc bị nghiền ép cả sĩ ổ, tức giận biểu lộ dần dần bình tĩnh lại, trở nên ngưng trọng dị thường. Thằng đến tại trong tiệm bắt mắt nhất vị trí, nhìn thấy một bộ hình người trên kệ hắc sắc hạng nặng kỵ sĩ bản giáp, tên là thủ hộ thể ước. Kỵ sĩ bản giáp chế tạo xa so với vũ khí cùng tấm thuẫn muốn phức tạp phải thêm, tối thiểu đối cả sĩ ổ đến nói, chế tạo khinh khải giáp đã là cực hạn của hắn. Cái này, cả sĩ ổ xích lại gần tinh tế quan sát, là người trong nghề hắn mặc dù đánh làm cũng được, bất quá cơ bản giám thưởng năng lực là có. Này tấm hắc sắc kỵ sĩ bản giáp vẹn vẹn treo ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô cùng ngưng trọng cảm giác, như núi lớn đứng lặng. Kia là người chế tạo cho khí ý, chỉnh thể đường nét trôi chảy, các bộ kiện chi tiết 10 phần đúng chỗ. Mặc dù là hạng nặng bản giáp, bất quá cả sĩ ô dùng tay lay động một cái chỗ then chốt của nó, vẫn là rất linh hoạt. Ngực bản giáp, giáp lưng, giáp vai, tí giáp cùng giáp chân vỏ ngoài còn điêu khắc ra tinh mỹ phức tạp ngân sắc hoa văn. Nhất làm cho cả sĩ ô cảm thấy không thể tin chính là, hắn không có nhìn ra bất luận cái gì một chút xíu rèn đúc vết tích. Phản phất là từ thổ địa lý trưởng ra thiên nhiên áo giáp, hoặc là tạo vật chủ chế tạo ra đến. Rèn đúc nghệ thuật. Đây là đại sư tú kỹ chi tác. Cả CEO biểu lộ trở nên ngốc trệ, ánh mắt dần dần trở nên say mê. Phản phất trở lại mới học rèn đúc lúc, đạo sư lão man tiện tay chế tạo vũ khí thậm chí nông cụ đều sẽ để hắn kinh thán không thôi. Trong tiệm còn lại vũ khí cùng phong cụ, cả CEO còn có thể kiên trì nói cùng mình tương xứng. Thằng đến nhìn thấy cái này một bộ rèn đúc trình độ viễn siêu tưởng tượng hạng nặng kỵ sĩ bản giáp, cả CEO mới xấu hổ hốt hoảng. Đạo sư lão man trước đó chế tạo ra kỵ sĩ bản giáp, tại bộ này hắc sắc ngân văn bản giáp trước mặt, quả thực chính là bãi sông khắp nơi có thể thấy được tảng đá cùng hải dương chi tâm khác nhau. Cả sĩ ổ có chút ngơ ngơ ngác ngác tìm tới trong tiệm hỏa kế. Hỏa kế, ta có thể gặp thấy chế tạo ra bộ này thủ hộ thể ước đại sư sao? Thật có lỗi, đại sư hắn thường xuyên không tại trong tiệm. Hỏa kế biện cự, gần đây trong tiệm muốn gặp mặt đại sư mạo hiểm giả không ít. Bất quá cả sĩ ổ không có nản chí, tiệm vũ khí sắt vách chính là tiệm thợ rèn, vụ trộm trượt quá khứ. Cả sĩ ổ vốn cho rằng tại tiệm thợ rèn chế tạo vũ khí sẽ là một chút kinh nghiệm lão đạo lao thợ rèn, liền giống như lão man trung nhân. Không nghĩ tới lại là mấy tên cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Xem ra tiệm vũ khí bên trong thương phẩm chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Thiết truy có tiết tấu rơi xuống, gọi đến đe sắt tượng tiêu đến đỏ lên khối sắt dần dần biến hình, vụn sắt văng khắp nơi. Cả sĩ ổ đứng ở một bên lặng lặng quan sát một hồi, phát hiện bọn hắn rèn đúc thủ pháp cùng mình hoàn toàn khác biệt, có chút cùng loại với trong truyền thuyết người lùn rèn đúc thủ pháp. Ha ha, nơi này không thể lưu lại. Cả sĩ ổ đứng ở một bên nhìn nhập thần, lại bị một tuổi tác tương đối khá lớn thợ rèn đánh thức, chính là Lozen. Ta là trấn trên thợ rèn, xin hỏi đại sư còn thu đồ sao? Cả sĩ ổ ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Mặc dù cùng Lao Man không có đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, bất quá cũng không thuộc về quan môn đệ tử, xem như hắn học đồ, là không kiêng kỵ mặt khác bái sư. Lozen cùng bên cạnh thợ rèn liếc nhau một cái, biểu lộ rất là thú vị. Mộ Dịch công quốc, phía đông nam, Tân Thành Cà Mòn. Cà Mòn, một tòa vĩ đại màu mỡ thành bang, kiến tạo mà thành không đến hơn 10 năm, một bộ hoa tươi lấy cẩm, liệt hỏa đấu dầu chi thế. Kinh lịch ngắn ngủi huy hoàng qua đi, bởi vì thú nhân xâm lược nên đón kịch liệt suy bại. Cà Mòn giấy lên dài đến 2 năm chiến hỏa, mặc dù quá trình đứt quãng, bất quá vẫn là triệt để đem tòa thành này bang đánh cho tàn phế. Thành bang chủ nhân chủ mạn gia tộc đã sớm rút đi, mang theo gia tộc đã số lượng không nhiều tài phú rời đi lùi bại thành bang. Kiến tạo tòa thành này bang đã hao hết cái này thế tập hầu tức gia tộc mấy trăm năm tích lũy nội tình. Bất quá cũng chưa chắc là một chuyện xấu, có lẽ cũng sẽ để lên ý đồ khác, sắp đi đến đầu gia tộc lần nữa nối liền số thời gian trăm năm, từ đó lần nữa vĩ đại. Tại kinh lịch công quốc nội bộ có kẻ mặc cả về sau, từ dù xeo đại công cùng mấy tên đại lãnh chúa điều động quân đội tiếp quản tòa thành này bang. Bây giờ chiến tranh đã tới kết thúc rồi, cũng không phải là thú nhân ăn no, mà là tại hai năm này ăn xong. Các món bên trong nhân loại cơ hồ đã toàn bộ rút lui, lưu vong đến địa phương còn lại. Thú nhân cướp bóc thành bang bên trong tài phú, bây giờ tòa thành này bang chỉ còn lại bị phá hư qua sắc không, to lớn rách nát kiến trúc ý mắng kể rõ đã từng ngắn ngủi tồn tại huy hoàng. Mặc dù cả mòn không có giá trị, bất quá công quốc không hề từ bỏ tòa thành này bang. Nếu để cho thú nhân chiếm lĩnh cả mòn, như vậy bọn hắn sẽ tại tòa này vứt bỏ thành bang triệt để đóng trại, từ đó có cơ hội uy hiếp được công quốc còn lại lãnh địa. Đây là không được cho phép. Chú mạn gia tộc suy bại để rất bao lớn lãnh chúa đều phi thường hài lòng. Chẳng qua nếu như để thú nhân trở thành một cái trường kỳ uy hiếp, đây là bất luận cái gì công quốc quý tộc đều không thể nào tiếp thu được. Nhận uy hiếp đoàn kết lại công quốc buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, liên tục không ngừng quân đội chính quy bị vùi đầu vào cái này huyết tinh chiến trường. Cương đại thú nhân cũng chỉ có thể bị đánh cho liên tục bại lui, cho dù bệ hệ một cự thú này chủng loại thần thoại sinh vật, tại uy lực to lớn thủ thành khí giới trước mặt cũng phải bị thương thua chạy. Hạ thành khu khu ổ chuột trong ngõ nhỏ, một đội nhân loại binh sĩ ngay tại chấp hành tiêu trừ nhiệm vụ. Bây giờ nhân loại thành phố binh sĩ đã chiếm lĩnh thượng phòng, tương phản những thú nhân kia nhóm đối mặt tòa này sắc không thành bang đã không có 1-2 năm trước nhiệt tình. Rách nát trong ngõ nhỏ, phiến đá trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đứt gãy vũ khí cùng vết máu, trên tường bôi vẽ lấy tác chiến tiêu ký, thiêu đến biến đen góc tường, cùng tiêu tán không đi mùi máu tươi cùng mục nát hương vị. Bị cô, trên danh nghĩa đến từ Hắc Lâm trấn tuổi trẻ binh sĩ cũng từ thiết cùng huyết 2 năm ở giữa, trở thành một bách chiến lao binh. Hắn không có chết bởi trận này bền bị chiến dịch, may mắn vẫn còn tồn tại. Đồng thời lập xuống không ít chiến công, đã tấn thăng làm quân đoàn trưởng một đại đội trưởng, thống ngự bắt đầu dưới đáy trăm tên binh sĩ. Chú ý điểm, mặc dù sẽ không có còn sót lại thú nhân, bất quá không thể phớt lờ. Bị cụ căn dặn thủ hạ, nguyên bản linh động ánh mắt, kinh lịch lâu dài chiến tranh qua đi biến thành từng cơn sóng lớn không sợ hãi tử khí. Cẩn thận nhỏ bé thói quen cũng chính là hắn có thể còn sống sót mấu chốt bí quyết. Bị cụ đã tận mắt chứng kiến qua vô số cường đại binh sĩ đồng bạn bởi vì lơ là sơ suất tử tại trước mặt mình. Bọn hắn có lực chiến đấu mạnh mẽ, dù là chính diện đối đầu nhị giai lục bỉ cũng không rơi vào thế hạ phong, lại bị âm ảnh xóa xỉnh bên trong một phát ám mũi tên cướp đi chân quý tính mệnh. Bị cô giúp bọn hắn báo thủ, sau đó kế thừa đồng bạn vũ khí trang bị cùng di sản. Chương 128, thời khắc xuống còn, thắng lợi. Chương 128, thời khắc xuống còn, thắng lợi. Trong ngõ nhỏ, hai bên là bình dân phong ốc, binh sĩ tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí tiến hành tìm kiếm. Phía trước truyền đến tiếng bước chân, nhất đạo màu xanh nâu ảnh tử từ giao lộ cấp tốc lướt qua. Đại đội trưởng, là bán thú nhân. Binh sĩ từ ảnh tử nháy mắt tức thì thân hình bóng lưng phân biệt ra được hẳn là một đầu bán thú nhân. Cẩn thận một chút, đuổi theo nhìn xem. Bị cô trực giác có chút không đúng, lại không thể nhìn như không thấy, chỉ có thể trong lòng treo lên 10 phần cảnh giác, cùng các binh sĩ truy đánh tới. Bán thú nhân tại phía trước chạy trốn, binh sĩ tiểu đội ở hậu phương truy kích, xuyên qua hai đầu ngõ nhỏ về sau, các binh sĩ đi tới một đầu rộng bất quá 2 mét hẹp ngõ hẻm trong. Đây là một đầu ngõ cụt, bán thú nhân tại ngõ nhỏ phần bơi đã không có đường lui, tay cầm song đoạn đũa quay người mặt hướng binh sĩ tiểu đội. Bán thú nhân ánh mắt không có bối rối chút nào, mà là bí mật mang theo đập nồi dìm thuyền chiến ý hậu phương sột soạt soạt động tĩnh truyền đến, bị cô mở to hai mắt nhìn, giận dữ hét, là cả bẫy. Tối hậu phương binh sĩ hướng phía sau lưng nhìn lại, quả nhiên có 7-8 tên thú nhân ngăn ở hẹp ngõ hẻm trong, trong đó có 4 đầu là da màu xanh biếc thuần huyết thú nhân, cao lớn thân thể cường tráng đem hẹp ngõ hẻm chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Đại đội trưởng, làm sao? Binh sĩ ngữ khí có một chút khủng hoảng, mặc dù nhân số tiếp cận. Trước đường hoang mang, hai người đặt song song chiến đấu, lấy đối phương hình thể không thể cùng lúc dung nạp hai tên thú nhân trong ngõ hẻm đặt song song, cái này là cơ hội của chúng ta. Mị cô đối với mấy cái này lục bị thú nhân sẽ sử dụng đơn giản như kế không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Nhân loại, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Đây là ngõ nhỏ dưới đáy bán thú nhân phát ra gầm thét, làm mùi nhử, hắn không có nghĩ qua mình có thể còn sống sót. Lúc này Mị Khổ là nằm ở gần phía trước vị trí, sau lưng thì là tiểu đội binh sĩ. Chúng ta có chết hay không không rõ ràng, ngươi lại nhất định phải tử. Mị Khổ phẫn nộ nhìn chăm chú đối phương, đẩy ra phía trước nhất binh sĩ, nhấc lên trường mâu hướng phía ngõ nhỏ dưới đáy bán thú nhân phóng đi. Cùng lúc đó, binh sĩ tiểu đội hậu phương thú nhân cũng ngao ngao trực khiếu bật lên, có thậm chí sớm tiến vào cường hóa trạng thái. mấy lần ngắn cây chiến phủ xoay tròn lấy từ thú người trong tay gào thét bay ra, hướng trong ngõ nhỏ binh sĩ đập tới. Sắc bén lưỡi búa thành công trúng đích 2-3 tên lính, trực tiếp đục mở bọn hắn đơn sơ hộ giáp, trong đó một tên không may binh sĩ bị trúng đích bộ mặt trực tiếp bỏ mình. Hai gã khác binh lính bị thương cũng chịu thương. Trong ngõ nhỏ, song phương chiến đấu đến cùng một chỗ, đây là một trận không có đường lui cỡ nhỏ chiến dịch, trực tiếp dùng hết toàn lực. Tiếng giống giận dữ trong ngõ hẻm vang lên, rất nhanh liền có binh sĩ cùng thú nhân đổ vào vũng máu bên trong. Bị cổ cũng đối thượng ngõ nhỏ dưới đáy tay cầm hai lưỡi búa bán thú nhân. Bán thú nhân biết công kích của mình phạm vi so ra kém tay cầm trường mâu nhân loại binh sĩ, thế là thân hình mãnh nào tới. Mặt thú dữ tợn, dùng bả vai chịu trường mâu một cái đâm tới về sau, đau đớn để bán thú nhân trực tiếp lâm vào cùng hóa, thân thể ẩn ẩn trướng lớn hơn một vòng, cho ra màu xanh biết hạ con run chạm mạch máu bạo khởi. Một cái tay gắt gao nắm chặt trường mâu, mở ra vai của mình, huyết dịch văng khắp nơi, một cái khác lông tóc tràn đầy tráng kiện cánh tay cầm đòn búa, hướng phía mỉ khổ tới gần, chém bổ xuống đầu. Chật hẹp trong ngõ nhỏ bất lợi cho song phương trốn tránh, thậm chí liền huy múa trường mâu đều bị hạn chế. Bị cổ đối mặt cái này khí thế hung hung đủ để một kích chí mạng, sắc mặt nghiêm túc, quả quyết bỏ qua ở trong tay trường mâu, rút ra chủy thủ bên hông, không lùi mà tiến tới, đùi một cái mánh đạp nhào về phía trước. Bán thú nhân trong tay lưỡi búa không có bổ trúng bị cổ đầu lâu, bất quá cứng rắn cán búa nện ở trên vai của hắn, vai phải một trận đau đớn kịch liệt. Bị cổ rất may mắn mình thể phách đủ cường tráng, không có lập tức bị nện vái bả vai xương cốt. Hai người thân hình tiếp cận, bị cổ tiến đụng vào đối phương trong ngực, dao găm trong tay nhanh chóng xẹt qua cổ họng của đối phương. Ở vào cuồng hóa trạng thái dưới bán thú nhân cái cổ bị mở ra, huyết dịch phi bắn ra, xối mì khô một thân. Còn muốn tiến hành lần thứ hai chém vào bán thú nhân, cầm búa thủ đoạn bị mì khô gắt gao níu lại. Sinh mệnh lực kịch liệt trôi qua, bán thú nhân nắm đấm bất lực nện ở mì khô trên lồng ngực, cuối cùng co quắp ngã xuống. Mạo hiểm chiến đấu mặc dù không đến 4 giây thời gian, bất quá mì khô lại một lần thắng xuống dưới. Mà tại sao lưng chiến đấu đồng dạng kịch liệt? Trong ngõ nhỏ, mấy cố nhân loại binh sĩ cùng thú nhân thi thể ngã trên mặt đất, binh sĩ bị đánh cho liên tục bại lui. Một lục bì thú nhân như là chiến thần, trên thân bị trường mâu đâm ra hai cái huyết động, không thèm để ý chút nào thương thế trên người, cuồng bạo cơ trong tay chiến phủ, hướng phía nhân loại binh sĩ ép gần. Lưỡi búa chém đứt nhân loại trong tay binh lính cắn mâu, dư thế xé ra binh sĩ lồng ngực. Ho gốc. Lục bì thú nhân sau lưng còn lại thú nhân phát ra hưng phấn tiếng giống giận dữ. Nhân loại binh sĩ sắp chết quang. Nhất đạo hỏa hồng tàn ảnh lướt qua, tên này lục bì thú nhân phát hiện cổ họng mình đột nhiên nhiều một cái lỗ máu. Liệt diễm đột thứ trong không khí vẫn lưu lại nóng rực khí tức. Chính là binh sĩ đổ xuống về sau, bị cổ từ phía sau hắn khởi xướng tập kích, sử dụng trường mâu đâm xuyên địch nhân. Làm lục bì thú nhân đổ xuống về sau, lộ ra sau lưng biểu lộ mang theo kinh ngạc bán thú nhân. Lại là nhất đạo trường mâu đột thứ, tên này bán thú nhân còn không có kịp phản ứng liền bị đâm xuyên trái tim. Bị cổ ánh mắt tỉnh táo, trong ngõ nhỏ mặc dù bất lợi cho trường mâu vung vẩy sử dụng, đồng dạng đối phương cũng khó có thể trốn tránh, trừ phi dùng giống ngay từ đầu bán thú nhân loại kia lấy thương đổi mệnh đấu pháp. Nhân loại binh sĩ còn có hai tên, bọn hắn cho đại đội trưởng tránh ra vị trí, nhặt lên trên mặt đất địch nhân rơi xuống đòn búa, hướng phía các thú nhân ném tới. Không cần tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ cần phân tán sức chú ý của đối phương, để cho đại đội trưởng có thể đối bọn hắn tạo thành một kích chí mạng. Trong ngõ nhỏ, mị cô một người đã đủ giữ quan hải hướng phía địch nhân phản ép tới, trong tay thu hoạch sinh mệnh chí mạng trường mâu để các thú nhân khó mà chống đỡ. Một lục bì thú nhân chém nát cán mâu, mị cô lui lại một bước, tiếp nhận đồng bạn đưa tới trường mâu, lần nữa đem bén nhọn mâu nhận đâm vào địch nhân tim. Từng người thú nhân đổ xuống, ngắn ngủi sau 3 phút, bị cổ mang theo hai tên thủ hạ binh sĩ giết xuyên hẹp ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng thú nhân trên thân mùi khai. Hai tên may mắn còn sống sót binh sĩ nhìn cả người đẫm máu bị khổ, ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Đại đội trưởng chỉ dựa vào tự mình một người liền giết chết 3 đầu lục bị cùng 2 đầu bán thú nhân. Mà đối với mì khổ đến nói, đây cũng không phải nhất thời điểm nguy hiểm. Nguy hiểm nhất một lần là đối mặt một đầu thực nhân ma, cao độ hơn 3 mét, thân thể cường tráng như là một mặt tường bích, chỉ dùng một gậy đem hắn đánh bay ra ngoài, khiến cho hắn lâm vào trọng thương hôn mê. Cũng may trận kia chiến dịch là quân đội nhân loại thắng lợi, tại cuối cùng quét dọn chiến trường thời điểm, binh sĩ phát hiện Toy Top bị khổ, đem hắn cứu. Đến tận đây tại con đường tử vong giấy rủa qua một lần mỉ khổ phản phất đổi một người, không còn có đối tử vong sợ hãi, có thể tỉnh táo đối mặt bất kỳ tình huống gì hạ địch nhân. Cắt lấy lô thai của bọn hắn, chúng ta đi về trước đi, lại tìm người đến thu hồi các huynh đệ thi thể. Bị khổ thở hổn hển hạ lệnh, trận này cỡ nhỏ chiến dịch đến cuối cùng, bỏ mình 7 danh nhân loại 9 tên thú nhân, tỷ lệ chết trận cao tới 80 trở lên. Đây chỉ là mọi người loại binh sĩ cùng thú nhân chiến sĩ tao ngộ chiến ảnh thu nhỏ. Chương 129, giải nghệ tức về hưu. Chương 129, giải nghệ tức về hưu. Chiến tranh kết thúc. 3 ngày sau, bị khổ nghe tới tin tức này thời điểm, cả người lâm vào trong hoảng hốt. Dài đến hơn 2 năm chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Phản phất như là làm một lần ngộng, một trận thật lâu ngộng, cực kỳ máu me ngộng. Nhớ không rõ mình 2 năm này nhiều đến nay giết bao nhiêu thú nhân tộc các hán. 40, 70, 100. Từng trương khuôn mặt dữ tợn từ trong đầu xẹt qua, bị khổ rất nhanh nhớ lại. 122 đầu thú nhân, trong đó nhất giai thú nhân chiếm 4/5. Còn lại 1/5 là nhị giai thú nhân. Hắc. Mị khổ, sống sót. Quân doanh địa trung, quân đoàn trưởng vỗ vỗ mị khổ bả bay, đem hắn gọi tỉnh lại. Đoàn trưởng, ta mị khổ môi rung động run một cái, không biết nên nói cái gì, đại não có chút trống không. Ngươi là rất ưu tú binh sĩ, tiếp xuống có tính toán gì? Quân đoàn trưởng ổ vật phờ giang xít là một thực lực cường đại tứ giai hoàng kim kỵ sĩ, mặc dù tóc cùng lông mày đều đã hoa râm, bất quá bình thường 20-30 nhân thú người trung đội, một mình hắn liền có thể giết hết. Cho dù là thực nhân ma loại này đối binh lính bình thường đến nói đáng sợ ác ngộng, tại lưỡi kiếm của hắn hạ cũng chỉ có thể biến thành một chỗ quái thi. Ô Bách đoàn trưởng, ta không biết. Bị cô lắc đầu, chưa từng có nghĩ tới tương lai của mình. Ô Bách quân đoàn trưởng vặn ra tiểu túi, uống một ngụm về sau đem rượu túi đưa tới. Bị cô vội vàng cung kính hai tay tiếp nhận, đồng dạng ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, kém chút bị sập đến. Bị cô, lấy ngươi lập xuống chiến công, ngươi lãnh chúa coi như cho ngươi sắc phong một cái kỵ sĩ thân phận cũng không chút nào quá phận. Ngươi là một ưu tú binh sĩ, đáng tiếc tiếp xuống ta muốn phái ẩn, không phải ta nhất định sẽ cùng ngươi lãnh chúa đem ngươi muốn tới dưới trướng của ta. Ô Bách đoàn trưởng lần nữa minh xác hắn là một tốt binh sĩ. Bất quá dựa vào bản thân tại thú nhân trong chiến trường lập xuống hiển hách quân công, từ từ tức tấn thăng làm bá tức là nhất định thiếu không được, tuổi của mình cũng lớn, là thời điểm nên giải nghệ. Đồng thời Ổ Bách Phở Giang Xít là từ thú nhân trong chiến trường được đến tước vị phong thưởng, cho dù là công quốc trung nhất khắc nghiệt âm hiểm đại lãnh chúa, cũng sẽ không đối này có ý kiến. Đằng sau bá tức lĩnh kiến thiết cũng tất nhiên là thuận thuận lợi lợi, không người dám từ đó cản trở. Đây là công quốc quy tắc ngầm, cũng là các quý tộc quy tắc ngầm, cho dù là âm nhu gia, chính trị gia cũng sẽ đối anh dũng vinh quang kỵ sĩ bảo trì kính ý. Mỹ cô, ta sẽ đích thân viết một phong thư cho ngươi lãnh chúa, lấy ta Phở Giang Xít kỵ sĩ gia tộc danh dự, cam đoan hắn không dám bạc đãi ngươi. Cảm tạ quân đoàn trưởng đại nhân, có thể tại ngài quân đội phục dịch chiến đấu, là vinh hạnh của ta. Mỹ cô thái độ chân thành tha thiết nói, vì một chân trên đất biểu đạt cảm tạ. Ha ha ha, nhớ kỹ không muốn vắng mặt 7 ngày sau nghi thức thủ hấn. Ô Bách sau khi nói xong, vô vô Mỹ khổ bà bay, rời đi doanh trướng. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày chớp mắt đã tới. Nghi thức thủ hấn là tại vứt bỏ cả mòn quảng trường chúng cử đi, thú nhân quân đội đã toàn bộ rút lui, từ bỏ công chiếm tòa này che kín máu tươi thành bang. Hơn 2 năm thời gian, song phương binh sĩ tăng thêm bình dân mấy chục vạn đầu tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy tan biến tại màu mỡ thành bang, cùng cả mòn phồn vinh quá khứ cùng nhau trở thành lịch sử. Ánh mặt trời sáng rỡ quét ngang lâu dài bao phủ mây đen, biểu thị chiến tranh triệt để rời đi. Trên quảng trường, vô luận là có hay không bị thụ vấn binh sĩ, cũng khó khăn phải đem bề ngoài thu thập một chút, lấy sạch sẽ ngoại hình tham dự trận này trang nghiêm thần thánh nghi thức thụ hấn. Bị cổ cũng là như thế, dùng chùy thủ tinh tế cạo sợi râu, tu bổ một chút kiểu tóc, trắng non thô ráp trên gương mặt, mấy đạo vết sẹo hết sức rõ ràng, kia là thuộc về bách chiến binh sĩ binh dự. Thu hoạch được thụ hấn tư cách binh sĩ có hơn 100 người, tại quảng trường trên đài cao, quân đoàn trưởng Ổ Bạch Phở Giang Xít đọc lên từng người ưu tú binh sĩ danh tự. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đội trưởng cấp bậc nhân vật, thậm chí có đã tàn tật binh sĩ lên đài nhận lấy huân chương. Dưới đài đám binh sĩ biểu lộ trang trọng, đối với mấy cái này tàn tật binh sĩ ném đi kính nể sùng kính ánh mắt. Bị cổ xạ tờ ly. 10 tên người mặc khinh khải giáp binh sĩ lên đài, trên thân mới tinh làm bằng sắt khinh khải giáp khâu lại thuộc ra, là vừa cấp cho xuống tới ban thưởng. Một viên nửa cái lớn chừng bàn tay bạch ngân thập tự huân chương giao đến bị cổ trong tay. Huân chương chất liệu cũng không chân quý, bất quá huân chương sau tin tức là binh sĩ tại huyết tinh chiến trường lưu lại anh dũng chứng kiến. Huân chương đẳng cấp chia làm hắc thiết huân chương, đồng thau huân chương, bạch ngân huân chương cùng hoàng kim huân chương bốn loại. Hắc thiết huân chương tất cả binh sĩ đều có thể thu hoạch được. Đồng thau huân chương là phục dịch vượt qua 2 năm, trao tặng biểu hiện tốt đẹp binh sĩ. Bạch ngân huân chương là phục dịch vượt qua 2 năm, trao tặng biểu hiện hết sức ưu tú, lập xuống chiến công hiển hách binh sĩ. Hoàng kim huân chương không có phục dịch thời kỳ hạn chế, chỉ có 2 chủng loại hình. Một loại là trao tặng tại chiến dịch trung ngăn cơn sóng dữ binh sĩ, lấy lực lượng một người cưỡng ép xoay chuyển chiến cuộc, rất có chủ nghĩa anh hùng cá nhân sát thái. Một loại khác là dẫn theo bộ hạ binh sĩ, lấy cực cao chiến tổn suất đánh bại thú nhân bộ đội, thể hiện ra binh sĩ ưu tú tài năng quân sự. Vượt qua 100.000 người trong quân đội, được trao tặng hoàng kim thập tự huân chương binh sĩ chỉ có 6 người. Bị cô có chút đáng tiếc mình không ở trong đó, mặc dù biểu hiện của mình đã đầy đủ ưu tú, bất quá khoảng cách những cái kia có thể thu hoạch hoàng kim huân chương không phải người binh sĩ vẫn là có khác nhau rất lớn. Đáng nhắc tới chính là 6 tên hoàng kim huân chương người đoạt giải chung, trong đó có 2 tên là tứ giai hoàng kim chức nghiệp giả, 3 tên tam giai bạch ngân chức nghiệp giả cùng 1 tên nhị giai thanh đồng chức nghiệp giả. Nghi thức thụ huấn tiếp tục đã hơn nửa ngày mới kết thúc. Trừ huân chương bên ngoài, còn có một túi kim tệ giao đến Mỹ khổ trong tay. Mở ra đi sau hiện giờ là 30 mai kim tệ, cùng trên thân khinh khải giáp, một thanh tinh cương trường mâu làm phục dịch kết thúc ban thưởng. Ngày thứ 2, một chi tinh nhuệ trinh sát khinh kỵ binh từ công quốc hậu phương tiến vào cả mòn tiếp nhận đóng quân quân đội. Nói một cách khác, Mỹ khổ tự do. Trên danh nghĩa, Mỹ khổ thuộc về Hắc Lâm trấn binh sĩ, lúc trước đi tới chiến trường cho đủ số 30 tên lính, cũng chỉ còn lại có hắn một người sống sót. Muốn hay không về Hắc Lâm trấn? Vấn đề này để Mỹ khổ xoắn xuýt vài ngày. Chính mình lúc trước làm một nô lệ, bị đuổi tới Hắc Lâm trấn liền đợi nửa ngày, sau đó lại bị kéo đến cái này huyết tinh chiến trường. Đối Hắc Lâm trấn quen thuộc trình độ tiếp cận với không. Do dự thật lâu, Mỹ cổ vẫn là mang lên Ổ Bạch quân đoàn trưởng thư tín, đạp lên tiến về Hắc Lâm trấn con đường. Trên đường ngược lại là có rất nhiều trong quân đội đồng bạn đồng hành. Nhiều người xuất hành tương đối an toàn, Mỹ cổ đuổi theo một chi tiến về Senegal bộ đội. Trải qua gần một tháng buôn ba đi đường, rốt cục đi tới công quốc phương Bắc thành trấn Senegal. Mỹ cổ, xin từ biệt. Các đồng bạn cùng Mỹ khổ từ biệt, tiếp xuống đến Hắc Lâm trấn con đường chỉ còn lại một mình hắn độc hành. Sờ sờ bên hông túi tiền, Mỹ khổ quyết định mua một con ngựa thất thay đi bộ. Đi tới phiên chợ, tìm tới một cái buôn bán ngựa tràng, chính là Jolene trước đó đến mua sắm chiến mã địa phương. Chỉ là đi đường dùng, Mỹ khổ không có chọn lựa giá cả đắt đỏ chất lượng tốt chiến mã, chỉ mua một thất sức chịu đựng khá mạnh văn mã. Hoa 4 mai kim tệ, đem Mỹ khổ đau lòng không được. 2 năm này tăng thêm khen thưởng, hiện tại chỉ có 30 mai kim tệ ra mặt, mình thế nhưng là trông cậy vào cầm số tiền kia trở lại Hắc Lâm trấn dưỡng lao đâu. Mặc dù vẫn chưa tới 30 tuổi, bất quá Mỹ khổ cảm thấy mình đã đến nên về hưu tuổi tác. mua lương khô cùng nước sạch, bắc địa khí hậu so cả mòn rét lạnh nhiều, bị cổ phủ thêm một kiện da thú lớn áo, cưới lên vãn mã tiếp tục đi đường. Chương 130, Hắc Lâm Tam Đại Cường Giả chương 130, Hắc Lâm Tam Đại Cường Giả 10 ngày sau, bụng đói kêu vang Mị Khổ đi tới Hắc Lâm trấn. Cái kia thất vãn mã đã không thấy bóng dáng, Mị Khổ tinh cương trường mâu thượng còn có không lau sạch sẽ vết máu. Tới đây trên đường Mị Khổ cũng không sốt ruột, còn tại trấn cùng sở ta trấn các nghỉ ngơi một hai ngày thời gian. Trên đường tao ngộ nguy hiểm, một chi cỡ nhỏ gỗ lỉnh bộ lạc tại giã ngoại phục kích một mình đi đường Mị Khổ. Mị Khổ áp dụng vừa đánh vừa chạy phương thức chiến đấu, dùng trong tay tinh cương trường mâu từng cái giết chết 12 đầu gỗ lỉnh. Hắn cũng không am hiểu lập tức tác chiến, chờ hắn giết hết gỗ lỉnh trở về thời điểm, nhìn thấy một đầu giống cái gỗ lỉnh cưỡi vãn mã chạy trốn, thậm chí mang đi ngựa trên lưng lương khô. Cú may viên kia chân quý bạch ngân thập tự vân trường cùng túi tiền tùy thân mang theo ở trên người, không có bị gỗ lỉnh thuận tay dẫn ngựa trộm đi. Từ cả mòn đến Hắc Lâm trấn cái này đi đường hơn một tháng thời gian bên trong, trên thân hắc sắc khinh khải giáp che kín cho bụi, trở nên xám xịt. Tiểu dáng ngược lại là cùng cửa thành trực ban binh sĩ mặc trên người khinh khải giáp tiếp cận, chính là màu sắc không giống. Đây là Hắc Lâm trấn. Mị Cô nhìn một chút ra dê địa đồ, có chút hoài nghi mình đi lầm đường. Dù sao đối Hắc Lâm trấn ký ức còn dừng lại tại 2 năm trước, đối kiến trúc to lớn cao lớn tường thành có chút ngoài ý muốn. Ra vào mạo hiểm giả cùng thương đội không ít, một lục bì thú nhân từ Mị Khổ bên cạnh trải qua. Mị Khổ tính phản xạ nắm tay sờ về phía bên hông chủy thủ nắm tay, lạnh lẽo sát khí để lục bì thú nhân cái cổ phát lạnh, nhịn không được dùng mình một cái. Lục bì thú nhân quay đầu quan sát hắn. Thú nhân mặc trên người một kiện thô lậu giáp da, trên lưng treo một thanh hai tay chiến phủ, thân thể mặc dù cao lớn cường tráng, bất quá hình thể có chút mập mạp, nhìn ra được sinh hoạt rất tới nhuần. Hoa kế, ngươi có việc? Lục bì thú nhân phát ra hỏi thăm. Mị Khổ phát hiện ánh mắt của đối phương cùng thú nhân chiến trường lục bì ánh mắt hoàn toàn không giống. Không có cái kia cô đối với nhân loại tất sát hung lệ khí tức, ngược lại có chút hiền lành. Kịp thời bung ra chủy thủ bên hông, Mị Khổ gạt ra một cái xấu hổ tiêu dung. Các hạ xem ra chính là một cường đại thú nhân chiến sĩ, xin hỏi một chút, nơi này là Hắc Lâm trấn sao? Lục bì thú nhân nhịn không được lộ ra tiêu dung, nhiệt tình chào mời, đúng vậy hòa kế, nơi này là Hắc Lâm trấn. Đi, chúng ta đi tiểu quán uống hai chén. Lục bì thú nhân lôi kéo Mị Khổ tiến vào trong trấn, mang theo hắn hướng tiểu quán phương hướng đi đến. Hòa kế, ngươi tên là gì?
Ta là Bụt, thú nhân Bụt, trên trấn mạo hiểm giả đều gọi ta tốt tính tình Bụt. Mị Khổ, hai năm này ở giữa quen thuộc cùng thú nhân ngươi chết ta sống, Mị Khổ đương nhiên có chút không quen. Không bao lâu, dũng sĩ cùng liệt tiểu tiểu quán ngay tại phiến đá cuối ngã tư đường xuất hiện. Bụt mang theo Mị Khổ tiến vào trong tử quán. Ven đường rất nhiều mạo hiểm giả cũng sẽ cùng thú nhân Bụt chào hỏi, nhìn ra được hắn tại trên trấn giao thiệp không sai. Quay ba chỗ, Bụt hướng tiểu bảo điểm hai chén ly lớn luống mì đen tiểu, khăng khăng muốn mời Mị Khổ uống rượu, cấp trả tiền. Hai người tìm một cái bàn ngồi xuống, Bụt cười toe toét miệng rộng, ba lạp cùng Mị Khổ trò chuyện lên trên trấn bắt quái. Nhìn thấy bên kia bán thú nhân kia không có, trên trấn lừng lẫy nổi danh phái cốt giả chớ nhìn hắn chỉ là một nửa thú nhân, sức chiến đấu mạnh hơn ta nhiều, tối thiểu có thể đánh hai cái ta. Kia là dòng binh đoàn trưởng Titan, dưới trướng hắn dòng binh đoàn có 50-60 người hiện tại, bản thân hắn vẫn là một cường đại tam giai tinh linh du hiệp, được xưng là phong bạo thần xạ cho hắn đầy đủ khoảng cách, một người liền có thể giết chết một chi mạo hiểm giả tiểu đội. Nơi xa dòng binh đoàn trưởng thay nhọn giật giật, khoe miệng nhịn không được lộ ra cao ngạo mỉm cười. Bụt nghĩ đến cái gì liền nói đến cái gì, chú ý tới Mị Khổ vết sẹo trên mặt, hiếu kỳ nói, Mị Khổ, căn cứ ngươi trên mặt vết sẹo cùng vũ khí thượng vết máu, ngươi xem ra có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất định giết qua không ít người hoặc là ma vật ta. Mị Khổ ấp úng nói, ma vật cũng không có từng giết bao nhiêu. Lo lắng đối phương hiếu kỳ truy vấn, Mị Khổ vội vàng giật ra chủ đề, để nghe. Bụt huynh đệ, cái này trên trấn mạnh nhất là vị nào? Là bên kia phong bạo thần sạn. Lục bì thú nhân nhấp một miếng băng thoải mái lực yếu, trong miệng khụ khụ hai lần, chuẩn bị tiếp xuống trường thiên khoác lác. Mị Khổ cùng nơi xa tinh linh du hiệp đồng thời dựng thẳng lên lỗ tai, chờ mong câu trả lời của hắn. Trên trấn thực lực cường đại nhất trước nghiệp giả, cho tới nay đều là cái tranh luận không ngớt chủ đề, trong đó có ba cái danh tự bị nhiều lần nhắc lên. Jolen đại kỵ sĩ, Enzo đại kỵ sĩ, cùng thần bí nhất tử vong chán phóng đại pháp sư. Nhắc lên ba cái tên này, bụt sắc mặt nghiêm túc không ít, tỏ vẻ tôn kính. Mấy bà ngoại tinh linh du hiệp mặc dù sắc mặt không vui, bất quá cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Cạn ly, nói kỹ càng một chút. Mị Khổ cùng bụt cạn ly về sau, đem trong chén rượu còn dư lại thủy đều uống sạch. Phất phất tay đưa tới tử bảo, Mị Khổ móc ra một viên ngân tệ, lại điểm mấy chén liệt ỉu. Bụt lộ ra nụ cười hài lòng, trung quanh thanh âm cũng hợp thời yên tĩnh một chút, không ít lô thai đều dựng lên. Jolen đại kỵ sĩ cùng Enzo đại kỵ sĩ là trước mắt Hắc Lâm trấn lãnh chúa, giờ dùn bọn nam tức dưới trướng hai tên đại kỵ sĩ. Không vẹn vẹn chỉ là phổ thông tam giai bạch ngân kỵ sĩ, gặp qua hai người bọn họ xuất thủ, đều cho rằng thực lực của hai người viễn siêu phổ thông tam giai chức nghiệp giả, thậm chí có một mình giết chết trung giai ma vật thực lực. Về phần tử vong chán phóng đại pháp sư, xuất thủ số lần chỉ có một lần, chỉ dùng một cái ma pháp liền giải quyết một đầu phệ nham ma viên, quá trình chỉ dùng không đến 10 giây thời gian. Bị cô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trung quanh cũng chuyển tới tiếng thán phục cùng hít vào khí âm thanh. Phệ nham ma viên là một loại hình thể khổng lồ trung giai ma vật, lấy khoáng thạch cùng huyết nhục làm thức ăn, tốc độ cùng lực lượng cực độ đáng sợ, đồng thời phá ma lợi chảo có thể nhẹ nhõm xé mở áo giáp cùng hộ thuẫn, có tiểu bệ hệ một danh xưng. Loại ma vật này thực lực so lúc ấy một kích dây mình thực nhân ma còn mạnh hơn một chút, kết quả ở tên này tử vong chán phóng trong tay sống không qua 10 giây. Thuyết pháp này để Mị Khổ cầm thái độ hoài nghi, cho dù là tứ giai đại ma đạo sư muốn nhẹ nhàng như vậy giết chết một đầu phệ nham ma viên đều rất khó làm được. Bụt cũng không nhiều giải thích,
dù sao việc này chuyển ra về sau rất nhiều người cũng không tin, chính hắn cũng là như thế. Đương nhiên một giảng thuật chính là người chức nghiệp giả kia, không bao gồm thường xuyên trên bầu trời Hắc Lâm chấn bay lượn mà qua băng xương Á Long. Nghe xong bắt quái sau Mị Khổ bụng ục ục kêu lên, một lần nữa cảm thấy đói. Bụt nghe tới sau gọi hai phần thịt, mời khách trở về, đến lúc này một lần, song phương cảm nhận đều rất không sai. Mị Khổ hỏi thăm hắn địa chỉ. Ta tại trên trấn mua một bộ tiểu biệt tử, ngay tại ba con đường bên ngoài, chờ chút dẫn ngươi đi nhận một chút vị trí. Tốt hòa kế, hiện tại trên trấn giá phòng không cao, nếu như ngươi ở lâu, ta đề nghị ngươi cũng mua một bộ, so với trước ở lữ điếm có lời nhiều. Bụt tương đương nhiệt tình. Mị Khổ mới đầu còn có chút không thích ứng, mấy chén liệt tiểu vào bụng liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nửa giờ sau, hai người đứng tại thú nhân một tiểu bên ngoài viện, Mị Khổ cự tuyệt đối phương mời. Trước khi chia tay, Mị Khổ hỏi thăm một vấn đề. "Bút, lãnh chúa phủ đệ đi như thế nào, ta còn phải đi một chuyến." Chương 131, tiếp xúc, khâm phục chương 131, tiếp xúc, khâm phục lãnh chúa trong thư phòng, Mị Khổ bị tan mất trường mâu cùng truy thủ, vì một gối xuống tại trước bàn sách, hướng lãnh chúa Đú Lộ hành lễ, Jolen kỵ sĩ đứng thư phòng một bên. Đú Lộ tiếp kiến Mị Khổ, nhịn không được cùng một bên Jolen liếc nhau một cái. Trong ánh mắt có phần có chút khó tin. Lúc trước kéo đi thú nhân chiến trường góp đủ số nô lệ, thế mà còn có thể còn sống trở về. Đứng lên đi. Mị Khổ đứng dậy, lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Lâm lĩnh chủ, ngược lại là cùng Jolen kỵ sĩ lần thứ hai gặp mặt. Đối với kỵ sĩ, Mị Khổ trong lòng vẫn là có chút cảm kích, dù sao trước đó kéo đi chiến trường thời điểm, Jolen kỵ sĩ còn ban thưởng các nô lệ riêng phần mình một bộ chế thức giáp da. Mị Khổ giáp da sớm đã trong chiến trường hư hao, bất quá không chỉ một lần cứu mệnh của hắn. Người tên là gì? Mị Khổ Sạp Tở Ly. Mị Khổ, ngươi là một anh hùng. Công quốc anh hùng, ngươi có thể trở về, ta rất vui vẻ. Vô luận như thế nào đối phương đều là đại biểu Hắc Lâm trấn xuất trình, Đú Lộ mặt ngoài ngôn ngữ vẫn là phải cổ vũ một chút. Lãnh chúa đại nhân quá khen. Tọa hạ nói tỉ mỉ một chút hai năm này tại cả mòn kinh lịch đi, chắc hẳn tại chiến trường ngươi cũng rất không dễ dàng, nhất định kinh lịch rất nhiều nguy hiểm đi. Đú Lộ ánh mắt ra hiệu, dỗ len sách đến một trường chỗ ngồi ban thưởng ghế ngồi. Trang trí xa hoa trong thư phòng, Mị Khổ ngồi xuống mềm mại da thú trên chỗ ngồi, sở lấy điêu khắc tinh mỹ hoa văn tay vịn, giẫm lên da thú thảm, trên bàn sách trưng bày giá cả đắt đỏ hồng trà. Mị Khổ cảm giác loại cuộc sống này cùng một tháng nhiều trước chiến trường mười phần cắt đứt. Tiền tuyến trung sĩ binh nhóm xuất sinh nhập tử, vì bảo vệ công quốc mà chiến. Hậu phương các quý tộc sinh hoạt xa hoa lãng phí, phải biết trước mắt Hắc Lâm lĩnh chủ chỉ là một công quốc nam tước mà thôi, không thể tin được những tử tước kia, bá tước sinh hoạt lại nên có bao nhiêu xa xỉ. Đem những tạp niệm này ném ra khỏi đầu, Mị Khổ bắt đầu lâm vào hồi ức, ánh mắt trở nên lơ lửng không cố định, giản thuận. Ngay từ đầu sợ hãi mê mang, kinh lịch trùng điệp nguy hiểm, cùng cường đại địch nhân chém giết, may mắn đột phá nhị giai, trở thành một thanh đồng trưởng mẫu thủ. Lập xuống chiến công, tấn thăng tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng, thống ngự trăm tên bộ hạ, đứt quãng tham dự nhiều tràng kịch liệt chiến dịch. Tao nộ qua tử vong nguy hiểm, bị thực nhân ma một gậy gõ phi, tại quân doanh địa trên giường bệnh nằm hơn một tháng mới khôi phục. Thẳng đến cuối cùng cả mòn trung cực độ thảm liệt chiến đấu trên đường phố, Mị Khổ không có quá nhiều hình dung tử, chỉ là đơn giản miêu tả ra bản thân kinh lịch hết thảy. Nhị giai, tam giai cường đại binh sĩ, đối mặt cưỡi phi long thú nhân, căn bản không hề có lực hoàn thủ, bị nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ. Còn có cái kia bệ hệ một cự thú không có bất kỳ cái gì sinh vật sẽ là đối thủ của nó, cho dù là trong truyền thuyết cự long, titan cự nhân cũng là như thế. Hơn 10 mét cao tường thành chỉ tới eo của nó bụng vị trí, nham thạch tại nó phá ma lợi chảo hạ liền tương đương với ở mức nước bùn như vậy mềm mại, bị tùy tiện vỡ nát. Mị Khổ miêu tả thời điểm, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, phản phất trở lại cái kia huyết tinh vô cùng thú nhân chiến trường. Trong lòng minh bạch, so với cá nhân thực lực, có thể còn sống xuống tới vận khí chiếm tuyệt đại bộ phận. Đơn giản thẳng thuật, Đú Lộ cùng Jolen nghe được hãi hùng khiếp vía, cho là mình coi như đi đến thú nhân chiến trường, cũng chưa chắc có thể còn sống sót, đồng thời làm so Mị Khổ tốt. Mị Khổ, ngươi là một chân chính anh hùng. Jolen kỵ sĩ nhịn không được mở miệng, nghe xong hắn câu chuyện sau nhiệt huyết sôi trào, hắn không thể hiện tại liền mở ra trận thứ hai thú nhân chiến tranh tự thân lên tràng. Đối lại ánh mắt của đối phương thay đổi, ngay từ đầu cảnh giác phòng đoán biến thành hiện tại tán thành. Đúng, ngươi nói ngươi thu hoạch được bạch ngân thập tự huân trường, có thể để ta nhìn một chút sao? Đú Lộ cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, nhìn thấy đối phương trên gương mặt vết sẹo nhịn không được dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đương nhiên có thể. Mị Khổ gỡ xuống mặt dây chuyền, hắn đem cái này mai đối với hắn hiện tại đến nói trọng yếu nhất bạch ngân huân trường treo ở trên cổ, gỡ xuống sau đưa cho lãnh chúa đại nhân. Mu bàn tay của hắn cũng có tổn thương sẹo, Đú Lộ biểu lộ túc mục tiếp nhận thập tự huân chương. Cái này mai chịu nặng huân chương nửa cái lớn chừng bàn tay, bạch ngân huân chương mặt ngoài có khắc hai cái tinh mỹ đồ án, một cái là công quốc sư thiếu vân trang trí đồ án, một cái khác là mỹ khổ phục dịch quân đoàn vân trang trí, là một thanh trường mâu cùng trường kiếm giao nhau cùng một chỗ đồ án. Đồng thời huân chương đằng sau đồng dạng có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Mỹ khổ xạ tợ ly đệ tam bộ chiến quân đoàn đại đội thứ 6, chức vị đại đội trưởng phục dịch 2 năm ở giữa giết địch 122 tên. Cái này mai bạch ngân thập tự huân chương lưu lại tin tức chứng minh đối phương không có nói sai. Đú Lộ đem vân chương cho một mặt hiếu kỳ Jolen kỵ sĩ. Làm Jolen nhìn thấy giết địch 122 thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra. Đây là cái gì giết địch số? Thiên sinh sát nhân cuồng. Vẫn là vô địch chiến thần. Jolen xem một chút mình chiến đấu qua hướng, tại lao tử tức linh thời điểm, kinh lịch sinh tử chiến đấu kỳ thật không nhiều, giết địch không cao hơn 20 cái. Đi tới Hắc Lâm trấn về sau chiến đấu mới nhiều một chút. Tự tay giết chết địch nhân cộng lại khả năng cũng không cao hơn 100. Đáng sợ nhất một điểm, trong đó đại bộ phận vẫn là nhất giai gỗ lìn cùng huyệt cư nhân cái này tạp thoái. Mà Mị Khổ sát lục đều là sức chiến đấu cường hạn bán thú nhân cùng lục bị thú nhân. Cho dù là cấp thấp nhất bán thú nhân, sức chiến đấu cũng không phải gỗ lìn có thể so một cái có thể đánh mấy cái tối thiểu. Mặc dù Jolene hai năm này cũng giết chết qua không ít cường đại ma vật cùng tam giai đại kỵ sĩ lì ảm, còn có thực lực kia càng mạnh xài lang nhân thủ lĩnh. Bất quá cường đại lòng tự trọng để Jolene cho là mình so bất quá trước mắt bị khổ, trong lòng hiện lên một kia xấu hổ. Người vũ dụng trên tà xa. Jolene đem bạch ngân thập tự vân chương còn cho bị khổ. Đối với một chiến sĩ đến nói, chiến đấu dũng khí cùng ý chí xa so với nghề nghiệp cấp bậc trọng yếu hơn phải thêm. Hắn một lần nữa đeo lên mặt dây chuyền. Bị cô đột nhiên nghĩ đến quân đoàn trưởng giao cho thư tín của mình, vì phòng ngừa mất đi, hắn đặt ở áo lót chung. Thế là ngay tại trước mặt hai người cởi khinh khải giáp, từ áo lót lấy ra lá thư này kiện. Thư tín tại trong ngực của hắn vượt qua hơn một tháng thời gian, phong thư sớm đã trở nên nếp nhăn, màu trắng phong thư hơi có chút ấu vàng, bí mật mang theo chiến sĩ thể vị cùng dư ôn. Lãnh chúa đại nhân, đây là ổ bạch quân đoàn trưởng để ta giao cho thư của ngươi. Bị cô dùng tay vỗ thư thưởng kiện nếp nhăn, thận trọng giao cho đối phương. Thở răng xít từ tước. Gia tộc của hắn là tiếng tăm lừng lẫy kỵ sĩ gia tộc, bản thân hắn cũng là một vị đáng giá tôn kính kỵ sĩ. Giờ dù bọn gia tộc cùng Phở Giang Xít gia tộc mặc dù đều là kỵ sĩ tử tước gia tộc, bất quá Phở Giang Xít tên tuổi tại công quốc nội muốn so giờ dù bọn gia tộc vang dội hơn nhiều. Lần này ổ bất tử tước đại nhân đảm nhiệm công quốc quân đoàn thứ 3 quân đoàn trưởng, uy danh ngay cả ở xa Bắc Địa Hắc Lâm trấn cũng nghe được, đủ lộ phán đoán hắn lần này khẳng định là muốn tấn thăng bá tước. Thư tín sắp phong siêu siêu bẹo bẹo, có chút vỡ tan, bất quá không có bị mở ra qua. Đủ lộ xé mở sắp phong, lấy ra da dê giấy viết thư, bắt đầu đọc thầm. Gây nên tôn kính Hắc Lâm trấn lãnh chúa, giờ dùn bọn nam tước, hướng ngài vân an. Ngài lãnh địa binh sĩ mỹ khổ tại ta đệ tam bộ chiến quân đoàn phục dịch, đảm nhiệm đại đội trưởng chức, trong 2 năm qua biểu hiện chắc tuyệt. Là quả người, ổ bất phờ giang sĩ. Chương 132, ban thưởng, thành công chương 132, ban thưởng, thành công thư tín nội dung chung, đều là ổ bạch quân đoàn trưởng đối với mỹ khổ năng lực tán thưởng. Tại thư tín cuối cùng, còn biểu đạt đề nghị của hắn, cho rằng đủ lộ sắc phong một cái vân tức thân phận quý tộc cho mỹ khổ cũng hoàn toàn hợp lý. Sau khi xem xong, đủ lộ đem thư giấy nhét hồi âm phòng, nhẹ nhàng ép đến thư tịch dưới đáy. Đủ lộ không biết Mị Khổ có biết hay không thư tín nội dung, ngẩng đầu quan sát nét mặt của hắn. Mị Khổ cúi đầu, tại quân đội 2 năm ở giữa học xong chiến đấu cùng phục tùng. Sát phong một hơn tước, cùng loại với kỵ sĩ thân phận, là một quý tộc. Lãnh chúa có thể phân chia ra bộ phận lãnh địa làm ban thưởng, thì như một hai toàn đồng trường, liền không cần tiến hành ngoại định mức ban thưởng. Nếu như không có thổ địa, liền cần cùng Jolene, Enzo một dạng lưu tại trên trấn, mỗi tuần một mai kim tệ lương tuần, đồng thời giao phó nhất định chức vị cùng quyền lực. Một tháng qua chính là 4 mai nhiều hơn kim tệ, tháng 1 năm 50 mai kim tệ đi lên, nếu như nuôi tới cái 10 năm 8 năm liền mấy trăm mai kim tệ không còn. Phở Giang Xít tử tức mặc dù có mặt mũi, bất quá mặt mũi nhưng giá trị không được nhiều như vậy kim tệ. Về phần quân công vừa nói liền càng là phức tạp, công quốc quân công không nhất định là Hắc Lâm trấn quân công. Nếu như Mỹ Khổ là vì Hắc Lâm trấn lập xuống những công lao này, như vậy đủ lộ tuyệt đối không keo kiệt tại ban thưởng hắn đại lượng kim tệ thậm chí huyết mạch dược tề loại hình chân quý vật phẩm. Nhưng nếu như ban thưởng nhẹ, chuyến đi nhưng không giống lắm lời nói. Đủ lộ trầm tư một chút, ngẩng đầu nhìn về phía một bên đứng Jolene, tìm kiếm đề nghị của hắn. Jolene kỵ sĩ, Mị Cổ vì công quốc lập xuống nhiều như vậy chiến công, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao ban thưởng? Jolene sửng sốt một chút, hắn không biết nên tin kiện nội dung, trong lòng phỏng đoán biểu ca ý nghĩ. Nghĩ một lát về sau, Jolene đưa tay vô vô Mị Cổ bả vai. Đại nhân, Mị Cổ là một cường đại chiến sĩ, liên quan tới điểm này không thể nghi ngờ. Đồng thời hắn tại trong quân đội cũng đảm nhiệm qua đại đội trưởng chức vị. Không bằng liền để hắn gia nhập dân binh doanh, lãnh địa lần nữa chiêu mộ một chi bách nhân đại đội, từ hắn đảm nhiệm đại đội trưởng chức. Lấy hắn lập xuống công lao, bởi vì Mị Cổ không có tại lãnh địa lợi qua, ta cho rằng có thể ban thưởng hắn vũ khí, chiến giáp, phòng ốc tăng thêm kim tệ, lại ngoài định mức nhớ một lần đại công. Jolene ý kiến nói đến đủ lộ tâm cảm đi, nếu không nói hai huynh đệ ở giữa vẫn còn có chút an ý mang theo. Đồng thời những lời này, đủ lộ không tiện lắm tự mình nói ra miệng, từ Jolene đến tỏ thái độ vừa mới phù hợp. Tốt, cứ như vậy đồng ý, chiêu mộ mới binh sĩ đại đội liền giao cho ngươi, chiến giáp cùng vũ khí ngươi mang theo hắn đi vũ khí thương khố tùy ý cho tuyển, chức vị cùng kim tệ khen thưởng ta sẽ thông báo cho nội chính quan, tại trong 2 ngày này chứng thực xuống tới. Mị Cô, ngươi có ý kiến gì hay không? Mị Cô biểu lộ có chút ngưng trệ, há to miệng, cuối cùng biện xuất một câu không có. Vốn đang coi là có thể thu được một cái vân tức chức vị, phân chia cái nông trường cho mình, để cho mình nguyên địa về hưu, vượt qua chủ nông trường sinh hoạt. Làm sao trong nháy mắt lại biến thành đại đội trưởng? Không phải phục dịch kết thúc rồi? Đủ lộ thấy đối phương coi như bắt mắt, hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp phất tay đổi người. Cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Mị Cô thiếu dung hơi có chút cứng nhắc cùng đắng chát. Jolene mang theo đứng dậy Mị Cô, chuẩn bị tiến về thương khố chọn lựa chiến giáp cùng vũ khí. Đúng, lãnh chúa đại nhân, có một việc quên cùng ngài báo cáo. Mị Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện. Mị Cô đại đội trưởng, mời nói. Lúc trước nghi thức thụ huấn bên trên, một gọi là đủ ấy giờ dùn bọn kỵ sĩ thu hoạch được hoàng kim thập tự vân chương thụ huấn, nghĩ đến hẳn là các ngài tộc kỵ sĩ đi. Ừm. Đủ lộ mặt không biểu tình phất phất tay, đem hai người đuổi ra ngoài. Kỳ thực nội tâm sớm đã nhấc lên bận sóng. Nghe tới cái tên này Jolene, biểu lộ cũng hơi không khống chế được. Người này chính là đủ lộ đại ca ruột thịt. Jolene vì lựa chọn gì rời đi lão tử tức lĩnh, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Jolene từ nhỏ đã đi theo đủ lộ tên này thông minh biểu ca sau lưng. Về phần tại sao không kể cận đủ ấy là bởi vì đủ tuổi tác so cùng tuổi hai người phải lớn hơn 15 tuổi, tại hai người còn lúc nhỏ, đủ ấy cũng đã là một người trưởng thành, đồng thời lấy vợ sinh con. Đủ cùng đủ lộ hai huynh đệ đều rất ít gặp mặt, huống chi cùng Jolene vị này biểu huynh đệ. Tại Đủ Lộ cùng các huynh đệ còn lại bị đuổi ra lão tử tức lĩnh thời điểm, đại ca Đủ ấy cũng đã là một tam giai đại kỵ sĩ, thiên phú 10 phần đáng sợ, không kém hơn Jolen. Cũng không biết tuổi gần 40 hắn, đạt tới tứ giai không có. Coi như không có đạt tới tứ giai, chắc hẳn thực lực so với bây giờ Jolen cũng không kém bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu càng là muốn phong phú rất nhiều. Dưới mặt đất phòng luyện kim diện tích, so với đưa tặng cho Joe Smith đại sư lão phủ đệ phòng ngầm dưới đất phải lớn hơn rất nhiều. Trên bàn đá nổi nấu quặng chung, mấy chục chủng cấp thấp luyện kim vật liệu hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau, hình thành một nồi hắc sắc bùn thủy. Đủ Lộ không e dè, dùng đốt ngón tay rõ ràng bàn tay mò lên một vũng hắc sắc nước bùn, tiến đến chóp mũi, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thành công, rốt cục thành công. Đủ Lộ biểu lộ ức chế không nổi vui mừng, nhìn về phía trên bệ đá hắc sắc bùn đất. Vượt qua 300 lần luyện kim thí nghiệm, cuối cùng thế mà tìm tới tuyệt hảo vật dẫn, luyện chế thành công ra có thể dùng đến trồng trọt tăng gia sản xuất luyện kim phân bón. Bí quyết ngay tại ở cái kia màu đen trên bùn đất. Kia là từ trong hắc lâm đào móc mà ra bùn đất. Toàn bộ hắc lâm sơn mạch, hư hư thực thực bị ma lực ô nhiễm, dần dần từ khu vực hạch tâm lan tràn ra phía ngoài, bởi vậy bùn đất màu sắc càng đến gần nội bộ cùng khu vực hạch tâm mới có thể càng thêm biến đen. Cũng chính là mảnh này bị ma lực ô nhiễm, liên miên bất tuyệt nguyên thủy sơn mạch, mới có thể dựng dục ra vô số dọa người nghe thấy ma vật cùng chân quý ma thực, ma mộ các loại tài liệu. Hắc lâm bên ngoài hắc sắc trong đất bùn chứa chút ít yếu ớt ma lực, nhưng những này ma lực cũng không thể bị cây nông nghiệp hấp thu. Thế là Đủ Lộ tại thất bại hơn 200 lần về sau, chuyển biến phương thức tư duy, để binh sĩ đào đến hắc sắc bùn đất. Lấy đất đen làm chủ yếu vật dẫn, dựa vào mấy chục loại luyện kim vật liệu loại bỏ rơi ẩn chứa trong đó ma lực, để hắc sắc bùn đất hỗn hợp có luyện kim một phần, kích phát ra có thể bị cây nông nghiệp hấp thu sinh mệnh năng lượng, cùng loại với liệt đẳng sinh mệnh dược thể. Hơn 3 năm thời gian, hơn 300 lần thí nghiệm Đủ Lộ không thắng thổ thức, cũng may rốt cục thành công. Luyện kim phân bón phí tổn chi phí là liệt đẳng sinh mệnh dược thể chừng phân nửa, cái này chi phí Đủ Lộ là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hiệu quả hẳn là cũng tốt hơn một chút, có lẽ có thể làm cho cây nông nghiệp sản lượng hơi đổi lên trước thế phân hóa học, đạt tới mẫu sinh 5-600 bang. Đủ Lộ nhớ kỹ kiếp trước tạp giao cây nông nghiệp sản lượng, tối cao là có thể đạt tới 1.400-500 cân, cũng chính là 1.600 bang đáng sợ số tự. Đủ Lộ yêu cầu không cao, về sau Hắc Lâm chấn lương thực mẫu sản lượng, có thể đạt tới cái số này một nửa đều xem như gốc vật nữ thần tự mình hiện thân trồng. Bất quá thế giới này, lâu dài ở vào trạng thái chiến tranh, trồng trọt năng lực so ra kém Lam Tinh rất bình thường, mà kỹ thuật rèn đúc là muốn vượt xa. Cái gì cao giai vũ khí, cao giai chiến giáp loại hình không phải số ít, còn có phủ văn chiến giáp, thần khí cái này không thể tưởng tượng nổi võ bị tồn tại, đem phủ văn cùng rèn đúc hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Chương 133, Hắc Lân Ngạc chương 133, Hắc Lân Ngạc Hắc Thủy Hà, mặt sông rộng lớn hẹn trăm mét, liên miên không ngừng, trên mặt sông khối băng đã toàn bộ tan rã, bất quá nước sông vẫn là mười phần băng lãnh. Gió nhẹ thổi qua, nước sông tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản xạ ra lăn tăn bạc quang. Dòng nước nhẹ nhàng chậm chạp, mấy chiếc dài ước chừng 6-7 mét cỡ trung tiểu thuyền đánh cá trên mặt sông phiêu đãng. Hai năm này trên trấn ngư dân sớm đã qua xuống sông đánh bắt phương thức, mà lại áp dụng thuyền đánh cá gieo rắc lưới kéo tiến hành vớt, dạng này có thể tránh thoát Hắc Thủy Hà bên trong đại bộ phận nguy hiểm. Một chiếc thuyền đánh cá thượng phối trí có 8 tên nô lệ cùng 2 tên lính, trong đó 6 tên nô lệ vùng xuống lưới kéo, sau đó còn lại 2 tên nô lệ huy động một mái chèo. Vượt qua một hồi lại đem lưới kéo kéo lên thuyền. Vận khí tốt thời điểm, một lưới mò lên có thể có trăm bang cá lấy được, không may thời điểm liền không lưới thu hồi. Mỗi chiếc thuyền đánh cá thượng phân phối 2 tên binh sĩ, dùng để phòng bị một chút không thể không nguy hiểm, bảo hộ những này nô lệ. Lúc cần thiết cũng sẽ giúp một cái tay, hỗ trợ kéo lưới kéo. Cũng tỉ như hiện tại, hai vị đại nhân, mau tới giúp một cái tay, kéo bất động a mấy tên nô lệ dắt dây thừng nhỏ hỗn hợp đằng mạn vỏ cây chế thành kiên nhận lưới kéo, phát hiện dưới đáy nước lưới kéo lực đạo to lớn vô cùng, kém chút đem mấy tên nô lệ kéo xuống thuyền. Mắt thấy tình huống không đúng, bốn tên mái chèo nô lệ cùng hai tên binh sĩ đều chạy tới, cùng nhau dắt lưới kéo hướng trên thuyền kéo. Cái này lại gặp phải ngư quái. Ngư quái cũng không có khí lực lớn như vậy a. Binh sĩ cùng các nô lệ mặt đỏ lên, cái kia liệu đột nhiên một cái mất lực ngã xuống trên thuyền, kéo lên một cái mang theo lô lớn lưới đánh cá. Đáy sông hạ không biết tên sinh vật vậy mà sẽ mở kiên nhận lưới đánh cá chạy đi. Đáng chết, Hắc Thủy Hà trung thật sự là quái vật gì đều có, cái này đều bị trốn. Binh sĩ nhả ránh một câu, bên cạnh còn lại mấy chiếc thuyền đánh cá cũng vây quanh, phát ra đùa cợt tiếng cười. Đúng lúc này, dưới lòng bàn chân bong thuyền vỡ tan, nước sông dọc theo lô lớn dâng lên. Địch tập, tao nộ công kích. Thuyền muốn chậm, mau lại đây hỗ trợ tiếp ứng một chút. Cũng may chung quanh thuyền đánh cá cách không xa, rất nhanh ních lại gần, trên thuyền nô lệ cùng binh sĩ vội vàng nhảy tới. Đáy sông dưới có ma vật, trước cập bờ còn lại mấy chiếc thuyền đánh cá thượng nô lệ tất cả đều trong lòng run sợ, vội vàng vạch hướng đá vụn bãi sông phương hướng, tới gần sau hạ thuyền, động tác nhanh nhẹn leo lên bờ. Hắc Thủy Hà hạ ma vật đem mấy chiếc tựa ở bãi sông thuyền đánh cá từng cái đánh chìm, cũng làm cho trên bờ vây xem nô lệ cùng các binh sĩ nhìn thấy nó thật khuôn mặt. Hắc Lân Ngạc thân thể của nó hiện ống dài hình, không có tứ chi, nhìn ra thân dài đạt tới 4 mét, bên ngoài thân bao trùm từng tầng chỉ đóng lớn nhỏ hắc sắc cứng rắn lân, tựa như là mặc một tầng thiên nhiên vậy giáp màu đen. Dài nhỏ hơn bộ trưởng đầy tinh mịn răng nhọn, trên lưng mọc ra một loạt sắc bén sống lưng cánh. Vừa rồi nó chính là thông qua trên lưng sống lưng cánh hủy đi cái này mấy chiếc thuyền đánh cá. Không phải ma vật, cũng không phải ngư quái. Chém hắn. Phát hiện kẻ cầm đầu mười mấy tên lính góp đến cùng một chỗ, nếu để cho đầu này Hắc Lân Ngạc đào tẩu, miễn không được đưa tới đại nhân trách cứ. Tương phản nếu như có thể đưa nó cầm xuống, chẳng những có thể đem thuyền đánh cá bị hủy trách nhiệm chống đỡ qua, nói không chừng còn có thể thu hoạch được khen thưởng. Các ngươi cũng đừng làm nhìn xem, chúng ta đi lên hấp dẫn nó lực chú ý, các ngươi thừa cơ đi lấy thuyền đánh cá thượng lưới kéo. Một tên binh lính hướng phía sau lưng các nô lệ quát lớn. Ngay sau đó mười mấy tên lính hướng phía Hắc Lân Ngạc vây lại. Đầu này Hắc Lân Ngạc hung tính mười phần, bất quá giống như không có gì trí tuệ, còn tại làm không biết mệnh phá giải lấy thuyền đánh cá, đợi đến binh sĩ vây quanh thời điểm mới chuyển biến mục tiêu công kích. Mặc dù nó danh tự mang ngạc, bất quá nó cũng không phải là cá sấu, bởi vậy không có tay chân, chỉ có thể vặn vẹo ống tròn hình thân thể, hướng phía binh sĩ đánh tới. Đừng bị làm bị thương, đem nó dụ dỗ lên mở. Hắc Lân Ngạc từ bãi sông đuổi theo, răng cơ hình miệng cắn bị thương một tên binh lính đuổi, mở ra nhất đạo vết thương thật lớn. Thụ thương binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm, mùi máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết kích phát Hắc Lân Ngạc hung tính, may may không có chú ý mình thoát ly thủy vực. Trên bờ sông Hắc Lân Ngạc tốc độ đại giảm, cắn binh lính bị thương đuổi không thả, một mực kịch liệt quay đầu xé rách. Còn lại các binh sĩ thấy thế xuống tới, giơ trường kiếm lên hướng phía thân thể của nó điên cuồng chém vào. Đinh, keng, đinh, hỏa hoa vang khắp nơi. Hắc Lân Ngạc xem ra lông tóc không tổn hao, làm các binh sĩ xem xét trường kiếm trong tay lúc mới phát hiện tinh cương chế thành trường kiếm đã có nhận. Quái vật này trên thân tầng tầng lớp lớp vảy giáp màu đen thế mà so binh sĩ chế thức vũ khí còn cứng rắn hơn phải thêm. Hắc Lân Ngạc hung ác xé đứt binh lính bị thương đuổi, hướng phía bên cạnh còn lại binh sĩ công kích. Các binh sĩ tranh thủ thời gian quay thân liền chạy, vẫn không quên đem cái kia chân gãy binh sĩ lôi đi. Cũng may lúc này nô lệ đã dắt 7-8 chương to lớn lưới kéo tới. Không dùng binh sĩ hạ lệnh, các nô lệ chủ động hất ra lưới kéo, từng tầng mặc lên Hắc Lân Ngạc thân thể, đem nó hướng trên bờ kéo, nín chết nó. Binh sĩ tới níu lại lưới kéo, phát hiện đầu này Hắc Lân Ngạc khí lực lớn không hợp tối thường, cũng may có mấy chục cái nô lệ ở đây, thuận lợi đem nó kéo đi, rời xa hạ vực. Hắc Lân Ngạc kịch liệt dãy rủa, quá trình bên trong, sắc bén lưng dần dần cắt hai, ba tấm lưới kéo. Phản phất phát giác được chí mạng nguy hiểm, nó đột nhiên hướng phía hạ vực phương hướng chui vào. Nhất định phải ngăn lại nó. Các nô lệ cầm lấy bãi sông thượng tảng đá, dùng sức hướng phía nó đập tới, nện ở nó Hắc Lân thượng đinh đinh đàng đàng vang lên không ngừng. Còn lại mấy tầng lưới kéo kiên trì không được bao lâu, lại mai một trận liền sẽ bị nó cắt vỡ tránh thoát, cũng may còn có thể kiên trì một hồi. Dùng nham thạch đem nó chôn xuống. Một bộ dáng trẻ tuổi nô lệ linh quang lóe lên, nghĩ đến biện pháp này. Biện pháp tốt, đem nó chôn xuống. Binh sĩ phát ra mệnh lệnh, lưu lại 20 người kéo lấy lưới đánh cá đấu sức, những người còn lại tất cả đều đi phụ cận chuyển đến khối nham thạch lớn, để binh sĩ hướng phía trên người Hắc Lân Ngạc ném đi. Những này khối nham thạch mặc dù không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, bất quá vẫn là dần dần đưa nó chôn ở dưới đáy. Có lẽ là Hắc Lân Ngạc chiến đấu đem khí lực tiêu hao sạch, nham thạch chồng dưới đáy cá lớn dần dần không có động tĩnh. Trước ngạt chết nó, nhanh đi hô người tới. Phiệu chân gãy, cứu người trước. Người tên là gì? Ngươi lập xuống đại công, chờ đợi đại nhân ban thưởng đi. Binh sĩ vô vô bảy mưu tính kế tuổi trẻ nô lệ bà bay, lấy đó cổ vũ. Cái này thứ gì a? 7-8 tên lính nhấc lên bị nín chết Hắc Lân Ngạc rêu rao khắp nơi, dài 4 mét thân thể có 6-700 bàn trọng, đây đối với một con cá đến nói rất có chút không hợp thói thường. Tại trên trấn quấn hai vòng, mới đi đến ở vào tiểu quán hậu phương lò sát sinh trung. Căn này lò sát sinh là tiểu quán lao bản hạt tình mới sáng nghiệp, mỗi ngày đều sẽ từ chăn nuôi chàng kéo tới dê bò tiến hành đồ tể, nhất thiết phải vì tiểu quán khách hàng cung cấp tươi mới nhất đồ ăn. Dù sao hiện tại trên trấn tiểu quán cũng có mấy ra, hạt tỉnh vì chiếm trước sinh ý cũng là nghĩ hết biện pháp. Vì thế chuyên môn mời đến một chuyên nghiệp thợ giày cùng đồ tể, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp các mạo hiểm giả chia cắt giá thú huyết nhục cùng da lông. Mặc dù đại bộ phận mạo hiểm giả mình liền sẽ nắm giữ cắt da, cạo xương trở tay nghề. Binh sĩ đem Hắc Lân Ngạc kéo đến nơi này, đồ tể mài đao xoèn xoèn, lấy hắn phong phú đồ tể kinh nghiệm, tự nhận là trong vòng một canh giờ liền có thể đem đầu này dài 4 mét cá lớn cắt thành lát cá. Nửa giờ sau, mồ hôi nhễ nhại đồ tể nhìn xem cuốn nhận hai thanh đồ đao, vẫn lắc đầu một cái, biểu thị mình bất lực. Chương 134, Hắc Lân, huấn luyện khảo hạch chương 134, Hắc Lân, huấn luyện khảo hạch đinh đinh đinh, cơ bắp đường nét rõ ràng tráng kiện cánh tay cầm một thanh dao găm, lưới dao chỗ có ngân sắc hồ quang điện toán loạn, gian nan cắt Hắc Lân Ngạc phần bụng làn ra. Truy thủ huy động ở giữa hỏa hoa vang khắp nơi, Dô Len rút ra dao găm xem xét, thanh này phẩm chất thượng thừa truy thủ đã nghiêm trọng có nhận. Thứ đồ gì? Đem ta rộng kiếm ôm tới. Kỵ sĩ trước phủ đệ trong viện, Dô Len ném đi dao găm trong tay, hướng phía cách đó không xa thị nữ hô to. Đã 2 tuổi Sở Tổ Sĩ Un nệ bước hai đầu tiểu chân ngắn chạy tới, nhặt lên trên mặt đất truy thủ, Haga vung múa lên. Dô Len ôm lấy 2 tuổi nhi tử nhéo nhéo, chờ thị nữ một mặt phí sức ôm hơn 30 bang nặng xà lần khoan kiếm khi đi tới, mới buông xuống nhi tử. Tiếp nhận thị nữ trong tay dọc kiếm, Dô Len đẩy ra vỏ kiếm, rút ra phụ ma sắc bén hai tay kiếm. Lưỡi dao bao trùm một tầng ngân sắc hồ quang điện, thuận lợi mở ra Hắc Lân Ngạc phần bụng. Trải qua một phen phân tích về sau, tiền biệt trùng, một cỗ nồng đậm mùi cá tanh tràn ngập ra. Nó thịt cá dùng truy thủ có thể chưa cắt, Dô Len động tác thuần thục đem Hắc Lân Ngạc huyết nhục cùng cứng rắn lân tách ra. Hoàn chỉnh hắc sắc cứng rắn lân liên tiếp ra cá, trừ bỏ đầu cá đuôi cá, hơn 2 mét mét dài lân giáp chừng hơn 100 bàn trọng. Cái này thân lân giáp giá trị xem ra còn muốn tại huyết đục phía trên. Hai tay đã che kín huyết tinh, Dô Len dứt khoát đem thịt cá tách rời thành một lớn 2 tiểu tam phần, tiểu nhân một khối cũng có mấy chục bang. Gọi tới cổng binh sĩ, Dô Len dùng vải bố lau rơi vết máu trên tay. Đem tiểu nhân đưa đến sắt vách phủ đệ, lớn đưa đến tử quán, nhớ kỹ lưu cho ta một khối. Về phần nó hoàn chỉnh hắc sắc dày đặc lân giáp, Dô Len có khác tác dụng. 10 ngày sau, Gen đúc đại sư Joe Smith mang theo học sinh Logen đi tới lãnh chúa phủ đệ. Logen còn ôm một thanh dương gỗ. Đại khách sành trung, Đúc Lô tự mình tiếp đại hai người. Bắt chuyện qua về sau, ba người nhập tọa, thị nữ bưng tới nước trà và rượu ngon. Nhìn thấy rượu ngon, Logen ánh mắt tỏa sáng, xem ra tên này ưu tú thợ rèn cũng là yêu tử người. Bất quá Logen vẫn là trước mở cái dương ra, từ đó xách ra từ hắc lân ngạc cứng rắn lân rèn đúc ra kỵ sĩ bộ kiện. Lãnh chúa đại nhân, bộ này ngư lân giáp tên là hắc lân từ giáp ngực, giáp lưng, giáp vai, bao cổ tay, hộ hầu, hộ thối tạo thành, phòng ngự cường độ so với chất lượng tốt kỵ sĩ bản giáp cao hơn rất nhiều, mặc vào về sau, tam giai trở xuống chức nghiệp giả khó mà phá vỡ phòng ngự. Cho dù là tam giai chức nghiệp giả công kích cũng rất khó chí mạng. Đú Lô nhẹ gật đầu, cảm tạ một chút, không có quá nhiều để ý sở mít đại sư, ngài muốn tìm long huyết tinh kim khoáng ta đã thông chi các tiểu quán cùng nơi giao dịch giá cao thu mua. Phiền phức lãnh chúa đại nhân. Sở mít đại sư giơ ly rượu lên ra hiệu. Lần này mời đại sư tới, là muốn cùng đại sư Sơn Khâu chi chủ ý định chế một nhóm kỵ sĩ hạng nặng bản giáp. Kỵ sĩ hạng nặng bản giáp. Một nhóm. Sở mít đại sư mặt không đổi sắc, một bên thưởng thức rượu ngon lô gen thẳng xuống lưng, từ da thú trên ghế salon ngồi thẳng thân thể. Lãnh chúa đại nhân muốn bao nhiêu bản giáp, chuẩn bị chế tạo cái gì phẩm chất? Sở mít đại sư bưng lên hồng trà phẩm một thanh, ngữ khí không nóng không đổi. Nhóm đầu tiên kỵ sĩ bản giáp cần 30 bộ, dẫn đầu nón trụ toàn bộ chế thức bản giáp liền đầy đủ, không biết là giá cả bao nhiêu. Nếu như từ lãnh chúa đại nhân cung cấp tất cả rèn đúc vật liệu, mỗi bộ bản giáp rèn đúc phí tổn 6 mai kim tệ, nếu như là từ tiệm thợ rèn toàn bộ cung cấp, mỗi bộ 35 mai kim tệ. Đú Lô hợp tính toán một cái, tổng phí tổn vượt qua 1000 kim tệ, do hỏi: "Đại sư, không biết ngân thạch cứng có thể hay không đánh tạo thành hạng nặng bản giáp?" Sở mít đại sư lắc đầu, giải thích nói: "Ngân thạch cứng rắn độ đầy đủ, bất quá tính bền dẻo không đủ, không phải thích hợp nhất rèn đúc vật liệu. Hạng nặng kỵ sĩ bản giáp đối với rèn đúc vật liệu yêu cầu vẫn tương đối cao, lãnh chúa đại nhân vẫn là một lần nữa mua một nhóm chất lượng tốt quặng sắt đi, lấy vạ lì gì ẩn ngân văn cương, đa ma cất thép, làm lạt thiết bị tốt." Đú Lô sắc mặt do dự, đối với khoáng thạch vẫn là có hiểu biết, sở mít đại sư nhắc tới những khoáng thạch này có giá trị không nhỏ. Lãnh địa trong kho hàng cũng tồn đưa một chút cho tới bây giờ quá khứ thương đội trong tay mua chất lượng tốt quặng sắt, bất quá về số lượng xa xa không đủ. Xem ra muốn siêu dự toán 1000 mai kim tệ dự toán thế mà còn chưa đủ, quả nhiên một bộ kỵ sĩ bản giáp giá cả quý vượt qua tưởng tượng nhưng lại đương nhiên. Bây giờ lãnh địa tài chính cầm được bỏ vốn kim có hơn 3000 mai kim tệ, đã là một bút khá là khổng lồ số tự, là 2 năm này để dành đến. Bây giờ chế tạo 30 bộ bản giáp liền phải dùng xong 1/3, để Đú Lô rất là thiệt đau. Sở mít đại sư, liên quan tới khoáng thạch, khoảng thời gian này ta sẽ từ thương đội trong tay thu mua, tới tay sau liền sẽ mang đến Sơn Khâu chi chủ y. Không có vấn đề, lãnh chúa đại nhân. Đú Lô đem 30 bộ bản giáp đơn đặt hàng cho Sơn Khâu chi chủ y về phần kỵ sĩ vũ trang kiếm, tấm thuẫn cùng kỵ thương cho bộ ý chi chủ y nói thế nào cả xì ổ cũng thuộc về nửa cái người một nhà. Từ gen đúc giá cả thượng tối thiểu tiết kiệm một nửa không thôi. Hồ Tạt học viện. Hôm nay tầng mây phá lệ nặng nề, toàn bộ ban ngày tia sáng ám trầm. Kỵ sĩ phân biện trước chuồng ngựa thảm cỏ xanh bên trên, hơn 100 tên kỵ sĩ tùy tùng năm chiến mã từ chuồng ngựa chung đi ra. Trước đó tại Senegal mua ngựa còn đã lớn lên. Hơn 100 tên kỵ sĩ tùy tùng chỉ có hẹn 40 con chiến mã có thể ngồi cưỡi, không sai biệt lắm mỗi 3 tên kỵ sĩ tùy tùng cùng hưởng một thất chiến mã. Chỉ có phân biện trung thực lực cường đại nhất 4 tên học viên mới có thể độc chiếm sử dụng một thất chiến mã. Khoảng cách kỵ sĩ tùy tùng nhóm từ trong học viện tốt nghiệp chỉ có không đến thời gian 2 năm. Kỵ sĩ phân biện bên trong không khí càng thêm hồi hộp, có thể thành công tốt nghiệp danh ngạch chỉ có 30 tên, sau khi tốt nghiệp sẽ trực tiếp trở thành Hắc Phong kỵ sĩ đoàn Hắc Lâm trọng giáp kỵ binh. Về phần còn lại hơn 100 tên tuyển chọn không trúng học viên, chỉ có thể tiếp tục lưu lại kỵ sĩ phân biện, cùng lần tiếp theo tiến vào học viên cạnh tranh năm sau danh ngạch. Nếu như lưu ban số lần vượt qua 2 lần thì sẽ bị tước đoạt kỵ sĩ tùy tùng thân phận, đi vào còn lại chiến đấu phân biện. Loại này tàn khốc tuyển chọn phương thức để kỵ sĩ tùy tùng nhóm mỗi ngày thần kinh căng thẳng, dù là không cần giáo viên đốc thúc cũng sẽ mạo đủ kình điên cuồng huấn luyện, tranh thủ từ đó trổ hết tài năng. Đương nhiên loại này sàng chọn phương thức cũng có thể bảo chứng tương lai tiến vào Hắc Phong kỵ sĩ đoàn kỵ binh thành viên đều là tinh nhuệ, thực lực viễn siêu còn lại chiến đấu phân viện học viên. Hôm nay là mỗi tháng một lần đối kháng khảo hạch, sân huấn luyện bên cạnh trên sàn gỗ, Nguyên Chống người đứng đầu nửa kiếm, thần tình nghiêm túc nhìn xem tham dự khảo hạch kỵ sĩ tùy tùng nhóm. 40 tên chiến mã bị chia làm hai phe cánh, các học viên chia hai tổ, cần mặc vào màu sắc khác nhau khinh khải giáp cùng mũ giáp, tay cầm chất gỗ kỵ thương cùng thiết bị kiếm gỗ tiến hành đối kháng. Chỉ cần đem đối phương trận doanh toàn bộ chọn xuống ngựa đi, cái này trận doanh học viên toàn bộ thêm một điểm, nếu như chiến thắng lúc còn tại trên chiến mã, ngoài định mức lại thêm một điểm. Người thắng trận đưa vào điểm số, sẽ trở thành 2 năm sau tuyển chọn kỵ binh trọng yếu chỉ tiêu chí nhất. Các vị các kỵ sĩ, hôm nay khảo hạch kết thúc về sau, người thắng trận một phương biểu hiện ưu dị có thần bí ban thưởng. Nguyên hướng phía hơn 100 tên học viên hô to, để kỵ sĩ trẻ tuổi tùy tùng nhóm đều hưng phấn lên. Tổ thứ nhất song phương, lên ngựa. Dây mẩn cưỡi trên hắc sắc chiến mã, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương trận doanh lựu lạc. Từ khi ngày đầu tiên hai người đòn khiêng thượng về sau, Dây Mẩn liền đem đối phương xem như mình đuổi theo mục tiêu, trong lòng cũng cho là hắn sẽ là mình tại kỵ sĩ phân biện bên trong duy nhất đối thủ. Không trải qua nguyệt khảo hạch, Dây Mẩn dẫn đầu trận doanh tiếp bại vào đối phương trận doanh. Hắn cũng bị Lựu Lạc tự tay chọn xuống ngựa, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần quất đủ, thề phải tại tháng này đối kháng chung lấy lại danh dự. Lựu Lạc, ngươi có thể chiến thắng ta, lại không cách nào đánh bại ta. Chương 135, ra ngoài ý định ban thưởng. Chương 135, ra ngoài ý định ban thưởng. Sân huấn luyện chu vi đầy, năm nay vừa nhập viện mấy trăm tên tân sinh, tất cả đều tràn đầy phấn khởi đi tới sân huấn luyện quan chiến. Bởi vì trong học viện buồn tẻ vô vị sinh hoạt, mỗi lần xuất hiện bất kỳ tin tức ngầm đều sẽ truyền khắp mỗi một học viên trong hai. Huống chi là kỵ sĩ phân viện các lao gia, mỗi tháng một lần kích tình đối kháng đâu. Tuy Tùng Liễu Lạc ánh mắt cũng một mực đặt ở Dây Mẩn trên thân, đối phương tốc độ tiến bộ để hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Đi tới học viện ngắn ngủi mấy tháng, Liễu Lạc cảm giác mình thực lực cũng đột phá bình cảnh. Âm trầm khí hậu để trong sân huấn luyện thêm ra một tia khí tức túc sát. Gió lớn thổi qua thảm cỏ xanh, đoàn thảo phiêu khởi, lướt qua hai bên học viên chiến mã cùng áo giáp. Kỵ sĩ tùy tùng nhóm làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cách gần 200 mét khoảng cách, song phương các 20 con chiến mã chia 4 sắp xếp, mỗi sắp xếp 5 tên kỵ sĩ tùy tùng, chỉnh tề chờ đợi tiến công kèn lệnh thổi lên. Quan chiến các học viên cảm nhận được cỗ này đáng sợ cảm giác các bách, dần dần từ hưng phấn trạng thái bình tĩnh lại, nhìn về phía những kỵ sĩ này tùy tùng ánh mắt, từ ban đầu nhìn việc vui dần dần mang theo thượng một tia sợ hãi. Đây không phải cho đùa, những kỵ sĩ này tùy tùng dù là nắm lấy chỉ là chất gỗ vũ khí, cũng có thể đối bọn hắn mấy trăm tên tân sinh tạo thành đơn phương đồ sát. Trên khán đài men, đoạt lấy bên cạnh binh sĩ kèn lệnh, tự mình thổi lên thanh âm hùng hậu diễn luyện kèn lệnh. Cộc cộc, cộc cộc tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, vừa tiến vào công kích song phương duy trì cơ hồ nhất trí tốc độ, một tay cầm thiết bị một thuẫn, cử động lên kỵ thương, cưỡi mặc giáp chiến mã hướng phía đối phương phóng đi. Bốn sắp xếp kỵ binh các cách khoảng 10 mét khoảng cách, một khi phía trước phát sinh tình huống ngoài ý muốn có thể chậm lại chiến mã tốc độ, kỹ thuật tốt tùy tùng thậm chí có thể kịp thời siết ngưng chiến mã. Đương nhiên dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải phát sinh không thể kháng cự tình huống, các kỵ sĩ ý nghĩ đầu tiên chính là tăng tốc công kích, dùng trong tay kỵ thương đục xuyên hết thể địch nhân. Đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ cực tốc tới gần, đây là thể phách cùng kỹ xảo chiến đấu trực tiếp đối kháng, cũng là song phương kỵ binh dũng khí đọ sức. Đặc biệt là ở vào hàng thứ nhất kỵ sĩ tùy tùng, cơ hồ mỗi một lần công kích thí luyện đều bị dẫn đầu chọn xuống ngựa đi, ngoài ý muốn bị thương tỷ lệ cũng so đằng sau ba hàng cao hơn ra rất nhiều. Dây mẫn liền ở vào công kích hàng thứ nhất vị trí, mặt nạ hạ ánh mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có đối đạt được thắng lợi khát vọng. Song phương từ khởi động công kích đến trung tuyến va chạm 100 mét khoảng cách, chỉ cần không đến 7-8 giây. Không chỉ có là mấy chục tên tùy tùng nội tâm mang theo một chút sợ hãi, dưới hông chiến mã cũng giống như thế, bản năng để bọn chúng chậm lại tốc độ chạy, đồng thời tìm kiếm khe hở thác thân mà qua. Chỉ có nhược trí chiến mã mới có thể lựa chọn thẳng tác đụng vào đối diện mặc giáp chiến mã, bình thường đều là tránh đi thân bị. Sắp va chạm mấy mắt, dây mẩn trong tay kỵ thương chọc ra, đâm trung bên cạnh lướt qua đối thủ giáp vai, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn quẳng xuống lập tức. Tiếp lấy muốn đối mặt chính là đối phương hàng thứ hai kỵ sĩ học viên, dây mẩn trong tay thiết bị một thuẫn giơ lên, lấy phòng ngự là chính. Dây mẩn thành công dùng tấm thuẫn chống cự đối diện 2-3 sắp xếp kỵ thương công kích, thậm chí còn bắt lấy cơ hội, đem hàng thứ tư đối thủ cũng thống hạ lập tức. Từng người học viên bị đối thủ chọn hạ chiến mã, sân huấn luyện quan chiến những học sinh mới kinh hô lên. Quần xuống mã học viên ngầm thừa nhận đào thải, cố nén đau đớn trên người, nắm chiến mã rời đi. Vòng thứ nhất công kích liền đào thải hơn 20 học viên, còn sót lại mười mấy học viên thay đổi chiến mã phương hướng, bắt đầu đợt thứ hai công kích. Thực lực cường đại dây mẩn không thể nghi ngờ là rất nhiều tân sinh chú ý tiêu điểm, cũng là nguyên trọng điểm chú ý học viên chí nhất. Vòng thứ hai công kích song phương, không có cách nào bảo trì vòng thứ nhất lúc chỉnh tề đội hình. Dây mẩn cơi chiến mã xông vào đằng trước, lần nữa đem hai tên đối thủ chọn xuống ngựa tới. Lạch cạch chất gỗ kỵ thương gánh chịu không ngừng liên tục mấy lần trọng đại lực đạo vỡ vụn. Cái này kỳ thật cũng là huấn luyện kỵ thương thiết kế chi nhất, quá kiên nhận cùng kiên cố kỵ thương dễ dàng đối với mấy cái này tùy tùng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Thế là chế tác được những này chất gỗ kỵ thương, cán thương đều là thuộc về tương đối giòn, tại vượt qua lớn nhất gánh chịu lực đạo thời điểm liền sẽ vỡ vụn, dạng này có thể bảo chứng tùy tùng nhóm an toàn. Dây mẩn rút ra bao khỏa thiết bị kiếm gỗ, kỳ thật chính là một cây dẹp rắn chắc cây gỗ, hướng phía bên cạnh đối thủ dừng lại đập mạnh. Song phương còn lại thành viên không còn công kích, mà là quấn quýt lấy nhau, chuyển đổi thành cưỡi ngựa cận thân chiến đấu. Chờ dây mẩn lại nện lật một đối thủ thời điểm, phát hiện phe mình đã thắng lợi, còn thừa lại ba người, đối phương toàn viên rơi xuống đất. A, liệu là đâu? Dây mẩn tại vừa rồi trong lúc giao thủ, rõ ràng không có đối đầu khát vọng khiêu chiến mục tiêu, cưỡi tại trên chiến mã bốn phía tìm kiếm. Nơi xa liệu lạt lấy xuống mũ giáp, biết dây mẩn đang tìm kiếm mình, hướng hắn phất phất tay. Nguyên lai liệu lạt tại vòng thứ nhất công kích chung, liền vô ý bị đối phương hàng thứ ba học viên đâm xuống ngựa đi, sớm đào thải. Bởi vậy không thể tại vòng thứ hai công kích cùng cuối cùng đang dây dưa đánh bại dây mẩn. Đáng ghét, nhất định là dây mẩn mưu kế. Liệu lạt cho là mình vòng thứ nhất công kích liền cùng lúc lọt vào mấy tên đối thủ vây công, nhất định là đối diện trận doanh thiết kế mưu lược, đem mạnh nhất mình trước diệt trừ. Thắng lợi một tổ dương dương tự đắc, thất bại một tổ thì là che lấy vị trí vết thương ủ rũ. Bên sân cũng chuyển tới tân sinh kêu gọi dậy mẩn danh tự, xem ra là ủng hộ của hắn người. Nộp lên ngựa, tổ thứ hai tiếng kèn vang lên. Dậy mẩn hùng dũng ai vệ đi đến liệu lạt bên cạnh, che giấu không được trong lòng ý mừng. Hôm nay báo thù thành công để tâm tình của hắn phá lệ thoải mái. Ngươi tại đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ta là thua ngươi? Ngươi vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ta. Liệu lạc vẫn là đổi không được hốc mắt phiếm hồng thói quen, ngựa khí hung ác bỏ xuống một câu rác rưởi lời nói sau quay thân rời đi. Dây mẩn nụ cười trên mặt không thay đổi, vô luận đối thủ nhiều không phục, vẫn là che giấu không được mình hôm nay quang vinh thắng lợi. Còn lại ba tổ khảo hạch rất nhanh kết thúc, hơn 100 tên các học viên cởi mũ giáp, sắp hàng chỉnh tề tại sàn gỗ trước. Có thật nhiều học viên trong lòng đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. Quả nhiên, trên khán đài men nổi giận đùng đùng chạy xuống dưới, đi tới một học viên trước mặt, dùng khuỷu tay đập lên trên mặt của hắn, đem hắn đệm té xuống đất. Không chỉ là một mình hắn người, có mặt khác 4-5 học viên đều chịu men nằm đấm. Mấy người các ngươi đang làm những gì? Các ngươi đã huấn luyện 2 năm, thế mà lại còn phạm loại sai lầm cấp thấp này. Ngay cả kỵ thương đều không có cho chặt. Nguyên thở hổn hển, không phải động thủ đánh người mệnh, mà là bị tức. Vừa rồi bị đánh mấy tên học viên, đều là vào hôm nay khảo hạch mà biểu hiện sai lầm nghiêm trọng nhất. Nếu như là tại trên chiến trường thực sự, mấy người kia đã sớm mất đi tính mệnh. Bất quá bạo nộ Nguyên vẫn là lưu lại tay, lấy hắn phục dụng ma chư dược tề sau cường đại thể phách, nếu như khống chế không nổi nộ hỏa là sẽ đánh chết người. Nộ khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. không biết có phải hay không là thụ huyết mạch dược tề tác dụng phụ ảnh hưởng, vẫn là bản tính như thế. Một lần nữa đứng trên đài cao thượng men, ra hiệu các binh sĩ đi đem lần này khen thưởng thêm ông tới. Dễ mẩn, Liệu Lạt, Nicolo. Nguyên đọc lên 10 cái danh tự, trong đó Liệu Lạt là trong đó duy nhất một chiến bại phương học viên. 10 người ra khỏi hàng, chờ đợi lấy ban thưởng. Rất nhanh 5 tên lính một tay một cái, ôm 10 đầu hắc sắc tiểu dã chư đi tới, một người phân phát một cái. Cảm tạ men giáo viên cho chúng ta thêm đồ ăn. Rất nhiều học viên lộ ra ánh mắt hâm mộ, những này dã chư chủng huyết đục trùng chứa phong phú huyết khí, dùng lâu dài có thể tăng cường thể phách, bọn hắn cách mỗi một đoạn thời gian rất dài mới có thể ăn được một khối nhỏ. Không nghĩ tới bây giờ học viên ưu tú một người ban thưởng một đầu, chính là kỳ quái vì cái gì đều là như vậy tiểu nhân con non. Chẳng lẽ là lợn sữa chất thịt càng thêm mỹ vị? Mày may không có chú ý tới men chán nổi gân xanh lên, giận dữ hét, phân phát những này dã chư chủng là để các ngươi chăn nuôi, các ngươi phải giống như chiếu cố chiến mã một dạng đi chiếu cố bọn chúng, thu hoạch được ban thưởng học viên không được để người khác chiếu cố, chỉ có thể mình tự mình động thủ nuôi lớn. Nếu như những này tiểu dã chư bị các ngươi dưỡng chết rồi, các ngươi chẳng những sẽ bị từ bỏ học viên thân phận, còn sẽ nhận hắc lâm chấn luật pháp chế tài. Nguyên hù dọa một chút cái này mời học viên, những này tiểu dã chư cùng kỵ sĩ tùy tùng nhóm đồng dạng, đều là trải qua chọn lựa ra, thể trạng thế nhưng là khỏe mạnh cực kỳ. Sinh mệnh lực ra ngoài ý định cường đại, chỉ cần để bọn chúng ăn no, làm sao dày vò đều không chết được. Bất quá các học viên cũng không biết điều này, xách lấy tiểu dã chư chân bọn hắn, cũng nhu hòa đem dã chư ôm vào trong lòng. Cái này mời học viên tại 1-2 tháng sau mới phát hiện, những này tiểu dã chư chắc địch cực kỳ, như là ma vật con non cường tráng. Chương 136, số lồng họa kèn xì ẻn chương 136, số lồng họa kèn xì ẻn dã ngoại, thực vật cùng lùn cây dáng dấp xanh đúng tươi tốt, cỏ dại dài đến cao cỡ nửa người. Một chi người mặc trọng giáp, thân hình tráng kiện bộ đội từ trong rừng cây rậm rạp đi ra, bọn hắn ngũ quan đầy đặn, thân cao không đủ 1m5, trong tay sách cầm cự truy cùng dịu tại phía trước mở đường. Ở và ở giữa người lùn thì là con tập tự quốc chim cùng thiết truy, phần lớn là chút giống cái người lùn, có chút còn đeo người lùn tiểu hải. Bộ phận người lùn kỵ sĩ năm chiến dương cùng cỡ lớn xuyên sơn thú, kia là bọn hắn chiến đấu cùng đào quáng tốt đồng bạn, chiến dương trên thân cũng con công cụ cùng vật tư. Bọn hắn xuyên qua tại rừng cây cùng trong hoang nguyên, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Cũng không lâu lắm, tiến về trinh sát người lùn trách trách hô hô trở về, đi tới người lùn bộ đội phía trước nhất, một đầu đội mũ miệng hải nhân vương trước mặt. Này danh đầu mang mũ miệng hải nhân vương thể nội hoặc là có sơn khâu chi vương huyết mạch, hình thể cao tới 3m, có như là nham thạch thân thể cường tráng, mặc trên người mang theo dày đặc đại hào hắc sắt trọng giáp, phảng phất là một tòa di động cỡ nhỏ mỹ lũy. Tùy tiện người lùn trinh sát đi tới hải nhân vương trước mặt về sau, trở nên ôn thuần rất nhiều. Tu trưởng, tìm tới một cái phù hợp đại sơn động. Dẫn đường. Gò núi hải nhân vương ngũ quan không hề giống phổ thông người lùn như vậy đầy đặn, anh tuấn dung mạo phối hợp thượng cường tráng thể phách xem ra cùng còn lại người lùn không hợp nhau, càng giống là một phóng đại bản nhân loại quốc vương. Người lùn trinh sát tại phía trước dẫn đường, hải nhân vương dẫn theo còn lại tộc nhân đi theo phía sau. Đây là một chi cỡ lớn người lùn bộ lạc, tộc nhân tổng cộng có hơn 300 người. Hải nhân vương tên là Sổ Lồng Họa Kèn Xỉ Ẻn, tại 10 năm trước vẫn chỉ là bộ lạc bên trong một tinh nhuệ người lùn chiến sĩ, tại một lần cùng ma vật chiến đấu chung, bản thân bị trọng thương nhưng cũng giết chết đầu kia ma vật. Sổ Lồng trong chiến đấu anh dũng biểu hiện tin phục tự thân ẩn giấu đi huyết mạch, thành công thức tỉnh thuộc về viễn cổ sơn khâu chi vương huyết mạch. Trở lại người lùn bộ lạc bên trong, Sổ Lồng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thực lực mình tăng trưởng rất nhanh, đồng thời sau khi thành niên đã cố định hình thể 2 lần phát dục. Không đến thời gian 3-4 năm liền gấp bội, từ 1m5 dài đến gần 3m. Biến hóa này tại bộ lạc bên trong căn bản là không có cách che giấu. Rất nhiều tộc nhân cho rằng huyết mạch thức tỉnh Sổ Lồng là bị tiên tổ chọn chúng người lùn, là bộ lạc tù trưởng nhân tuyển tốt nhất. Mấy năm gần đây ở giữa, liên quan tới tù trưởng vị trí tranh luận tại bộ lạc bên trong âm thầm truyền bá, thậm chí lên cao đến bên ngoài tới. Thẳng đến đoạn thời gian trước triệt để bộc phát, lao tù trưởng nhất phái cùng Sổ Lồng xé nát ra mặt, ngay tại song phương sắp triển khai tù trưởng chi vị tranh đoạt lúc, Sổ Lồng lui bước, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cho là mình huyết mạch thức tỉnh là vì thủ hộ tộc nhân, mà không phải muốn dẫn phát chiến tranh. Hắn không nguyện ý để bộ lạc bên trong tộc nhân binh khí tương hướng, thế là cùng lao tù trưởng đưa ra muốn rời khỏi bộ lạc, dẫn đầu tùy tùng bên ngoài tìm kiếm mới nơi ở. Lao tù trưởng làm sao có thể ngăn cản, lúc này đồng ý quyết định này của hắn. Sổ Lồng rời đi thời điểm, có hơn 300 tên tộc nhân nguyện ý theo hắn rời đi. Trải qua lặn lội đường xa, Sổ Lồng đi tới tiếp giáp Hắc Lâm Sơn mạch khu vực. Người lùn yêu thích đảo quán cùng rèn đúc, Hắc Lâm Sơn mạch chúng có phong phú khoáng mạch tài nguyên. Sổ Lồng cho rằng lấy năng lực của mình, có thể dẫn đầu tộc nhân tại ngoài dãy núi vây an định lại, đem bộ lạc phát triển lớn mạnh. Ra ngoài, nửa giờ sau, bộ lạc một đoàn người đi theo người lùn trinh sát đi tới một cái rách nát doanh địa trước. Xem ra nơi này phát sinh qua chiến đấu, ước chừng là tại mấy tháng trước. Sổ Lồng dẫn theo tộc nhân đi vào cái này bị thiêu hủy tủi doanh địa, quan sát hoàn cảnh sau đến có kết luận. Trên đất trống có cỏ dại mọc ra, cỏ dại trung tứ tán lấy còn sót lại xài lang nhân xương cốt thượng còn có thuộc về dã thú vết cắn. Rêu tràn lan lên bộ phận hoàn hảo giá gỗ, có lẽ lại trải qua thêm 1 năm nửa năm, nơi này đem nhìn không ra xài lang nhân sinh hoạt qua vết tích. Tu trưởng, cái này có cái đại sơn động, ta mới vừa đi vào qua, cái gì cũng không có. Người lùn trinh sát nghiêng người hướng phía cửa hang, cây cải đỏ tráng kiện ngón tay chỉ hướng sơn động nội bộ. Lời còn chưa dứt, một tiếng to lớn tiếng thú gào từ trong sơn động truyền ra. Người lùn trinh sát một mặt kinh ngạc, vừa rồi đi vào thời điểm rõ ràng cái gì cũng không có. Đột nhiên quay đầu, trong sơn động một đầu phát cuồng cự hùng chạy ra, vừa rồi đi săn thất bại nó sớm đã mất đi lý trí, gầm thét nhào về phía cửa hang người lùn trinh sát. Thối lui. Hải nhân vương sổ lồng khoảng cách cửa hang còn có 3-40 mét khoảng cách, mắt thấy đã tới không kịp, đột nhiên ném ra ở trong tay phong bạo chiến chủ y. Chiến truy ném phong bạo chiến chủ y bí mật mang theo thiểm điện từ không trung xoay tròn, phản phất bù mẹ dạng một dạng vòng qua cửa hang tiểu hải nhân, bình một tiếng, đem hắn sau lưng cự hùng nện hôn mê bất tỉnh. Người lùn trinh sát mặt đỏ thắm biến sắc đến trắng bệnh, rõ ràng bị cự hùng dọa cho phát sợ. Hải nhân vương sổ lồng vây tay một cái, trên mặt đất phong bạo cự truy bay trở về trong tay hắn. Ngửa đầu cười ha ha, phi thường dáng vẻ đắc ý dò xét một chút sơn động lớn nhỏ, tham dò một chút nham thạch kết cấu cùng độ cứng, cùng ngọn núi mạch lạc xu thế, nhìn có thể hay không mở rộng sơn động. Cười đủ sổ lồng phát ra chỉ huy, để trong tộc đảo quáng hảo thủ đi thăm dò sơn mạch, mình lưu tại nguyên địa chờ. Hơn 2 giờ về sau, sơ bộ thăm dò trở về tộc nhân dâng lên tin tức tốt, cái sơn động này có thể tiến hành mở rộng, duy nhất phiền phức chính là bên trong có một bộ tượng thần. Vấn đề nhỏ, trước chặt cây phụ cận cây cối, dựng hàng rào cùng doanh trướng, chuẩn bị nhóm lửa, đem chủ thần tượng đá mời đi ra. Sơn động cửa hang thông đạo đều rất rộng lớn, ải nhân vương sổ lồng cung kính bưng mồ dạ điện tượng đá đi vào sơn động. Tượng đá ước chừng cao nửa thước, điêu khắc một dáng người cường tráng, khuôn mặt ngay ngắn nam tính người lùn, nắm lấy thần thánh chiến truy. Đây là người lùn chủ thần mồ dạ điện là tuyệt đại đa số người lùn tín ngưỡng. Sổ lồng cung kính kính đem mồ dạ điện tượng thần bỏ vào cừu hận cùng tàn sát chi thần Izes lũ tượng thần bên cạnh. Quỳ rạp xuống đất sau bắt đầu cầu nguyện, kính vi đại mồ dạ điện, ngài tựa như ngôi sao trên trời, che chở lấy ngài huyết mạch hậu đại, và kèn xì ẹn bộ tộc di chuyển tới đây, đặc biệt. Câu nguyện từ còn không có kết thúc, mộ dạ điển tượng thần huy động trong tay thần thánh chi truy, khen một tiếng đem bên cạnh xài lang nhân tín ngưỡng Izes đủ tượng thần gõ thành phấn vụ. Tín ngưỡng chi tranh đã đơn giản lại bạo lực. Cái này đột nhiên một màn để sổ lồng cầu nguyện từ niệm đến một nửa, trực tiếp tiết kiệm bộ phận sau, bắt đầu kết thúc. Cảm tạ mộ dạ điển. Ngài huyết mạch tín đồ sổ lồng hoa kèn si and gây nên bên trên. Hải nhân vương đứng dậy, giải quyết cái này đại phiền phái sau đã không có nỗi lo về sau. Ban đêm, các người lùn mượn đống lửa ánh sáng bắt đầu dựng bộ lạc doanh địa. Trong sơn động Hải Nhân Vương cùng trong tộc mấy tên đức cao vọng trọng lão người lùn ngồi vây chung một chỗ, trên mặt đất phủ lên một trường to lớn da dê địa đồ, chúng người lùn thương lượng kế hoạch tiếp theo. Tộc nhân buôn ba đến tận đây, dựng doanh địa cùng thành lũy chỉ là bước đầu tiên, mấu chốt ở chỗ đồ ăn, còn lại rất nhiều cần vật tư. Trong tộc hiện tại có bao nhiêu kim tệ? Số lồng đưa ánh mắt nhìn về phía một cao tuổi lão người lùn. Lão người lùn ánh mắt cơ trí, không giống bình thường người lùn ánh mắt như vậy thanh tịnh ngu xuẩn, trưởng quản lấy trong tộc đại bộ phận tiền. Tu trưởng, hiện tại chúng ta chỉ còn lại 30 mai kim tệ. Đáp án này để ở đây người lùn đều rơi vào trầm mặc, không có tiền liền xem như người lùn cũng nửa bước khó đi. Suy nghĩ ở giữa, Hải Nhân Vương sổ lồng đưa ánh mắt nhìn về phía trong lòng đất ở giữa ra dê địa đồ, tráng kiện ngón tay vạch đến một cái khoảng cách nơi đây gần nhất phồn hoa tiểu trấn. Chương 137, quý khách cùng quý khách chương 137, quý khách cùng quý khách thời gian quá trưa, Hắc Lâm trấn cửa thành, trực ban vệ binh kiểm tra vào thành thương đội. Bây giờ trên trấn phồn binh độ coi như không tệ, ngắn ngủi thời gian 4 năm, đã không thể so sở ta trấn kém bao nhiêu, đương nhiên chỉ là chỉ phồn binh độ. Chấn nghị viên cùng trưởng chấn từng đưa ra muốn cùng sở ta chấn Senegal đồng dạng, bắt đầu thu lấy mạo hiểm giả cùng thương đội vào thành phí tổn. Nội chính quan Andy bác bỏ qua một lần về sau, đề nghị này cuối cùng vẫn là đưa đến đủ lộ trên bản sách. Đủ lộ lúc ấy chỉ nhìn qua liền đem văn kiện đốt thành cho bụi, đồng thời lệnh cưỡng chế không cho phép nhắc lại chuyện này. Cửa thành chỗ, ra vào mạo hiểm giả đều tránh đi một thân hình cao đại nhân loại. Người lùn. Cự nhân. Hải nhân vương sổ lồng không thể nghi ngờ là ở đây tất cả mọi người tiêu điểm, người khoác trọng giáp, cao tới 3 mét cường tráng hình thể lại là mọc ra nhân loại khuôn mặt. Sau lưng còn đi theo hai tên người lùn. Cái này hình thể liền xem như đầu trâu người và người thú cũng không đạt được độ cao này, thực nhân ma ngược lại là có cái này hình thể, tuy nhiên dung mạo thượng cũng hoàn toàn không giống. Cửa thành trực ban vệ binh đội trưởng bờ môi nhuyễn đông lúc đích, muốn chất vấn nhưng cũng không dám, có chút trột dạ cúi đầu. Hải nhân vương lại là không nghĩ bỏ qua hắn, nhanh chân đi tới vệ binh đội trưởng trước người. Cao lớn hình thể đem ánh nắng toàn bộ che lấp, trên mặt đất lưu lại một mảnh to lớn âm ảnh. Đầu đội mũ miệng sổ lồng mở miệng hỏi thăm, thanh âm mười phần to. Binh sĩ, dẫn ta đi gặp các ngươi Hắc Lâm lĩnh chủ. Lãnh chúa phủ đệ tiên viện trồng trọt rất nhiều đủ mọi màu sắc hoa cỏ, mùa này đóa hoa đã lặng lẽ nở rộ, hình thành một mảnh cảnh đẹp. Một tầng đại khách đại sảnh có một mẫu nhiều địa rộng như vậy rộng, đủ lô bọn người hôm nay vừa vặn ở đây tổ chức vũ hội. Vũ hội thời gian sẽ từ giữa trưa tiếp tục đến đêm khuya. Bất quá cũng không trông cậy vào bắc địa lũ người man biết khiêu vũ, thuần túy chính là ở đây nhấm nháp mỹ tiểu mỹ thực, sau đó uống nhiều liền bắt đầu nói chêm chọc cười, lớn quát lác. Trừ trên trấn rất có thân phận quý tộc bên ngoài, đủ lô sẽ còn phát hàm mời phú thương cùng một chút giải rác mạo hiểm giả. Những người mạo hiểm này đều là đã từng cùng Hắc Lâm trấn quân đội kề vai chiến đấu qua. Thì như bà gì tiểu đội, du chuẩn dòng binh đoàn đoàn trưởng cờ Laudio, hoặc là đối với trên trấn có không tầm thường cống hiến mạo hiểm giả, thì như Hắc Lâm trấn đệ nhất gỗ lìn sát thủ sổ giờ bạn. Vũ hội là cái rất tốt rút ngắn khoảng cách, lung lạc lòng người thủ đoạn, đủ lộ tự nhiên sẽ không quên cái này một nắm tinh anh mạo hiểm giả. Bởi vậy có thể có được giờ dùm một nam tức mời tham gia vũ hội, cũng thành trên trấn mạo hiểm giả đề tài câu chuyện. Đại khách sảnh trải qua trang trí, từ thương đội trong tay mua các thức vàng bạc trang sức cùng bảo thạch tô điểm, tại phương nam quý tộc trong mắt không thể bình thường hơn được xa hoa phong cách, đến bọn này đồ nhà quê trong mắt phá lệ hiếm lạ. Một tầng vũ hội 10 phần náo nhiệt, tầng 2 yên tĩnh trong thư phòng, đủ lâu ngay tại chiêu đái một 10 phần khách nhân tôn quý. Thử vong chán phóng ạ lẹ si ạ. Cùng là thi pháp giả, một tam giai đại pháp sư, không chỉ là thực lực để đủ lâu khâm phục, càng quan trọng chính là đối phương học thức cùng trí tuệ, để trẻ tuổi đủ lâu mặc cảm. Đối với trên trấn mạo hiểm giả đến nói, tử vong chán phóng đại pháp sư thập phần thần bí, thân ảnh của nàng giấu ở rộng lớn pháp bào phía dưới, bởi vậy mạo hiểm giả thậm chí nghĩ lầm đây là một nam tính pháp sư. Nhưng mà trên thực tế, ngoại hình của nàng là một người trung niên nữ sĩ, có ung dung hoa quý ngoại hình, ưu nhã vừa vặn ăn nói, cùng thể nội mơ hồ truyền đến khủng bố ma lực ba động. Hết thể để Đủ Lỗ đều có chút vì đó mê muội, cho rằng nếu như mình phải tìm bạn lữ, nhất định phải tìm này chủng loại hình mới có thể làm cho mình tâm động. Về phần Jolene tìm kiếm những cái kia ngực lớn mở mông muội tử, Đủ Lỗ hoàn toàn sách không ra tình thú, cho rằng một điểm văn hóa nội hàm đều không có. Không có nghĩ đến cái này vắng vẻ địa phương nhỏ còn có nam tước đại nhân ưu tú như vậy thì phát giả, thật là làm cho ta hơi kinh ngạc. Alexia đại pháp sư bưng lên hồng trà nhấp một miếng, chân thành tán dương một câu. Song phương khoảng cách gần như thế, lấy nàng kiến thức cùng thực lực, có thể cảm thấy được đối phương tinh thần lực cùng ma lực đã đạt tới đại pháp sư tiêu chuẩn. Duy nhất khiếm khuyết chính là học thức tích lũy, điểm này là cần thời gian lắng đọng, dù sao đối phương vẫn là quá mức trẻ tuổi. Alexia về suy nghĩ một chút, mình hơn 20 năm trước trở thành đại pháp sư thời điểm đã hơn 40 tuổi, cùng đối phương so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đại pháp sư các hạ quá khen, ta chỉ là đi theo tại Đông đảo đại sư sau lưng, một khát vọng tri thức học đồ thôi. Đủ Lỗ một mặt khiêm tốn, thượng Hắc Lâm chấn chưa hề có người từng thấy hắn bộ dáng này. Hôm nay Đủ Lỗ là lấy thi pháp giả thân phận tiếp đãi đại pháp sư, tự nhiên không thể lấy lãnh chúa cao cao tại thượng thái độ tiếp đãi đối phương. Thay cái góc độ đến nói, nếu như hôm nay Đủ Lỗ là lấy lãnh chúa thân phận mời đối phương, như vậy ạ lẹ xì ạ đại pháp sư có xác suất rất lớn sẽ không cho mặt mũi. Đủ Lỗ mời đối phương trừ học thức bên trên giao lưu bên ngoài, kỳ thật còn có cái mục đích, chính là muốn cùng đối phương đổi lấy pháp thuật thư. Mỗi một tên thi pháp giả cũng sẽ ở ma pháp trên sách khắc lục mình pháp thuật, trong tay Đủ Lỗ trong sách ma pháp pháp thuật là đạo sư truyền thừa. Đồng thời trong đó không có đạt tới 4 giai đại ma đạo sư cao giai ma pháp, bởi vậy Đủ Lỗ mặc dù còn chưa chân chính đạt tới 3 giai, bất quá cũng có cân nhắc vì sau này mình ma pháp con đường sớm làm chuẩn bị. Chỉ là không rõ ràng Alexia đại pháp sư trong tay có hay không vật mình muốn. Đương nhiên hôm nay là hai người lần thứ nhất gặp mặt, bởi vậy Đủ Lỗ không nóng lòng tại khởi xướng pháp thuật trao đổi, hoặc là đưa ra dùng kim tệ mua đại pháp sư trong tay pháp thuật. Vẫn là trước thăm dò rõ ràng tính tình của đối phương sau lại để lên, để tránh không cẩn thận mạo phạm đối phương. Dù sao tuyệt đại đa số thi pháp giả, tính cách đều là rất cố chấp, có độc thuộc về mình truy cầu cùng ý nghĩ. Nghĩ đến trước tiên đem độ thiện cảm tăng lên một chút, lại dò xét một chút. Hai người trong thư phòng trò chuyện hơn một giờ, Đủ Lỗ vẫn chưa thỏa mãn, từ trên người đối phương học tập đến không ít thứ. Thằng đến vệ binh đến, đánh gãy hai người giao lưu. Đủ Lỗ trong lòng có chút không vui, hắn đã thông báo, không cho phép vệ binh đến đánh gãy mình, trừ phi có tương đối chuyện quan trọng. Lãnh chúa đại nhân, có thân phận tôn quý khách nhân tới chơi. Vệ binh quỳ một gối xuống bẩm báo. Đã nam tước đại nhân có khách quý tới chơi, ta liền không nhiều hơn quấy rầy, hôm nào lại tìm cơ hội tâm tình. Alexia đứng dậy từ biệt, một phen trao đổi đến đối trước mắt tên này người trẻ tuổi cảm nhận rất tốt. Đại pháp sư, ta đưa ngài. Đủ Lỗ tự mình đem Alexia đưa tiến lầu, một đôi con mắt màu xanh lam nhìn thấy nơi xa chờ hải nhân vương sổ lồng. Chờ đại pháp sư rời đi về sau lưng vệ binh tiến lên, thấp giọng nói, lãnh chúa đại nhân, chính là người khổng lồ kia, hắn nói hắn là cái gì bộ tộc thủ trưởng. Đủ Lỗ sửa sang lại ống tay áo nói, đem Jolene hô đến thư phòng, làm cho đối phương đi lên. Liếc mắt liền nhìn ra người khổng lồ kia không dễ trọng, Đủ Lỗ cảm thấy mình khiếm khuyết một thực lực cường đại cận vệ, tạm thời chỉ có thể để cho biểu đệ chịu đựng một chút. Vũ hội sảnh trung, Đủ Lỗ không tại, Jolene kỵ sĩ thành làm tâm điểm. Hắn đang cùng các mạo hiểm giả đủ rượu, thưởng thụ lấy đến từ chung quanh định loạn, ngẫu nhiên dùng ánh mắt hung ác chằm chằm một chút nơi hẻo lánh liệt sư kỵ sĩ Enzo. Thằng đến vệ binh tại Jolene bên tai nói thầm hai câu, Jolene mới để ly rượu xuống, cùng mọi người chung quanh từ biệt, hẹn xong tối nay lại đụng rượu. Chương 138, ý đồ đến, nghĩ bắt chơi. Chương 138, ý đồ đến, nghĩ bắt chơi. Lãnh chúa thư phòng, đầu đội mũ miệng hải nhân vương sổ lồng ngồi tại gia thú trên ghế salon, ngồi bên cạnh hai tên người lùn thị vệ. Hình thể khổng lồ tựa như một đại nhân mang theo hai cái tiểu hài đồng dạng. Đủ Lỗ cùng Jolene ngồi tại đối diện. Còn tốt gia thú ghế sofa đầy đủ rắn chắc, không có bị ngồi sập. Đây là Đủ Lỗ trong lòng nhà rãnh, biểu hiện trên mặt còn có thể giữ vững bình tĩnh. Jolene muốn hết sức che giấu, vẫn là nhìn ra được có một tia không được tự nhiên. Đồng dạng là nhân loại bên ngoài, trước mắt cự nhân là làm sao làm được, chẳng lẽ là đại lục Bắc cảnh cự nhân chủng? Nghe nói nơi đó xương cự nhân thân cao thậm chí đạt tới 4-5 mét, số lượng đạt tới trình độ nhất định có thể nhẹ nhõm săn giết manh mã thượng, nhận sỉ xương hổ cái này cỡ lớn dã thú. Bất quá nhìn bề ngoài cũng không giống a. Tôn kính nam tước đại nhân, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Hỏa Kèn Sỉ En người lùn bộ tộc tù trưởng, tên là Sô Lồng Hỏa Kèn Sỉ En. Trên người ta chạy xuôi sơn khâu chi vương huyết mạch, bởi vậy hình thể so sánh phổ thông người lùn, muốn hơi cao lớn một chút. Hải nhân vương nhìn ra Jolene trong mắt hiếu kỳ, bổ sung một câu, đối này hắn sớm đã thành thói quen. Tôn kính người lùn tù trưởng, ta là mỏ dịp công quốc nam tước, Hắc Lâm trấn lãnh chúa Đủ Lỗ giờ dùng bọn. Jolene gì vậy dạ? Hai người không thất lễ tiết đáp lại đối phương, đương nhiên cũng là bởi vì đối phương mang đến cường đại cảm giác áp bách. Trong mấy người ở giữa chỉ cách một chương trưng bày đồ ăn cùng rượu cái bàn, khoảng cách tương đương chi gần, chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Jolene sắc mặt nghiêm túc, đối phương hẳn là mình nhìn thấy qua sinh vật hình người người mạnh nhất, cho dù là lúc trước xài lang nhân tù trưởng cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đương nhiên cũng bao quát mình, từ khi uống xong 3 bình huyết mạch dược tề về sau, Jolene cảm giác lực thẳng tắp tăng lên, giác quan so dã thú còn muốn linh mẫn. Trước mắt hải nhân vương có thể là tứ giai hoàng kim chiến sĩ, thực lực tuyệt đối trên mình.
Số đồng ánh mắt cũng tại kỵ sĩ trên thân dừng lại một chút, trước mắt tên này kỵ sĩ trẻ tuổi thực lực thật là mạnh, lại có thể mang cho mình một tia uy hiếp cảm giác. Nam tước đại nhân mời xem. Hải nhân vương trên bàn phô một trương da dê địa đồ, ngón tay thu đại điểm hai ngày này đóng quân bộ lạc doanh địa vị trí. Đây là chúng ta bộ tộc bây giờ vị trí, vừa di chuyển tới, bây giờ còn tại dựng bên trong. Cùng nam tước đại nhân lãnh địa khoảng cách rất gần, sau này sẽ là hàng xóm. Hải nhân vương nói chuyện đồng thời cũng đang quan sát đủ lộ biểu lộ. Cũng may đủ lộ mặt không biểu tình, lâm vào trong suy tư. Mọi dịp công quốc lãnh thổ diện tích không nhỏ, mặc dù không sánh bằng sát vách thị xịt vương quốc cùng còn lại vương quốc, bất quá tại một đám công quốc bên trong xem như bài danh phía trên. Đồng dạng đại công tước phân đất phong hầu cho chúng lãnh chúa lãnh địa, lãnh thổ diện tích đồng dạng không nhỏ. Mà nhân loại chiếm lĩnh địa bàn chỉ có thể tính một phần nhỏ, đại bộ phận là giã ngoại khu vực. Dựa theo công quốc luật pháp, nếu như lãnh chúa có năng lực, chỉ cần có thể đem thế lực quyết trương ra ngoài, như vậy khối này giã ngoại liền xem như thuộc về nên lãnh chúa lãnh địa bên trong. Như vậy vấn đề đến, hoa kèn xì en bộ tộc tại Hắc Lâm trấn cách đó không xa núi rừng bên trong kiến tạo doanh địa bộ lạc, có tính không xâm phạm đủ lộ lãnh thổ đâu? Dựa theo công quốc luật pháp là tính toán. Bất quá người lùn cũng không cùng ngươi giảng những này, đây chỉ là một mảnh nơi vô chủ thôi. Nếu là ngươi nhân loại có thể đem thế lực mở rộng tới nơi này, lớn không được ta chuyển cái vị trí. Nhưng đã phiến khu vực này không có chen vào người quý tộc cờ sĩ, như vậy người lùn cũng là đại lục chủ yếu sinh linh chi nhất. Dựa theo vương quốc người lùn luật pháp, đồng dạng có thể tiến hành chiếm lĩnh. Dù sao người lùn cùng nhân loại lúc trước ký kết hiệp nghị, thuộc về hữu hảo đồng minh, là bình đẳng vị trí. Đem so sánh nhân loại, người lùn thiên tính càng thêm yêu thích hòa bình, sẽ không tùy ý cướp đoạt người khác tài vật. Ngược lại là nhân loại muốn nguy hiểm phải thêm, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, chuyện gì đều làm ra được. Có một cái người lùn hàng xóm giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Đủ lộ suy tư một chút, cảm thấy nên lo lắng ngược lại là bọn hắn. Đã hạ quyết tâm muốn chơi chết sở ta chấn, như vậy có thể nói, vẫn là phải nhiều kết giao minh hữu lớn mạnh tự thân, mà người lùn bộ tộc tựa như là cái lựa chọn tốt. Đồng thời còn có thể liên thủ quét dọn một chút phiến khu vực này còn lại tà ác chủng tộc sinh vật. Sau khi hiểu rõ, Đủ lộ lộ ra mỉm cười biểu thị hoan nghênh. Hải nhân vương thấy thế cũng thở dài một hơi, dù sao hiện tại bộ tộc vừa chia tách ra, tuyệt đối không phải Hắc Lâm trấn đối thủ. Nếu như đối phương biểu thị không chào đón, nhất định phải đuổi đi bộ tộc của mình, bình tĩnh như vậy xuống tới Hải nhân vương cũng sẽ lựa chọn lần nữa di chuyển, sẽ không cầm tộc nhân an nguy cùng đối phương đưa khí. Huống chi giai đoạn trước còn phải ỷ lại Hắc Lâm trấn tiến hành mậu dịch hút máu, cung cấp sinh hoạt vật tư, mới có thể để cho bộ lạc dần dần lớn mạnh. Đối diện Jolen kỵ sĩ nhìn thấy số lồng chỉ địa đồ vị trí, hiếu kỳ nói, các ngươi có phải hay không lựa chọn tại một cái vứt bỏ doanh địa thượng kiến tạo mới doanh địa? Nơi đó còn có một cái sơn động, trong sơn động có tòa tượng thần. Hải nhân vương nhẹ gật đầu, hỏi lại hắn thế mà biết được rõ ràng như vậy. Jolen cũng không có che giấu, đem trước mang binh chinh phạt cơ trung xài lang nhân bộ lạc sự tình đơn giản nói ra. Dù sao xài lang nhân cùng người lùn coi như không phải tử địch cũng tuyệt đối không phải là minh hiếu. Hải nhân vương không nghĩ tới còn có như thế một tầng cố sự tại. Trang diện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Số lồng thân là tù trưởng, tính cách so với người lùn muốn trầm ổn phải thêm, trang diện nhất thời hơi khô. Đủ lộ cũng quan sát ra đối phương lần này tới chơi hẳn là không chỉ có là đến bái mã đầu, khả năng còn có còn lại yêu cầu hoặc là thuyết pháp, bởi vậy chủ động chờ lấy đối phương mở miệng. Nam tước đại nhân, lần này tới, chúng ta bộ tộc là muốn cùng Hắc Lâm chấn đạt thành một chút cơ sở hiệp nghị. Tù trưởng mời nói. Số lồng bưng lên trên bàn tượng một chén rượu, đại một chén ở trong tay của hắn bỏ túi rất nhiều, trực tiếp uống một hớp ánh sáng. Bên cạnh hai tên người lùn thân vệ thấy tù trưởng uống rượu, cũng bưng lên tượng một chén rượu, một mặt hưởng thụ thưởng thức rượu ngon. Chủ yếu vẫn là muốn cùng Hắc Lâm chấn làm ước định, hoặc kẻ xì ẹn bộ tộc cùng Hắc Lâm chấn giao hảo, về sau không được lẫn nhau xâm chiếm. Mặt khác ta sẽ lệnh tộc nhân khai tịch một con đường đến Hắc Lâm chấn, về sau lưỡng địa liên hệ mậu dịch, nam tước đại nhân ý như thế nào? Đủ lộ suy tư một chút, chậm rãi gật đầu. Loại này hiệp nghị chỉ là cơ bản nhất miệng hiệp nghị, hai người thân là lưỡng địa thủ lĩnh, chỉ là cho thấy thân mật thái độ thôi. Còn có, hoa kẻ xì ẹn bộ tộc vừa di chuyển tới, dự doanh địa quá trình bên trong cần rất nhiều vật tư, muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Sau khi nói đến đây, số lồng hơi có chút lịch. Làm giao dịch Hắc Lâm chấn rất hoan nghênh. Đủ lộ trong lòng rõ ràng đối phương còn có thuyết pháp. Quả nhiên, một giây sau Hải Nhân Vương liền bại lộ mục đích thực sự. Muốn cùng Nam Tước đại nhân xách cái thỉnh cầu, Hắc Lâm chấn tương đương mổ mỡ, có thể hay không có thể trước điều phối một nhóm vật tư, trợ giúp bà kẻn xì ẻn bộ tộc vượt qua giai đoạn trước nan quan. Số lồng câu nói này ra sau đủ lộ nháy mắt minh bạch, đối phương là muốn mặt chơi, nhịn không được hơi nhíu mày lại, trong lòng đã đang suy nghĩ phải làm sao từ chối đối phương mới phù hợp. Chương 139, trao đổi ích lợi, mâu thuẫn. Chương 139, trao đổi ích lợi, mâu thuẫn. Trang trí hoa lệ trong thư phòng, đàm phán còn đang tiếp tục. Hải Nhân Vương nhìn ra đủ lộ một bộ không tình nguyện làm khó biểu lộ, vội vàng nói bổ sung. Nam tước đại nhân không nên hiểu lầm, chúng ta người lùn bộ tộc xưa nay không lấy không người khác đồ vật, chúng ta trong tộc có tốt nhất thợ rèn, có thể giúp các ngươi chế tạo cao giai áo giáp cùng vũ khí. Vô luận là dạng gì thức vũ khí cùng khôi giáp, chúng ta đều có thể cho ngươi chế tạo ra đến, dùng cái này đến làm trao đổi, tuyệt đối sẽ không để Hắc Lâm trấn ăn thiệt thòi. Đồng thời Hắc Lâm trấn cũng sẽ thu hoạch được bạ kèn si ẻn bộ tộc hữu nghị. Nghe đến đó thời điểm, Đủ lộ giấu ở trong tay áo tay nhịn không được bấm một cái mình, thầm nghĩ xấu. Trước mấy ngày mới từ đại thương đội trong tay mua một nhóm đa ma cất thép giao cho Sơn Khâu chi chủ ý tiệm thợ rèn, để bọn hắn hỗ trợ chế tạo 30 bộ hạng nặng kỵ sĩ bản giáp. Đây chính là giá trị 800 kim tệ chất lượng tốt quảng sát ta, sau đó còn phải đưa cho bọn hắn 180 mai kim tệ rèn đúc phí tổn. Nếu như đối phương sớm đến mấy ngày, mình liền có thể tiết kiệm 180 mai kim tệ phí tổn,
chỉ cần điều phối một nhóm sinh hoạt vật tư cho bọn hắn liền đầy đủ, tương đương với Hắc Lâm trấn hơn một tháng ích lợi. U Hoán liếc mắt nhìn đối phương, Ải Nhân Vương không thể nào hiểu được đối phương ánh mắt bên trong phức tạp ẩn ý, Đủ Lộ lâm vào suy nghĩ, người lùn cũng không có thúc dục, cầm lấy trên bàn thịt bắt đầu gặm ăn. Không thể không nói Hắc Lâm trấn món ăn ngon để buôn ba hồi lâu Ải Nhân Vương khống chế không nổi, cùng hai tên người lùn người hầu một chút liền đem thức ăn trên bàn quét sạch sành sanh. Dỗ Len kỵ sĩ vây vây tay, hướng thị nữ chỉ mặt bàn, ra hiệu để đầu bếp lại đến một phần. Ải Nhân Vương còn tưởng rằng kỵ sĩ để người tới thu thập cái bàn, sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Người lùn rèn đúc tay nghề là có tiếng, khẳng định là so cả sĩ ổ muốn tốt hơn nhiều, cũng so công quốc nội đại bộ phận thợ rèn tốt, về phần cùng Sơn Khâu chi chủ ý so, chỉ cần Sở Mít đại sư không tự mình động thủ rèn đúc, tỷ lệ lớn vẫn là người lùn càng hơn một bậc. Chính yếu nhất chính là, nếu như cùng người lùn bàn điều kiện, có thể thừa cơ hội này để thấp giá cả, nhiều chế tạo mấy đám vũ khí cùng phòng cụ ra, thậm chí nông cụ đều có thể nhiều tạo một chút. Dùng không hết trước hết đặt ở thương khố, hoặc là kéo đi nơi giao dịch bán, lấy người lùn tay nghề, tuyệt đối có thể tại mạo hiểm giả quần thể trung bán cái tốt giá cả. Đủ Lộ đầu góc nhanh chóng vận chuyển, tạm thời tìm không thấy còn lại khuyết điểm, duy nhất có khả năng bị hố chính là đối phương bạch chơi sau trở mặt. Nếu là như vậy liền muốn cân nhắc có thể hay không tiếp nhận Hắc Lâm chấn nộ hỏa. Kém gọi nhất tình huống cũng chính là tổn thất một nhóm sinh hoạt vật tư thôi. Hoa Kèn Sĩ En tu trưởng, điểm này không có vấn đề quá lớn, không biết các ngươi cần bao nhiêu sinh hoạt vật tư. Mời liệt một phần danh sách cho ta. Mặt khác ta để người chỉnh lý một phần rèn đúc đơn đặt hàng, giá cả thượng chúng ta lại thương lượng một chút. Không nghĩ tới Hải Nhân Vương sớm đã chuẩn bị kỹ càng, từ cái chán mũ miệng trung rút ra một trường trồng chất tấm da dê trương đưa tới, xem ra sớm có dự mưu. Cái này khảm nạm khối lớn đu lam bảo thạch hình tròn mũ miệng thế mà là cái có được chữa vật năng lực ma pháp trang sức. Đu Lô mở ra trang giấy xem xét, bên trong lít nha lít nhít hơn 20 chủng vật tư, trong đó các loại đồ ăn chiếm tuyệt đại đa số, cũng may về số lượng coi như khắc chế, không có công phu sư tử ngoạm, cũng coi như còn có thể tiếp nhận. Đu Lô đứng dậy, đi tới trước bàn sách, nhấc lên bút lông chim viết xuống cần đối phương chế tạo vũ khí cùng phòng cụ. Đan thủ kiếm 10 đem, thủ bán kiếm 20 đem, song thủ đại kiếm 10 đem, phạt một phủ 20 đem, chiến phủ 10 đem. Đu Lô nhanh chóng tính toán, căn cứ đối phương yêu cầu, nhanh chóng viết xuống nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. Nếu như giao dịch có thể thuận lợi tiến hành, từ vũ khí trên lệnh giá thượng Đu Lô đoán chừng tối thiểu có thể kiếm lấy 200 đến 300 mai kim tệ. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên giao dịch, giả thiết đối phương nguyện ý tiến hành lần thứ 2 giao dịch. Cuối cùng Đu Lô lo lắng đối phương ghét bỏ mình quá tham lam, còn bạch rơi phía sau cùng ba hàng. Tu trường đại nhân, mỏ thiết vật liệu Hắc Lâm trấn sẽ cung cấp, ngươi yêu cầu vật tư đổi lấy cái này một nhóm võ bị cùng nông cụ chế tạo, ngươi nhìn một chút thế nào? Hải Nhân Vương rõ ràng không phải một cái nội chính hình nhân mới, không có chút nào thuật tính năng lực có thể nói, quét một vòng về sau, phát hiện mặc dù chế tạo số lượng có chút nhiều, bất quá còn có thể tiếp nhận. Dù sao bây giờ bà Kèn Sĩ En bộ tộc một nghèo hai trắng, giống như cũng không có quá nhiều nhưng đàm phán điều kiện. Số Long lúc này đồng ý xuống dưới. Tu trường đại nhân, chân ngòi vật tư cần mấy ngày thời gian, bất quá ta nghĩ quý bộ tộc nhất định đội vã dùng nhóm vật tư này cùng đồ ăn. Hôm nay ta thúc giục một chút, để người trước giao phó một bộ phận vật tư cùng khoáng thạch quá khứ. Hai ngày này trước đệm dùng một chút, hai ngày nữa còn lại bộ phận cùng khoáng thạch lại cho quá khứ. Đu Lô đưa ra đề nghị, hành động này chủ yếu là giảm xuống phong hiểm, nhìn qua hai ngày đối phương biểu hiện, cũng không thể một điểm vũ khí cùng nông cụ đều không có hoàn tiền đi. Hải Nhân Vương không có phát giác được trong đó không ổn, gật đầu đồng ý tôn kính minh hiếu, chúc mừng chúng ta đạt thành lần thứ nhất mậu dịch. Đến, cạn ly. Một vòng mới đồ ăn cùng rượu vừa bật lên bàn, còn không có ăn no Hải Nhân Vương thần sắc hưng phấn, cùng Đu Lô giơ lên cụ ly. Hải Nhân Vương mang theo người lùn thân vệ rời đi thời điểm, trời đã nhanh hắc. Bộ phận vật tư cùng rèn đúc dùng khoáng thạch cũng đã an bài thủ hạ chuẩn bị kỹ càng. Số Lồng chủ động đưa ra muốn dẫn lấy tộc nhân tới vận chuyển, để trên trấn binh sĩ kéo đến cửa thành phụ cận là được. Song phương đều cảm thấy mình chiếm tiện nghi, đối hôm nay giao dịch rất là hài lòng, trên thực tế cũng đúng là đều có tâm đắc. Đu Lô rất là vui vẻ, cho rằng hôm nay thật sự là một cái may mắn thời gian. Đầu tiên là tại cùng Tử Vong Trán phóng đại pháp sư trò chuyện quá trình bên trong học được rất nhiều thứ, lại cùng người lùn bộ tộc đạt thành lần thứ nhất mậu dịch. Vũ hội lựa chọn vào hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt. Đu Lô khó được tại một tầng vũ hội đại sảnh xuất hiện, phát biểu vài câu, sau đó cùng tham gia vũ hội tân khách đụng mấy chén rượu liền rời đi. Lưu lại tính cách nhảy thoát Dô Len kỵ sĩ một lần nữa trở thành vũ hội nhân vật chính. Ngân, cắt, cùng lưu đầu nhân cả ản bọn người xử lý xong trong tay sự vụ, cũng tới đến vũ hội. Enzo kỵ sĩ trong góc, dầu dĩ không vui suy nghĩ một ít chuyện, trong lòng có chút do dự. Liệt tiểu phóng đại dục vọng của hắn cùng dũng khí, hắn cảm thấy mình không nên như thế bó tay bó chân, đã muốn liền phải mở miệng tranh thủ. Dô Len kỵ sĩ bưng liệt tiểu tìm tới hắn, mặt ngoài hữu hảo đụng đụng chén. Người trung binh thất thời vì hai người trở lại nói chuyện không gian. Hùng Tráng liệt sư, ngươi là cố ý à? Dô Len nói chuyện không chút khách khí. Dô Len kỵ sĩ, ta không quá hiểu ngươi ý tứ. Enzo kỵ sĩ ánh mắt nội liễm, không có bị đối phương ngôn ngữ kích nộ. Ngươi đừng giả bộ, kỵ sĩ phân biệt trùng, ngươi biết rõ ta xem trọng dậy mẩn, còn an bài liệu lạt tiến vào phân viện, muốn cướp đoạt luận võ quán quân phong tước ban thưởng. Dô Len trong lòng chắc chắn đối phương là đang giả bộ, mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì kỵ sĩ kia danh ngạch cùng một bộ phẩm chất thượng thừa kỵ sĩ bản giáp cùng song thủ đại kiếm. Enzo kỵ sĩ cười suy một hồi, suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói, ta là bởi vì không có thời gian dạy bảo Liễu Lạt, mới đem hắn nhét vào trong học viện. Liễu Lạt tuổi tác cùng những thiếu niên kia tiếp cận, nếu như hắn có thể tại kỵ sĩ khi luận võ thu hoạch được quán quân, như vậy thu hoạch cuối cùng ban thưởng cũng không gì đáng trách. Ta sẽ không cùng ngươi giải thích quá nhiều, tin hoặc không tin tùy ngươi. Hai người ánh mắt va chạm, đối chọi gay gắt. "Ngươi lại nói xong chưa? Ta có việc tìm kiếm lãnh chúa đại nhân, nếu như không có chuyện khác ta liền muốn rời khỏi." Enzo kỵ sĩ một thanh đem trong chén liệt tiểu uống cạn, từ Jolen bên cạnh đi qua, bả vai còn đụng vào một phát. "Đoét." Tiên văn giống như đề cập tới, Enzo kỵ sĩ là có để tùy tùng Lựu Lạt thu hoạch chỗ tốt ý nghĩ, bất quá không phải vì cùng Jolen đối nghịch, vẻn vẹn là muốn để người bên cạnh thu hoạch lợi ích. Chương 140, cầu xin đại nhân giúp ta. Chương 140, cầu xin đại nhân giúp ta. Cùng là nam tước đại nhân dưới trướng Bạch Ngân kỵ sĩ, liệt sư kỵ sĩ Enzo cùng Jolen kỵ sĩ tổng hội bị lấy ra nhiều phương diện tương đối. Liên quan tới ai thực lực tương đối mạnh, ai mang binh trình độ tương đối cao, bí mật một mực tranh luận không ngớt. Hai năm trước Enzo còn có 5 thành 5 chắc tự tin chiến thắng Jolen, nhưng thời gian 2 năm quá khứ, Enzo cho là mình hiện tại tỷ số thắng chỉ có 2 thành, thậm chí càng thấp hơn. Tại cái này trong thời gian 2 năm, Enzo cũng mấy lần gặp qua Jolen xuất thủ, đối phương tốc độ tiến bộ quá nhanh. Từ kiếm thuật thượng mà nói, Enzo cho là mình không thua tại đối phương, bất quá hai người thể phách có chút to lớn khác biệt. Cùng là đại kỵ sĩ, tốc độ của đối phương cùng lực lượng càng ngày càng đáng sợ, quả thực vượt qua nhân loại hẳn là có phạm chủ. Cùng đối phương trong lúc chiến đấu, trên mặt, cái cổ, cánh tay xuất hiện vảy màu bạc, đây không phải một nhân loại bình thường nên có đồ vật. Bao quát đại đội trưởng Men, cắt, bao kẹo, cùng cái kia sinh trưởng tốc độ cực nhanh băng xương Á Long, tất cả đều không quá bình thường, Enzo để ở trong mắt. Hết thể căn nguyên, Enzo biết giấu ở lãnh chúa đại nhân trên thân. Thẳng đến trên trấn nơi giao dịch bên trong hiệu thuốc trùng, lên cung thứ nhất bình huyết mạch ma dược về sau, Enzo mới biết được vấn đề xuất hiện tại nơi nào. Bọn hắn nhất định đều phục dụng huyết mạch ma dược. Huyết mạch dược thể, đây cũng không phải cái gì cấm kỵ chi vật. Rất nhiều chức nghiệp giả, tại thực lực đạt tới hạn chế thời điểm, đều sẽ mạo hiểm phục dụng giá cả cực kỳ đắt đỏ huyết mạch ma dược. Phục dụng về sau có thể sẽ sinh ra ngay cả dược tề sư đều đoán trước không đến hậu quả. Trước kia Enzo kỵ sĩ đối huyết mạch ma dược khịt mũi coi thường, cho rằng chức nghiệp giả một khi quá ỷ lại tại huyết mạch ma dược lực lượng, sẽ mất đi bản tâm, từ đó ảnh hưởng mình tiếp xuống leo lên cao hơn nghề nghiệp con đường. Nhưng theo Jolen thực lực nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí ngay cả dân binh doanh trung mấy tên đại đội trưởng tốc độ tiến bộ đều vượt qua mình, Enzo ý nghĩ bắt đầu dao động. Toàn bộ công quốc mấy trăm vạn chức nghiệp giả, nhưng chân chính có thể trở thành tứ giai chức nghiệp giả, thậm chí trong truyền thuyết ngũ giai thánh vực người lác đác không có mấy, cho dù ngăn chặn ở mình về sau tấn thăng con đường, ta cũng tuyệt đối không nguyện ý như vậy chỉ trệ không tiến. Enzo ý nghĩ cải biến, hắn cũng muốn sửa lại về tà từ đó mạnh lên. Chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất chính là tiêu phí 100 viên kim tệ trở lên đại giới, từ nơi giao dịch trung mua huyết mạch ma dược. Nhưng Enzo hai năm này trừ bỏ sinh hoạt cùng tu luyện chi tiêu, tích trữ đến kim tệ chỉ có 40-50 mai, căn bản mua không nổi cái kia huyết mạch ma dược. Phương pháp thứ hai chính là đi cầu trợ lãnh chúa đại nhân. Enzo biết đại nhân trong lòng đối với mình có chỗ đề phòng, tựa như mình phòng bị đối phương đồng dạng. Chỉ có triệt để dâng lên trung thành, mới có thể đổi lấy đại nhân tín nhiệm. Nghĩ rõ ràng, Enzo rời đi vũ hội sảnh, mượn cồn tác dụng, đi tới tầng 2 thư phòng cầu kiến lãnh chúa đại nhân. Cốc 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 trong thư phòng, đủ lâu ngay tại trong sổ ghi lại hôm nay trò chuyện được đến linh cảm, hô một tiếng tiến đến. Phục dụng thanh linh dược tề hắn sớm đã từ rượu ngon hiệu quả trung thoát ly, khôi phục thanh tỉnh. Enzo kỵ sĩ tiến vào thư phòng về sau, không e dè thị nữ kinh hoàng ánh mắt, hai chân quỳ xuống, đem đầu ngã vào ở trên thảm. Kỵ sĩ không nói một lời, đủ lâu ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem quỳ rạp trên đất kỵ sĩ. Đây là một loại tỏ thái độ, mang ý nghĩa tuyệt đối thần phục. Về sau ở trước mặt mình, đối phương đem không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Đối phương rốt cục đến. Kiêu ngạo liệt sư thấp cao ngạo đầu lâu, nhưng đủ lộ nhưng trong lòng không có vẻ đắc ý, đủ lộ vẫn luôn thấy rõ ràng, Enzo cùng Jolen giữa hai người có khác nhau rất lớn. Jolen tính cách như núi hổ lao sói cô độc, như là cái kia uy trấn sơn lâm bá chủ, độc hành độc vãng, đối với quyền thế cũng không tham luyến. Mà Enzo kỵ sĩ, từ lúc sinh ra đời liền gánh vác lấy đúc lại gia tộc vinh quang sứ mệnh, thực chất bên trong khát vọng quyền thế, đối với hắn mà nói, thực lực là leo lên càng quyền cao hơn giúp sức lực. Bởi vậy đối phương mặc dù đi tới Hắc Lâm trấn, trở thành trong tay mình một thanh lưới dao, nhưng trong lòng lại không phải chân chính thần phục, chỉ là tạm thời túi đầu ẩn nút thôi. Hắn hôm nay lại là chân chính thấp cao quý đầu lâu. Đứng dậy đi. Đủ lộ phất phất tay, đem thị nữ đuổi ra ngoài, giá hiệu đóng cửa lại. Enzo kỵ sĩ ở trên thảm chống lên nửa người trên, không có lựa chọn đứng lên, trên mặt cũng mất đi ngày xưa hăng hái. Mời đại nhân giúp ta. Kỵ sĩ không nói thêm gì, nhưng đủ lộ trong lòng minh bạch, hắn cần đơn giản chính là hai điểm. Điểm thứ nhất chính là hủy diệt Hades gia tộc, báo đối phương gia tộc cửu hận. Điểm thứ hai chính là trợ giúp hắn tăng thực lực lên, trở nên cường đại. Ta có thể giúp ngươi, ngươi muốn dùng cái gì tới hồi báo ta? Đủ lộ một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, một đôi có chút phát sáng con ngươi màu xanh lam phảng phất xem thấu hết thảy. Enzo kỵ sĩ nhìn lại đối phương, đáy mắt đè nén đời này gần 30 năm nay mọi mệnh cùng bất lực. Gia tộc trách nhiệm gắt gao đặt ở một tên sau cùng liệt sư kỵ sĩ trên thân, hắn từ lúc còn nhỏ đến nay, liền chưa từng có một ngày nhẹ nhõm qua. Tính mạng của ta trung thành, ta hết thảy. Ta sẽ vì lãnh chúa đại nhân quét dọn tất cả chướng ngại, quán triệt đại nhân ý chí. Enzo luôn từ chuẩn xác, ánh mắt kiên định. Đủ lộ khẽ nhả một hơi, ngắn ngủi trầm mặc một chút, tiếp nhận đối phương thần phục. Rất tốt. Enzo kỵ sĩ, vừa bạn ta cũng có việc muốn bàn giao cho ngươi đi làm. Mạo hiểm giả sổ rột truyền đến tin tức, gần đây giã ngoại gỗ lìn số lượng trở nên rất kỳ quái, số lượng giải rác gỗ lìn trở nên càng ngày càng thưa thớt, thành quần kết đội có rất nhiều, để tên hiệu Hắc Lâm chấn đệ nhất gỗ lìn sát thủ hắn cũng bó tay bó chân. Tương phản, còn lại giã ngoại tộc đàn cũng bởi vậy trở nên thưa thớt, ta hoài nghi gỗ lìn trong bộ lạc xuất hiện đại gia hỏa, thống ngự giải rác đám gỗ lìn. Mặc dù bây giờ đối với chúng ta không có tạo thành lớn ảnh hưởng, bất quá bọn hắn vô cùng có khả năng ẩn nút trong bóng tối theo dõi Hắc Lâm trấn hết thảy. Ta cần ngươi dẫn đầu binh sĩ, tại giã ngoại tiêu trừ những này thành đàn gỗ lìn, làm luyện binh cũng tốt, thuận tiện điều tra một chút đám gỗ lìn đến cùng đang lưu đồ âm như gì. Chuyện này hoàn thành tốt, ngươi sẽ có được nên có ban thưởng. Ta không phải một keo kiệt lãnh chúa, ngươi cùng hai ta ba năm, hẳn là rõ ràng điểm này. Đú Lộ vừa nói, đứng dậy đi đến ẻn rộ trước người, đem hắn từ trên mặt thảm nâng đỡ lên. Cần tuân đại nhân ý chí, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành đại nhân chỉ lệnh. Ẻn rộ linh mệnh, được đến Đú Lộ hứa hẹn, lần này cả gan tìm kiếm đại nhân mục đích cũng coi là đã tới. Thông hướng Hắc Lâm trấn thương đạo, ngày xưa gỗ lìn cùng còn lại sinh vật tộc đàn tập kích quá khứ thương đội cùng người làm việc hiếu hỉ hướng trở nên càng ngày càng ít. Điểm này để thương đội những người phụ trách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tưởng rằng Hắc Lâm trấn ban bố giết tuyệt gỗ lìn treo thưởng lên hiệu quả, tính cả còn lại sinh vật tộc đàn cũng biến thành tươi tốt, chỉ an tốt lên rất nhiều. Chỉ có cực thiểu số nhạy cảm mạo hiểm giả phát hiện không thích hợp, xuất hiện dị thường thời điểm, người thông minh luôn luôn sẽ lấy độ chênh lệch suy nghĩ kết quả đi đối đãi việc này. Sozos bản chính là như thế, từ khi phát giác được dị thường về sau, hắn đã một tháng không có tiến vào giã ngoại săn giết những cái kia gỗ lìn. Trong tử quán, một đầu ngân sắc tóc ngắn sổ rột thưởng thức rượu ngon, nghe lui tới bắt quái tin tức. Chết ở trên tay hắn gỗ lìn đạt tới 4 chữ số. Một đôi con ngươi màu đen có chút mơ hồ, lại rõ ràng xem thấu hết thảy, trong lòng có cái mơ hồ suy đoán. Gỗ lìn có thể muốn đến sông lớn. Có lẽ là uống nhiều, có chút chóng mặt ghé vào trên bàn rượu, cách giáp ra vướt ven nơi ngực cơ hồ chí mạng tương thế. Trong miệng thì thầm nói, vì cụ dị ẩn, ngươi muốn cho ta một trận huy hoàng như vậy rời trận a? Ta lại bất toại ngươi ý. Không ai có thể trưởng khống sinh tử của ta. Không có người. Chương 141, tránh ra. Thánh A La Giác đăng tràng. Chương 141, tránh ra. Thánh A La Giác đăng tràng. Khoảng cách Hắc Lâm trấn hơn 100 cây số ra ngoại, một mảnh cây xanh rậm rạp sơn cốc chi địa, trên không bao trùm lấy một tầng thiên nhiên mờ mịt, có thể che đậy lại đại đa số thăm dò thủ đoạn. Trong sơn cốc có dốc rách nước chảy dòng suối, ba mặt núi vây quanh, tiến vào sơn cốc đường chỉ có một đầu cũng không rộng lớn gập ghềnh con đường. Nếu có mạo hiểm giả cưỡi phi hành tọa kỵ từ không trung lướt qua, cũng nhìn không ra nồng vụ dưới đáy ẩn giấu như thế một tòa thiên nhiên hình thành sơn cốc địa. Ở trong sơn cốc, ẩn giấu đi một tòa cỡ lớn bằng đá doanh địa, diện tích chi lớn, có lẽ hẳn là xưng là thành trấn. Cỡ nhỏ vương quốc. Lối kiến trúc tiểu dáng cùng nhân loại khác nhau cực lớn, đại đa số thạch ốc kiến trúc đều nhỏ đi rất nhiều, phảng phất là cỡ nhỏ sinh vật có trí khôn trô ở lại có cá biệt kiến trúc lại đại ly phổ, phảng phất là một ít cỡ lớn gia thú xào huyệt. Đây là một tòa loại cực lớn gỗ lìn bộ lạc, lít nha lít nhít gỗ lìn thành quần kết đội, phảng phất cái kia kiến thợ từ giã ngoại đào móc đến hữu dụng tài nguyên cùng đồ ăn, chuyển tới tòa này loại cực lớn trong doanh địa. Trong đó bao quát có thể ăn dùng thực vật dễ cây, quả dại, đi săn đến giã thú thi thể, giã ngoại mật ong, thậm chí một ít có dinh dưỡng, có thể ăn dùng vỏ cây đều bị cẩn cụ chăm chỉ gỗ lìn chuyển vào sơn cốc vương quốc doanh địa. Tại cương đại biến dị cá thể cường lực thống trị hạ, đám gỗ lìn hỗn loạn trật tự bị quét sạch, có được sinh vật có trí khôn nên có lực ngưng tụ cùng trật tự. Chứ những này bằng đá kiến trúc phong ốc, gỗ lìn còn tại ngọn núi trung đào móc sơn động. Một cái mạch khoáng vừa vặn liền ở trong sân cốc, mấy chục tên gỗ lìn thợ mỏ tại trong hầm mỏ cần cù chăm chỉ đào khoáng. Bất thiện đào hang bọn hắn còn nô dịch một chi cỡ nhỏ cầu đầu nhân bộ lạc, xem như nô lệ thợ mỏ, vì gỗ lìn làm việc. Trong mỏ quặng đào ra khoáng thạch bị vận chuyển đến dung nham sơn động, cái này loại cực lớn gỗ lìn bộ lạc thế mà sinh ra gỗ lìn thợ rèn cái này tinh nhuệ cá thể. Khoáng thạch bị vỡ nát, tiến vào lò luyện nóng chảy thành nước thép cùng nham thạch cặn bã, cuối cùng nung đỏ nước thép làm lạnh thành mấp mô thỏi sắt. Một tiểu bầy gỗ lìn thợ rèn có không giống với phổ thông gỗ lìn cường tráng thể phách, trong sơn động dẫn động nhiệt độ cao địa hỏa mỗi ngày đinh đinh ken ken, rèn đúc ra đơn sơ rắn chắc đồ sắt. Trong sơn động, đám gỗ lìn đào ra một cái cực độ phòng khách rộng lớn, mái vòm chừng cao 20-30 mét. Đại sảnh chỗ sâu nhất là một bậc thang thượng vương tọa, từ khối lớn thiên nhiên lam thủy tinh điêu khắc mà thành vương tọa. Lam thủy tinh chỉ là phổ thông khoáng thạch, bất quá muốn tìm tới như thế khối lớn lam thủy tinh là thật hiếm thấy, mặc dù cũng không có cái gì mà dùng giá trị, không chỉ mấy đồng tiền. Lam thủy tinh vương tọa, một đầu đội mũ miệng, bộ dáng kỳ dị gỗ lìn ngồi ở phía trên. Nó thân cao cùng phổ thông gỗ lìn tiếp cận, không đến 1-2 mét, bất quá nó da màu xanh biếc khác hẳn với bình thường gỗ lìn che kín nếp vốn cùng mũ đau nhức, lộ ra bóng loáng lại giàu có con trạch. Đặc thù nhất chính là mặt mũi của nó, cùng một đám gỗ lìn so sánh lộ ra như thế anh tuấn, một đôi hồng bảo thạch thanh tịnh con người, không thấy một tia thú tính cùng vật đủ, ngược lại hiện lộ ra một tia nhàn nhạt thần tính cùng vương giả uy nghiêm. Vương tọa bậc thang phía dưới nằm sấp một đầu cao dai ma vật, nó nằm dạp trên mặt đất ngủ say, có tráng kiện tứ chi, diện mục giữ tận loại thằn lằn đầu lâu, toàn thân bao trùm lấy một tầng ám vảy màu đỏ. Phía sau mọc ra một đôi biên bức trạng cánh bảng, trên cánh khớp xương cốt thứ rõ ràng. Chỉ cung cấp tham khảo, thân dài tiếp cận 20 mét, đây là một đầu trưởng thành luyện ngủ cá long, cần cổ buộc lại một đầu tinh tế xích sắt. Xích sắt một đầu khác bị vương tọa thượng gỗ lìn vương giả giẫm tại dưới chân, đầu này cao dai ma vật thế mà là sủng vật của nó. 4-5. Gỗ lìn vương giả con ngươi màu đỏ cách sơn động, nhìn về phía Hắc Lâm trấn phương hướng. Nó không có danh tự, chỉ có một cái danh hiệu, Vương. Vương là một đầu tuổi tác không đến 9 tuổi thanh niên gỗ lìn, nhưng trí nhớ của nó xa xa không chỉ 9 năm. Ở kiếp trước, nó là một gỗ lìn vương quốc vương, vua của nó quốc bị ỷ xỉ xỉ vương quốc công phá. Trước khi chết, vương hướng tả thần kỳ mọ sủ, trẻ mọ, hiến tế vĩnh hằng ma pháp bảo thạch tinh thần chi lệ. Kỳ mọ sủ đáp lại nó, nhận lấy nó hiến tế về sau, chuyển di nó linh hồn, để nó có thể tại mấy trăm năm sau có thể chuyển sinh. Chuyển sinh sau vương, giáng sinh tại Hắc Lâm Sơn mạch phụ cận một chi cỡ nhỏ gỗ lìn trong bộ lạc. Bởi vì ngoại hình của nó khác hẳn với truyền thống gỗ lìn, kém chút xuất sinh thời điểm bị xem như thấp kém nhi ăn hết. Cú may nó gỗ lìn mẫu thân, liều mạng bảo vệ tính mạng của nó. từ đó trưởng thành vương hiện ra nó xa mạn thiên phú cùng trí tuệ. Còn vị thành niên liền trở thành bộ lạc bên trong thủ trưởng, dùng xa so với ở kiếp trước tàn nhẫn lại cơ trí thủ đoạn, nó tùy tiện hàng phục từng cái gỗ lìn bộ lạc. Những cái kia gỗ lìn nhìn thấy mặt mũi của nó về sau, vì nó dâng lên trung thành cùng linh hồn, tin tưởng vững chắc nó là gỗ lìn trong truyền thuyết tiên đoán chi tử, có thể dẫn đầu gỗ lìn nhất tộc trở thành đại lục bá chủ thần tuyển người. Vương không có phủ nhận, trong trí nhớ của nó một mực nhớ kỹ chuyển sinh trước đó tà thần kỳ mỏ sủ lời nói: thần tuyển người, đi thôi, toàn bộ đại lục sinh linh cuối cùng rồi sẽ bởi vì ngươi mà run rẩy. Vương cả đời này sứ mệnh chỉ có một cái, chính là để gỗ lìn nhất tộc lần nữa vĩ đại. Đi tới mảnh sơn cốc này thời gian đã bốn nhiều năm, cùng cái nào đó tiểu trấn lãnh chúa thời gian tiếp cận. Cái này bốn nhiều năm đến, nó không có dừng lại bộ pháp, không ngừng phát triển bộ lạc, chiếm đoạt giã ngoại mấy chục trên trăm cái lớn nhỏ không đều gỗ lìn bộ lạc về sau, còn dân số lượng vượt qua 2 vạn, còn thu phục đông đảo đại địa tinh, hùng địa tinh, thạch địa tinh loại hình cường đại cá thể, cùng linh hồn độ phù hợp cực cao luyện ngục cá long hạ tỏ cn. Vương định ra trật tự, trồng trọt Marco, nuôi dưỡng ăn cỏ chăn nuôi, dự trữ đồ ăn, đại lượng phát triển nhân khẩu, rèn đúc đồ sắt trang bị. Bây giờ gỗ lìn cỡ nhỏ vương quốc thình lình trở thành phiến khu vực này ẩn giấu bá chủ. Về phần bên ngoài bá chủ, tự nhiên vẫn là cái kia Hắc Lâm Trấn. Hắc Lâm Trấn cách tại gỗ lìn vương quốc cùng Hắc Lâm Sơn mạch ở giữa, đã trở thành vương quốc phát triển lớn nhất trở ngại. Chỉ cần có thể đánh tan Hắc Lâm Trấn, Hắc Lâm Sơn mạch bên trong vô số bảo tàng cùng tài nguyên sẽ trở thành gỗ lìn vương quốc chất dinh dưỡng, trợ lực vương quốc nhất phi trùng thiên. Vương có lòng tin, chỉ cần cho vương quốc đầy đủ đồ ăn, vương quốc con dân số lượng sẽ nên đón tiếp tục tính bùng nổ tăng trưởng, tại 100 năm nội đột phá đến 100 vạn, 1000 vạn nhân khẩu số lượng. Như thế lớn quần thể tất sẽ sinh ra đến hàng vạn mà tính cường đại cá thể, dẫn theo gỗ lìn vương quốc hủy diệt mỏ dịch công quốc, ỷ xịt vương quốc, bị tổn công quốc chờ mọi nhân loại quốc gia, thống ngự ạ hệ đại lục, phát triển địa tinh khoa kỹ, cuối cùng mở ra chủ đường nối vị diện, chinh phạt. Nghĩ xa, trước xử lý trước mắt Hắc Lâm Trấn lại nói. Đinh linh linh, đồ sắt ma sát sơn động gập gềnh mặt đất thanh âm bừng tỉnh vương ảo tưởng. Lao nước miếng, một đôi hồng bảo thạch con ngươi nhìn lại, kia là nó thủ hạ thân tín dung nham chi tâm. Dung nham chi tâm là một đản sinh tại địa tâm ác ma duệ gỗ lìn, thiên sinh mang theo hỏa thân cận nguyên tố, thân cao hơn 2 mét, đỉnh đầu vặn vẹo dương rác, phản phất ác ma cường tráng thân thể cùng ám làn da màu đỏ. Một khi tâm tình chập chờn, bên ngoài thân nhiệt độ liền sẽ thẳng tắp lên cao, thậm chí tóe ra liệt diễm, mỗi ngày kéo lấy nó cự đại khảm đao đi tới đi lui. Trí tuệ của nó không thấp, là vương thủ hạ đắc lực. Vương, ngươi là ta thần. Phu cận đến một cái người lùn bộ lạc, có muốn hay không ta mang binh đi chém bọn hắn, đem bọn hắn thi thể kéo tới nuôi dưỡng bọn nhỏ. Dung nham chi tâm nhìn về phía gỗ lìn chi vương trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chương 142, sách lược, lại hợp tác. Chương 142, sách lược, lại hợp tác. Vương từ làm thủy tinh vương tọa đứng dậy, tay cầm quốc vương quyền trượng từ trên bậc thang nhảy xuống tới. Hướng phía dung nham chi tâm ấy gọi, hai đầu gỗ lìn đi tới to lớn sơn động một bên trên bàn đá. Quốc vương quyền trượng cũng là pháp trượng, đầu trượng thượng hồng bảo thạch quang mang lóe lên, vương trong tay nhiều một quyển địa đồ bằng da thú. Trên pháp trượng thế mà cố hóa chữ vật công năng pháp thuật, đây đối với một kiện thi pháp công cụ đến nói 10 phần hiếm thấy. Vương đem địa đồ tại trên bàn đá trải rộng ra. Hải nhân này bộ lạc ở vị trí nào? Dung nham chi tâm chỉ vào trên bản đồ kề sát vách núi nơi nhỏ lánh, bên cạnh cách đó không xa vị trí chính là Hắc Lâm Trấn khu vực. Vương trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu. Ta chán ghét người lùn, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn là có thể đem nơi ở chế tạo thành không thể phá vỡ thành lũy, cho dù là ạ tỏ xì ẹn long chảo cũng không thể tránh được, long diễm cũng vô pháp nhóm lửa bọn hắn bằng đá phong ốc. Bất quá, người lùn bộ lạc khoảng cách Hắc Lâm Trấn quá gần, chúng ta vẫn giấu kín tại giã ngoại chi địa, đây là chúng ta trước mắt ưu thế lớn nhất, một khi sớm bại lộ, ưu thế đem không còn tồn tại. Mặc dù Hắc Lâm Trấn hiện tại khả năng không phải chúng ta đối thủ, bất quá ta không nguyện ý cùng Hắc Lâm Trấn chính diện một trận chiến, coi như đánh thắng cũng sẽ hao hết chúng ta tất cả phát triển nội tình. Vương cho thủ hạ giải thích một chút. Gấp dung nham chi tâm gỗ lìn trên nhảy dưới tránh, đỏ sầm trên da bốc cháy lên nóng rực liệt diễm. Ngươi không nên gấp, người lùn uy hiếp không lớn, bọn hắn không phải chúng ta đối thủ, đối vương quốc của chúng ta không có uy hiếp, tạm thời làm bọn hắn không tồn tại liền tốt. Chờ xử lý Hắc Lâm Trấn về sau, ta có mấy chục loại phương thức có thể diệt tuyệt những người lùn này. Vương dùng khuyết đại phương thức chấn an một chút thủ hạ cảm xúc, rất nhanh dung nham chi tâm trên da liệt diễm dập tắt, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vương muốn đập vỗ tay một cái hạ bà bay, phát hiện duỗi thẳng cánh tay cũng đủ không đến. Ác ma duệ gỗ lìn quỳ xuống, để vương có thể đập tới. Đi thôi, đi đi săn càng nhiều đồ ăn trở về. Vương cổ vũ một chút, lập tức dung nham chi tâm hưng phấn kéo lấy đại khảm đao rời đi sân động. Ra ngoại, mấy tên võ trang đầy đủ người lùn nắm cỡ lớn xuyên sân thú, dọc theo chung quanh thực vật ít, nham thạch khá nhiều ngọn núi cùng rừng cây đi dạo một vòng. Xuyên sơn thú là một chủng loại giống như xuyên sơn giáp động vật, một đôi chân trước lợi chảo vô cùng cứng rắn, có thể vỡ nát nham thạch. Bọn chúng có một cái phấn nộn cái mũi, thiếu giác linh mẫn, có thể phân biệt ra được khoáng thạch hương vị. Bất quá loại này xuyên sơn thú số lượng thưa thớt, cũng không dễ thuần phục, cho dù là cỡ lớn người lùn bộ lạc khả năng cũng chỉ có 1-2 đầu. Trải qua một phen thăm dò, tại người lùn doanh địa cùng Hắc Lâm Trấn ở giữa gò đá bên trên, xuyên sơn thú có phản ứng, nó ngửi được kim loại hương vị. Ta thân yêu Sơn Nifler, ngươi xác định là vị trí này sao? Xuyên sơn thú nhẹ gật đầu, thế là người lùn nhìn thoáng qua nhau, nhấc lên cứng rắn quốc chim liền hướng bách đá đục đi. Đá vụn văng khắp nơi, người lùn sức chịu đựng cực mạnh, đinh đinh đang đang gõ không ngừng. Xuyên sơn thú cũng gia nhập đào hang hàng ngũ, kiên cố lợi chảo đào hang hiệu suất so người lùn còn nhanh hơn. Sau mấy tiếng, mấy tên người lùn rốt cục tại gò đá trung đào ra một cái 3 mét sâu lỗ nhỏ. Xuyên sơn thú càng thêm hưng phấn lên, rất nhanh người lùn liền thấy một vòng màu lam phản quang quang thạch. là làm lạc khoáng. Các người lùn hưng phấn ôm ở cùng một chỗ nhảy nhảy nhót nhót, thậm chí quá mức kích động, râu ria đều quấn ở cùng một chỗ. Nhanh đi về hồi báo cho tù trưởng. Mấy tên người lùn nắm xuyên sơn thú đội vã rời đi. Ngày kế tiếp, Hải Nhân Vương Sổ Lồng dẫn theo mười mấy tên tộc nhân, nắm năm đỡ sơn dương xe, lần thứ hai đi tới Hắc Lâm Trấn. Lần trước lôi kéo vật tư cùng quặng sắt sau khi trở về, Sổ Lồng ngay lập tức để tộc nhân chế tạo lò luyện, sau đó rèn đúc Hắc Lâm Trấn đơn đặt hàng. Hiệu suất cực nhanh, không đến lúc đó ở giữa liền đem nhóm đầu tiên đơn đặt hàng chế tạo xong. Hôm nay lần nữa tới kéo nhóm thứ hai vật tư. Sơn dương trên xe lôi kéo chính là xe vũ khí cùng nấm cụ, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lóa mắt kim loại sáng bóng. Cửa thành trực ban vệ binh rất nhanh thông chi lãnh chúa đại nhân, sau đó trực tiếp cho qua. Nội chính quan Andy cùng eo đại đội trưởng dẫn đầu binh sĩ tới giao tiếp kiểm kê nhóm này vũ khí. Hào hai mắt phát sáng, gõ gõ vũ khí chất lượng, vụ trộm cùng nội chính quan nhẹ gật đầu. Hải Nhân Vương Sổ Lồng cũng bị mời đến lãnh chúa phủ đệ chung. Đu Lô sớm nhận được tin tức, dùng mỹ vị đồ ăn cùng liệt tiểu nhiệt tình khoản đãi đối phương cùng thủ hạ. Còn lại vật tư hôm qua vừa vơ vét hoàn tất, thủ trưởng đại nhân hôm nay tới vừa vặn. Hôm nay không có tổ chức vũ hội, thế là Đu Lô tại đãi khách sảnh tiếp đãi một đám người lùn. Tinh mỹ đồ vật bên trong để Sổ Lồng đồng ý nhẹ gật đầu, nghĩ thầm quả nhiên là nhân loại cùng tinh linh phái đoàn, liền yêu cả những này sáng long lanh lại không chặt chẽ vật. Nhấm nháp một phen mỹ thực về sau, Sổ Lồng từ đỉnh đầu mũ miệng rút ra một tờ giấy. Nam tước đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể tiến hành lần thứ hai giao dịch. Đang có ý này. Đu Lô tiếp nhận hắn trang giấy, triển khai sau khi xem xong khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Thô ráp trên trang giấy nhớ đầy lít nha lít nhít vật tư cùng đồ ăn, đối phương đây là đem toàn bộ bộ lạc cần tất cả vật tư đều ghi xuống sao? Khẩu vị không khỏi cũng quá lớn. Tu trường đại nhân, số lượng này không khỏi nhiều lắm, Hắc Lâm trấn tài chính khan hiếm, muốn thu thập những thức ăn này cùng vật tư, trước mắt căn bản không đủ sức. Đu Lô thái độ biện chuyển, không nguyện ý trực tiếp vạch mặt, đem trang giấy để lên bàn, chuẩn bị lui về. Nam tước đại nhân, ngươi nhìn đây là cái gì? Mũ miệng ánh sáng nhạt lóe lên, Hải Nhân Vương thô to trong lòng bàn tay nhiều một khối màu lam khoáng thạch kim loại. Đu Lô đưa tay tiếp nhận, một bên Jolen cũng bu lại. Tại Hải Nhân Vương trong tay bỏ túi khoáng thạch tới trong tay Đu Lô chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện lộ ra ám lam sắc kim loại sáng bóng. Làm lạc tiết. Đu Lô rất nhanh nhận ra đến, đây là có thể chế tạo bản giáp chất lượng tốt khoáng thạch, giá tiền là tinh thiết mỏ không chỉ gấp 10 lần. Tiện tay bên trong khối này lớn nhỏ, còn chưa đủ chế tạo một thanh đan thủ kiếm, bất quá đã giá trị mấy mai kim tệ. Đương nhiên quý có quý đạo lý, tính bền dẻo, độ cứng đều không thể bắt bẻ, đồng thời đối với đấu khí, chiến khí gánh chịu độ thượng giai, là mạo hiểm giả trong mắt cao cấp vũ khí. Không sai, nam tước đại nhân, chúng ta từ giã ngoại phát hiện một đầu vi hình quái mạch. Muốn cùng Hắc Lâm trấn tiến hành lần tiếp theo giao dịch, ta có hai cái ý nghĩ, ngài nghe một chút. Thứ nhất, chúng ta hợp lực khai thác đầu này quái mạch, mau chóng đem vi hình trong mỏ quặng tất cả làm lạc khoáng khai thác ra, Hắc Lâm trấn cho chúng ta bộ lạc cung cấp vật tư, khai thác ra khoáng thạch phân Hắc Lâm trấn ba thành. Thứ hai, vẫn là cùng lần trước giao dịch đồng dạng, bất quá từ chúng ta cung cấp làm lạc thiết vật liệu chế tạo chất lượng tốt vũ khí, Hắc Lâm trấn trừ cung cấp vật tư cho chúng ta bên ngoài, còn cần bổ sung trên lệnh giá. Hải Nhân Vương rất có lòng tin nhìn qua đối phương, hắn tin tưởng Đu Lô nam tức là người thông minh. Đu Lô khẽ cười một tiếng, tốc độ tay lại là cực nhanh đem trên bản trang giấy thu hồi, đưa cho bên cạnh Jolen. Lấy Hắc Lâm trấn dự trữ vật tư, rút đi nhóm vật tư này chỉ cần một tuần thời gian liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành, căn bản không thành vấn đề, ta đối hai tộc ở giữa giao dịch phi thường hài lòng.